Chương 730, kết thúc, dù cả gì dạ cụ mỏ sáng thế nghe đồn chương 730, kết thúc, dù cả gì dạ cụ mỏ sáng thế nghe đồn khả năng. Bên kia, Tỷ Dọ Dỗ thông qua địa long nhìn thấy Gia Mạ bỏ mạng, hắn cũng lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng vừa rồi còn đang giao chiến khí thế ngất trời, sao lại đột ngột bại vong? Lại còn bại thảm hại đến mức ấy, cả thân thể liền tiêu tan ngay tức khắc. Tỷ Dọ Dỗ không kịp nghĩ ngợi quá nhiều, sự chú ý của hắn nhanh chóng chuyển rời đến thanh ma kiếm Viêm Ngục. Mặc dù Viêm Chi Dũng Giả không còn quá bất lợi với hắn, nhưng thanh ma kiếm mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần thanh ma kiếm ở trong tay, tìm kiếm một vũ khí tương xứng khác ở thế giới này chẳng phải là điều không thể. Ầm ầm. Theo Tỷ Dọ Dỗ khẽ động tâm niệm, tại chiến trường của Mẹ Mạn, từ lòng đất đột nhiên bọt lên mấy bức hắc thạch tưởng tượng như đầu tàu đang lao nhanh. Rõ ràng là hắc thạch dày nặng, vậy mà lại nhanh chóng như một cỗ xe đang chạy. Trong lúc công kích Mẹ Mạn, cánh tay cụt của Dạ Mạ rơi trên mặt đất, cùng thanh ma kiếm đang bị một làn sóng nước lớn nuốt chửng. Không thể để cho kẻ khác nuốt mất chiến lợi phẩm của ta. Trên mặt Mẹ Mạn lúc này hiện lên ý cười, từng đạo thủy nhận sắc bén từ thanh ma kiếm trong tay hắn cắt chém ra ngoài. Lập tức, tất cả hắc thạch tường vừa tiếp cận đều vỡ vụn theo. Kể cả khối đại địa đang nuốt chửng thanh ma kiếm cũng bị cắt ra một mảng lớn như miếng đậu hũ. Hiu hiu hiu. Tựa như cắt bánh ngọt, thủy nhận tái hiện, cắt nát hoàn toàn khối hắc thạch khổng lồ này, lộ ra thanh ma kiếm bên trong. Giang giác giang giác. Bành. Băng đã đóng trên cánh tay cụt chợt phá toái, ma kiếm Viêm Ngục trực chỉ tay trái của Mẹ Mạn. Tiến triển vẫn thuận lợi. Mẹ Mạn mím môi. Vô số hải lưu từ trên thân hắn bao phủ ra, xoay tròn không khí xung quanh, che khuất mấy lần. Chờ đến khi hải lưu ngưng tuôn, một tầng dòng nước mang theo ánh sáng khúc xạ trên thân Mẹ Mạn mới chậm rãi rơi xuống. Lần này, sở dĩ thân thể Dạ Mạ đột nhiên cứng đờ là do Mẹ Mạn đã dở trò quỷ. Hắn đã lấy được một loại hợp khí độc do Hồng Cầu nghiên cứu. Đây là sự phối hợp của hai loại khí độc, hiệu quả rất đơn giản, chỉ là khiến thần kinh người ta tê liệt, ma lực chậm chạp. Một loại khí độc đơn lẻ không màu không vị thì vô tác dụng. Chỉ có hai loại phối hợp mới phát huy công hiệu. Hiệu quả phát tác mãnh liệt, đến nhanh đi nhanh, chính là bởi vậy mà giới hạn tác dụng cũng rất cao. Ít nhất Dạ Mạ đã không chịu nổi. Hữu tâm tính vô tâm, trong nháy mắt thân thể cứng đờ và ma lực chậm chạp, Mẹ Mạn đã đoạt đi ma kiếm trước tiên. Sau đó, ma kiếm rời khỏi thân, phòng ngự giảm mạnh, bản thân Dạ Mạ chỉ là cấp bậc anh hùng liền bị chôn vùi dưới đất. Hưu. Mẹ Mạn nhảy vọt lên, hắn đặt ánh mắt vào ba động chiến đấu nơi xa. Sau đó, một đầu sóng nước bắn tới. Kế đó, Mẹ Mạn đạp lên sóng nước khiến nó kết băng, tựa như đang trượt băng, nhanh chóng lướt đi theo băng đạo. Không ổn. Cảm nhận được Mẹ Mạn đang hướng về phía chiến trường của bà Tạn, thì Dọ Dỗ biết mình nhất định phải chọn lựa. Bên khác, chiến trường của Hệ Nổ và Sas. Ầm ầm. Bụi mù vần quanh. Cự nhân khổng lồ cao tới gần đạm lại một lần nữa công kích. Sau đó, Hệ Nổ nhìn thấy tóc đỏ lại một lần nữa trốn tránh công kích của hắn, bèn quyết định ra chiêu lớn. Lôi đỉnh cự kiếm của gần đạm giơ lên, lôi đỉnh trên bầu trời mây đen dày đặc đã liên tiếp hưởng ứng. Cho bản đại gia chết đi. Tiên lôi hàng ma sử theo lôi đỉnh cự kiếm vung lên về phía Sas. Trong mây đen trực tiếp bị dẫn dắt ra một cây hàng ma sử khổng lồ được tạo thành từ lôi quang. Sau đó, nó như sấm sét, trong nháy mắt rơi xuống. Ầm ầm. Khi hàng ma sử rơi vào sân gốc, tiếng oanh minh đinh thai nhức óc không ngừng vang lên. Cách 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 cách. Tại nơi hàng ma sử rơi xuống, một lôi cầu cực lớn bành trướng ra, lam quang chói mắt, vô số lôi đỉnh tàn phá bừa bãi xung quanh. Bức hắc thạch tường tựa như mê cùng gặp phải sự tàn phá của lôi đỉnh này, lập tức vỡ tan, chỉ còn lại một mảnh phế tích nám đen. Vẫn chưa kết thúc phía trước lôi cầu, Hệ Nộ nhìn thấy tóc đỏ đang cứng rắn chống đỡ công kích của hắn ở trung tâm lôi cầu. Hắn trực tiếp sử dụng đại chiêu nối tiếp kỹ năng, cũng là kỹ năng hệ lôi điện mạnh nhất của gần đạm. Tê lạc tê lạc. Lôi thần hàng thế, tài quyết lôi cầu lan tràn quanh tóc đỏ hóa thành lôi đỉnh tràn ngược câu nệ. Mà trong mây đen trên bầu trời, vị lôi thần với mái tóc điên cuồng và dáng dấp chịu tượng thò đầu ra từ mây đen. Dựa vào, cái này cũng quá mãnh liệt đi. Lúc này, Hồng Cô ở một bên sơn cốc nhìn thấy lôi thần nô ra từ bầu trời, trực tiếp cảm giác cả người cũng không ổn. Hắn không khỏi học theo nhân vật nào đó trong màn gà mà bạo nói tụ. Trực tiếp nhìn quái vật khổng lồ trên bầu trời, Hồng Cô mới cảm nhận được sự cường đại của gần đạm. Tại sao gần đạm trong màn gà về ma kiếm lại mạnh mẽ đến mức này? Có phải là hơi quá đáng rồi không? Hồng Cô nhớ lại kết cục của màn gà, ánh mắt không khỏi lấp lóe. Trong kết cục ma kiếm, ma vương là cải tử vong, nhưng hắn vẫn bất ngờ không tự bạo như nhị đại ma vương. Cuối cùng, lực lượng cốt lõi và ma kiếm đã rơi vào tay một người thần bí. Tiểu kết cục này, cộng thêm những cái hố về các quốc gia khác trên Dạ Ẩn đại lục còn chưa được lấp đầy, Hồng Cổ tin rằng, nếu như thực tế thật sự có thể phục khắc ra gần đạm, thì đến lúc đó ra ma kiếm phần 2 để làm tuyên truyền cho gần đạm cũng không có gì đáng trách. À, gần đạm chính là đáp án cho phiên bản tiếp theo. Một trận liên tưởng, Hồng Cổ đã liên tưởng ra kết quả này, không đề cập tới suy nghĩ của hắn. Phía trước hắn, lôi thần cực lớn ngưng tụ từ lôi đỉnh đang nhanh chóng ngưng kết trong mây đen. Hình thể của nó càng ngày càng nhỏ, cho đến khi biến thành độ lớn hơn 10 mét. Sau đó ầm ầm, nhìn sảng văn tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Kèm theo lôi quang lóe lên cùng tiếng nổ lớn, lôi thần giáng xuống từ trên trời, trực tiếp đập thẳng xuống. Bành! Tư lạc! Tư lạc! Vô số lôi đỉnh lan tràn ra, ngay cả bên Hồng Cổ cũng bị lôi đỉnh liên lụy. Thật là một xung kích đáng sợ, lão đại không sao chứ? Cảm thụ dư ba lôi đỉnh khổng lồ, trên mặt Hồng Cổ cũng không khỏi lộ vẻ lo lắng. Không cần bận tâm, thiên kia sẽ không dễ dàng chết như vậy. Lúc này, Mẹ Mạn đã đi tới bên cạnh Hồng Cổ, còn bà Tản cũng đã bị hắc thạch nuốt chửng mà chạy trốn. Kế tiếp, chỉ cần ngồi chờ Sars thắng lợi là được. Đối với Sars, Mẹ Mạn vẫn tương đối tự tin. dù sao hắn cũng đã tự thân trải nghiệm sức mạnh của ma kiếm, biết sự đáng sợ của nó. Sát có ma kiếm tối cường, lại thêm thực lực bản thân của Sát, hệ nổ làm ra một cái gần đằng mà muốn đánh bại Sát, xác suất này vẫn là tương đối nhỏ. Sự thật cũng chính xác tiến triển theo dự đoán của bẻ mạn. Mặc dù đã trúng chiêu cuối cùng rất mạnh của Eno, nhưng Sars đã đón lấy với cái giá là bị thương nhẹ. Kế tiếp, sau một hồi ác chiến nữa, kỹ cùng kiềm lửa Eno đã bị đánh bại. Hắn ngã xuống chồng hắc thạch vỡ vụn, còn gần đằng cũng biến mất không thấy tăm hơi. Lần này, hắn không chạy trốn. Chân chính cảm nhận qua sức mạnh của Ô Thiên Chi Vương, Eno đã không còn cái tâm địa kia nữa. Đơn độc một mình, ngay cả ngạo khí cũng không còn. Hắn kỳ thực khó mà chịu đựng cái dạng mình như thế này. Nếu ngay cả một mục tiêu như tóc đỏ cũng không thể đánh bại, hắn lại nên tiến lên bằng cách nào? Nói đơn giản, Eno trẻ tuổi có chút tự bế. Trở thành đồng bạn của ta đi. Eno. Sát đứng bên cạnh Eno, hắn đưa tay ra. Eno sắc mặt có chút mờ mịt, hắn nhìn thấy bàn tay Sát đưa ra, vẻ mờ mịt tan biến, hắn đứng thẳng người, đưa tay ra về phía tóc đỏ. Ba. Một tiếng bàn tay va chạm vang lên. Bàn tay của tóc đỏ bị hung hăng đẩy ra. Cái mẹ nó, ngươi cho là ta sẽ giống như những nhân vật phản diện trong mạng gà mà tẩy trắng sao? Làm cái giấc mộng xuân thu của ngươi đi. Tư Lạc. Tư Lạc. Thân ảnh Eno hóa thành lôi quang hóa, thăng lên bầu trời, chỉ lưu lại một âm thanh bảo vệ. Cứ rửa sạch cổ chờ đó, lần này vẫn chưa tính là xong đâu. Cốc cốc cốc. Theo hệ nổ rời đi, tiếng bước chân dày đặc vang lên. Ha ha ha, lão đại bị cự tuyệt, thật mất mặt a. Những người khác trong hải tặc đoàn tóc đỏ đã đi tới. Trong đó Lũ Kỳ vừa gặm thịt ma vật chân tảng vừa chê cười Sát. Ha ha ha, xem ra ta còn thực sự thất bại a. Đối mặt với lời chửi bới của Lũ Kỳ, Sát sờ lên gáy nở nụ cười. Mặc dù mời chào thất bại, nhưng Sát cũng không thất vọng, ít nhất lần này đồng bạn của hắn không có gì đáng ngại. Thế giới hiện thực, Gia Cụ Mọ Rủ Cạ Dị nhìn xem trận đại chiến tại Ma Viêm Long Sào đã kết thúc. Nàng cũng bắt đầu điều khiển cảnh giới động và tĩnh. Rất nhanh, trên màn gạ trực tiếp hiện lên chữ sau một ngày. Tiếp đó, nàng lại bắt đầu nhìn những kịch bản chi nhánh tương đối thú vị. Thời gian trôi qua, theo màn gạ nhanh chóng lật trang, cũng không lâu sau, màn gạ đã xem xong. Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị khép lại màn gạ, cưới tiểu hồ ly rời đi. Còn tóc đỏ cùng mấy người cũng thoát ly thế giới màn gạ, lại xuất hiện tại chỗ cũ. Thoát ly màn gạ, tóc đỏ bọn người vẫn cảm giác có chút hoảng hốt, cảm quan thời gian của bọn hắn đã vượt qua một tháng. Nhưng thực tế lại ngay cả một canh giờ cũng chưa qua. Điểm khác thường này, Bẽ Mạn vừa bước ra đã phát giác, bởi vì bên cạnh bọn hắn có một con ốc sên trên cự thạch, trước khi tiến vào ma kiếm hắn có chú ý bây giờ lại y nguyên vẫn đang bỏ theo quỹ tích trước đây, chưa đi được bao xa. Độ cao cỏ nhỏ phổ biến cũng là như thế. Chúng ta không có chết. Lúc này, một số người đã tiến vào mạn gạ tỏ vẻ mặt không thể tin. Trong thế giới mạn gạ, người thắng sau cùng là tóc đỏ một đám. Trong quá trình đó vẫn có một nhóm người tử vong, dù sao tóc đỏ bọn hắn cũng không phải thật sự là thiện nam tín nữ, chỉ là bây giờ, bọn hắn lại đều sống lại. Nhìn thấy bọn hắn, tóc đỏ cùng Bẽ Mạn liếc nhau một cái. Đoạn nhạc đệm này không còn ý nghĩa đối với Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị đã rời đi. Chỉ là sau một thời gian ngắn, uy danh của nàng càng trở nên đáng sợ. Nghe đồn nàng có năng lực hóa thành thế giới mạn gạ thực thể, có thể đưa người vào thế giới mạn gạ. Có người lại nói nàng trực tiếp chấp trưởng môn hộ thông hướng dị thế giới, có thể mang người đến dị thế giới. Cũng có lời đồn nàng có thể sống lại người chết hoặc khống chế thời gian. Khoa trương nhất vẫn là có người nói nàng là sáng thế thần của dị thế giới, thậm chí thế giới này cũng là do nàng sáng tạo. Mặc dù sốc nổi, nhưng các loại đường kính đông đảo truyền bá khiến cho Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị càng ngày càng thân bí, uy danh của nàng cũng càng. Chương 731, mới phân thân rèn luyện cùng hắn, 88 thiên tinh chương 731, mới phân thân rèn luyện cùng hắn, 88 thiên tinh 5 ngày sau. Trong dị không gian tại đảo Rủ Sủ Kẹ Nạ thuộc Cần Bền. Trên một thác nước khổng lồ, dòng nước trong veo tuôn chảy không ngừng. Dưới chân thác là một vũng nước nhỏ, trong vũng chứa đầy sỏi đá chân bóng, xung quanh um tùm cây cối xanh rậm. Một cảnh tượng bình thản và tĩnh lặng. Gia Ni là đứng trên vũng nước, mở ra thương thành phân thân. Thiên thể ma pháp, 12000 cấm kỵ ma pháp, 13000 song nhập thân, 10000 hạ sổ cụ hạ kỳ, 10000 kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, 2000 phục chế ma pháp, 12000 nhìn những năng lực mới được cập nhật trong thương thành, Dạ Nghị là sau cùng dừng ánh mắt tại song nhập thân. Năng lực này kỳ thực chẳng có gì đặc biệt. Nói đơn giản, sau khi sử dụng, nó có thể chân chính phân tách thành hai cơ thể, hơn nữa mỗi cơ thể đều tự nắm giữ ý thức riêng, hai cơ thể này không thể phân biệt được đâu là bản thể. Đối với Dạ Nghị là, năng lực này chẳng khác nào gân gà. Hắn không cần nói, cho dù là những người như Dã Ô Mện Sủ Cụ Nạ hai mặt, thì dù cả hai họ rồ xì mà bây giờ nếu muốn cũng có thể làm được. Sở dĩ năng lực này lại khiến Giang Nghi La chú ý, ấy là bởi vì hắn muốn thử một điều. Theo thông lệ, bất luận năng lực nào, khi hệ thống tạo phân thân thì chỉ có thể có một ý thức. Ngay cả loại năng lực như song niệm thân cũng phải đợi phân thân được tạo ra, sau đó tự phân thân chủ động sử dụng mới có hiệu quả. Thế nhưng bây giờ, Giang Nghi La đã vô cùng quen thuộc với hệ thống. Hắn chuẩn bị thử mượn năng lực song niệm thân này làm neo điểm. Khi tạo ý thức, hắn sẽ lấy song ý thức để tạo ra. Đến lúc đó, phân thân này sẽ được dùng như hai phân thân vậy. Đương nhiên, đây chỉ là hiệu quả bên ngoài. Bản chất của việc này không phải là vấn đề tiện lợi hay không. Nói dễ hiểu, Giang Y là chuẩn bị đếm thử sửa đổi logic tầng dưới chốt của hệ thống. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là thử thay đổi một điểm chi tiết nhỏ nhặt, nhưng loại nghiên cứu thử nghiệm này sẽ giúp hệ thống của hắn tiến thêm một bước cơ sở vững chắc. Hắn trầm tư một hồi, đang cân nhắc phương án sửa đổi thì bắt đầu nếm thử. Quá trình sáng tạo diễn ra rất chậm, chậm hơn nhiều so với trước kia. Toàn bộ quá trình sáng tạo hoàn toàn tuân thủ khoảng thời gian đã được hệ thống quy định. Không biết đã bao lâu, Dạ Nghị Lạ lại xuất hiện tại trên vũng nước. Một nam nhân tóc lam xuất hiện trước mặt hắn. Xem ra đã thành công, Dạ Nghị Lạ nhìn nam nhân trước mắt, nở nụ cười, đưa tay ra. Hoan nghênh các ngươi tới thế giới này, Rèn Lần, Sĩ Evan. Đương nhiên Rèn Lần đưa tay nắm chặt. Sắc mặt của hắn nhìn rất kỳ lạ. Một nửa ôn hòa, còn nửa kia thì tùy tiện và tà ác, âm thanh cũng là song trọng âm. Mấy ngày sau, trong thạch cốc trụi lủi đầy núi đá, hai bóng người đang nhanh chóng vây quanh công kích một bóng người khác. Chính là Rèn Lần, Sĩ Evan cùng với Dạ Nghị Lạ đang bị vây công. Hiu hiu hiu. Thân hình Rèn Lần di chuyển nhanh chóng tựa như sao băng. Rất nhanh, vị trí của hắn đã rời tới góc chết sau lưng Dạ Nghị Lạ. Thất tinh kiếm. Trên bầu trời xuất hiện 7 vòng ma pháp kim sắc, sau đó 7 đạo cột sáng ma pháp trực tiếp trượt xuống, oanh kích về phía Dạ Nghị Lạ. Khi Rèn Lần phát động công kích, Siren cũng không nhàn rỗi, thân thể hắn đồng dạng lấy hình thức sao băng di động đến, đứng ở phía trước Dạ Nghị Lạ. Sau đó, đồng thời với lúc Rèn Lần phát động ma pháp, hắn cũng phát động ma pháp. Ngũ trọng ma pháp trận ngự cả cụ dạ. Phía trên Dạ Nghị Lạ, một đạo tử quang bao phủ xuống. Ngũ trọng ma pháp trận với màu sắc khác nhau từng vòng diễn sinh xoay tròn về phía trước. Cổ sáng do 5 cái ma pháp trận chồng chất sinh ra đã phong tỏa đối thủ. Hiệu quả của ma pháp này là cổ sáng sẽ sinh ra laser cường đại khiến đối thủ ngủ say. Đối mặt với song trọng giáp công của hai người, Dạ Nghị Lạ không lúc ních, nhưng dưới chân hắn lại lóe lên ma pháp trận kim sắc. Sau đó, ma pháp trận trên mặt đất xoay tròn, tại trước và sau Dạ Nghị Lạ cũng có 2 cái ma pháp trận thẳng đứng bắt đầu xoay tròn. Thiên thể ma pháp song tử tinh. Rất nhanh, hai đạo ma pháp mà Rèn Lần và Sĩ Evan sử dụng đối với Dạ Nghị Lạ, ma lực ẩn chứa trong chúng đã bị song tử tinh đối nghịch triệt tiêu. Vẫn chưa được sao? Nếu đã như vậy thấy ma pháp không mang lại hiệu quả, Rèn Lần lẩm bẩm một tiếng rồi liếc mắt với Sĩ Evan ở đằng xa. Sau đó, cả hai bắt đầu thi triển cấm kỵ ma pháp của thiên thể ma pháp. Đương nhiên, cấm kỵ kỳ thực cũng chỉ là tương đối với kẻ yếu là cấm kỵ, nhưng đối với cường giả lại chỉ như một chiêu đánh thường. Bất quá, đối với Rèn Lần và Sĩ Evan lúc này thì xác thực đây là cấm kỵ, uy lực cao nhưng tiêu hao cũng lớn, đến mức bọn hắn cần phải hợp tác. Hiu 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 hiu. Từng đạo ma pháp trận to lớn mấy thước liên tiếp hiện lên, xoay tròn sắp xếp, vòng quanh trời mà bay lên. Rất nhanh, trên bầu trời, 44 cái ma pháp trận của mỗi người đã đối tiếp với nhau. Ma pháp trận kim sắc phát ra kim quang kịch liệt, vô cùng lấp lánh. Nếu người bình thường nhìn về phía chân trời, sẽ có ảo giác bầu trời xuất hiện 88 vầng thái dương kim sắc. Thiên thể ma pháp bắt thập bát thiên sao băng. Ầm ầm. 88 đạo cột sáng kim sắc khổng lồ hướng về Dạ Nghị Lạ dưới đất tề xả xuống. Thật sự là chói mắt quá. Nhìn cột sáng lấp lánh trên bầu trời, Dạ Nghị Lạ đưa tay ngăn cản ánh sáng chói lòa. Dưới chân hắn cũng có ma pháp trận xoay tròn. Giang giác. Giang giác. Theo ma pháp trận xoay tròn, mặt đất lập tức trở nên vô cùng chân bóng. Phản phất đã biến thành mặt hồ, lại như đã biến thành mặt kính, phản chiếu sao băng trên bầu trời. Ầm ầm. Đến khi cột sáng chạm vào người, Dạ Nghị Lạ đưa một ngón tay về phía chân trời. Một cái ma pháp trận màu lam lớn chừng mấy mét lập tức xuất hiện, nghiêng bao phủ trên đỉnh đầu hắn. Phục chế ma pháp chiếu rọi. Ầm ầm. Cột sáng trên chân trời hoàn toàn rơi xuống. Tất cả cột sáng đập vào ma pháp trận màu lam, lại ngay cả một tiếng bọt nước cũng không vang lên, trực tiếp tiêu tan. Làm sao có khả năng? Ma pháp như thế. Lúc này, sắc mặt Sĩ Ệ liền có chút thất thần. Hắn nắm giữ phục chế ma pháp nên càng hiểu rõ hơn tính đáng sợ của ma pháp mà Dạ Nghị Lạ vừa thi triển, nó đã thể hiện hoàn toàn bản chất của phục chế. Lúc này thất thần là không được đâu. Theo âm thanh của Dạ Nghị Lạ truyền đến bên tai Sĩ Ệ, hắn mới phát giác cấm kỵ ma pháp vẫn chưa kết thúc, mặt đất tựa như mặt kính vẫn phản chiếu 88 viên thiên tinh chói mắt. Chỉ là, rõ ràng ma pháp trên bầu trời đã tiêu tan. Hiu hiu hiu. Cho đến khi mặt đất như gương kia bắn gọn ra 88 đạo kim quang trụ. Rèn Lần cùng Sĩ Ệ hiến đều bởi vậy sắc mặt đại biến, sau đó hoặc là phòng ngự hoặc là né tránh. Ầm ầm. 88 đạo kim quang trụ xẹt qua phía chân trời, mỗi người 44 đạo không hơn không kém. Rất nhanh, hai người liền phun ra khói xanh, nằm bật trên mặt đất. Chương 732, so với ngươi còn mạnh hơn ức điểm Sden. Kỳ kỳ ủ phối hợp chương 732, so với ngươi còn mạnh hơn ức điểm Sden, kỳ kỳ ủ phối hợp. Thời gian trôi qua. Lúc mặt trời lặn, dưới chân thác nước lớn, Dạ Nghị Lạ nhìn về phía Rèn Lần cùng Sĩ Ệ Hiển đứng trước mặt. Dung mạo hai người giống hệt nhau, điểm khác biệt duy nhất chính là ánh mắt, khí chất và đương nhiên, cả hình xăm màu đỏ ở khóe mắt. Để tạo sự đối xứng, hai người mỗi người một bên. Rèn Lần mang hình xăm bên phải, còn Sĩ Ệ Hiển lại là bên trái. Sau này, đối ngoại, họ sẽ xưng là huynh đệ song sinh. Chúc mừng, chúc mừng. Các ngươi đã xuất sư. Có thể ra ngoài dạo chơi rồi. Lúc này, hai người nghe lời Dạ Nghị Lạ nói, trên trán không khỏi xuất hiện hạt tuyến. Cái gì gọi là ra ngoài dạo chơi? Thực lực của họ bây giờ rất mạnh mẽ. Lúc này, do tu luyện bịt kín nên chưa tiếp xúc với tin tức bên ngoài, hai người vẫn còn chút tự tin. Dạ Nghị Lạ cũng không cung cấp tin tức gì cho họ. Với năng lực hiện tại của cả hai, ra ngoài không lâu, họ sẽ nhanh chóng thăm dò được phần lớn tin tức trên biển cả. Dạ Nghị Lạ tiên sinh, chúng ta sẽ quay về thăm người. Lúc này, sắc mặt Sĩ Ệ liền vô cùng ôn hòa, nhìn qua vẻ hiền lành. Chỉ là, Dạ Nghị Lạ biết tính cách của người này chắc chắn không phải là ý định quay về thăm hỏi hắn, mà là muốn trở về đào tạo chuyên sâu thêm. Cho nên hắn mỉm cười. Tốt. Chỉ là trước khi trở về, ngươi cần kiểm nghiệm chút thành quả trưởng thành đã. Ta cho ngươi một mục tiêu. Ngươi biết Esden chứ? Nghe lời Dạ Nghị Lạ, Sĩ Ệ liền gật đầu. Trong ký ức của hắn, tên của mỗi tiền bối đều có, dĩ nhiên hắn cũng biết tên Esden. Năng lực của tên kia kỳ thực cũng không sai biệt lắm so với ngươi, nhưng nếu xét ở hiện tại thì hắn vẫn mạnh hơn ngươi một chút. hắn ra ngoài cũng chưa lâu, là chuyện của mấy tháng trước. Hãy đợi đến khi hạ gục được hắn hoặc đừng để thua quá thảm, đến lúc đó ta rất hoan nghênh ngươi trở về thi nghiên cứu. Thi nghiên cứu? Nghe đến hai chữ này, Siegen hơi nghi hoặc, bất quá hắn vẫn lễ phép cười đáp. Không thành vấn đề, Ezgen tiền bối dẫn trước ta mấy tháng. Vốn lấy năng lực của ta, hẳn là rất nhanh sẽ có thể đuổi kịp. Lúc này, Siegen bắt đầu nói lời chắc chắn gây họa. Siegen bây giờ vẫn còn tự tin không nhỏ, bởi vì cấm kỵ ma pháp của hắn quả thực lợi hại. Sau khi Rèn Lần và Siegen phân tách thân phận xong nhập thân, nếu luận về ma pháp riêng biệt, Rèn Lần kế thừa thiên thể ma pháp, còn Siegen lại kế thừa cấm kỵ ma pháp cùng với phục chế ma pháp. Thiên thể ma pháp tạm thời chưa bàn tới. Ma pháp cấm kỵ ít nhất phải chiếm một trong các đặc tính, nguy hiểm cao, uy lực quá lớn, hoặc có tác dụng phụ mãnh liệt mới có thể được gọi là cấm kỵ ma pháp. Cấm kỵ ma pháp sư của Siegen khiến hắn có lực tương tác mạnh mẽ với ma pháp cấm kỵ. Nói đơn giản, hắn rất dễ dàng nghiên cứu ra cấm kỵ ma pháp của mọi hệ. Ý nghĩa thông thường là thiên tài ma pháp toàn hệ bẩm sinh. Dù là thiên thể ma pháp của Zelen, Siegen cũng nhờ phục chế ma pháp mà sao chép lại thiên thể ma pháp rồi bắt đầu giải nghiên cứu huyền bí của nó. Với phục chế ma pháp của hắn, chỉ cần Zelen có ma pháp mới, hắn có thể trộm được, sau đó nghiên cứu cơ sở sâu hơn. Chờ khi cơ sở đạt tới trình độ nhất định, hắn sẽ có thể sáng tạo cấm kỵ ma pháp của thiên thể ma pháp. Hơn nữa, không chỉ là thiên thể ma pháp, các chủng loại ma pháp khác cũng có thể như thế. Đương nhiên, đây là phương hướng phát triển của Siegen trong tương lai. Hiện tại, hắn vẫn đang trong giai đoạn học tập thành thật. Cấm kỵ ma pháp mà hắn cùng Zelen vừa thi triển không phải do hắn nghiên cứu ra, mà là trực tiếp thỉnh bí kinh từ Dạ Mị Lạ. Đối với phương thức trở nên mạnh mẽ nhanh chóng tiểu này, Siegen hoàn toàn không bài xích, thậm chí có phần rất cầu danh lợi. Trong lúc Dạ Mị Lạ giảng giải ma pháp, hắn cảm giác như được tận mắt nhìn thấy Thâm Viên Ma Đạo. Vẻ huy hoàng ấy khiến hắn muốn cầu xin Dạ Mị Lạ truyền thêm bí kinh nữa. Chỉ là Dạ Mị Lạ cảm thấy, nhân viên phải học cách tự mình cố gắng, không nên cứ luôn nghĩ để ông chủ đút cơm tới tận miệng. Đi thôi, truyền tống trận ở ngay đây. Với thiên phú cấm kỵ ma pháp của ngươi, ta hết sức coi trọng ngươi. Còn có ngươi, Zelen, thiên thể ma pháp cũng rất mạnh, tiền cảnh phát triển cũng rất tốt. Nói không chừng sau này xỉ ẹ hiển vì bác học quá mức ngược lại sẽ đánh không lại ngươi. Nghe lời Giang Nghi là nói, Zelen gật đầu. Hai người lần lượt cáo biệt, nhìn bóng hình họ biến mất. Ánh mắt hắn xuyên không gian, sau đó nhìn thấy họ trực tiếp mỗi người đi một ngả. Giang Nghi lạ lắc đầu. Tính cách hai người kỳ thực không hề giống nhau, chỉ là ở trước mặt hắn có phần khắt chế đôi chút. Zelen luôn cảm thấy xỉ ẹ hiển quá cực đoan, còn xỉ ẹ hiển thì cảm thấy Zelen cũng cực đoan không kém. Thế giới có chân lý hai mặt, các ngươi chỉ là đều cầm một mặt vào đêm. Trong sơn cốc ngọc ảo của đảo rủ sủ Kena, bên cạnh cây hoa thụ màu hồng, mặt hồ nhỏ hiện lên sóng biếc, một chiếc thuyền gỗ trôi nhẹ trên hồ. Trong hồ nở rộ những đóa hoa sen non phấn, gió thổi phất phơ, mang đến hơi nước mát lành cùng hương hoa. Những đóa sen phấn xung quanh thuyền gỗ nhỏ cũng theo đó mà chập chờn. Cà Gòm, nàng nhìn xem mặt trăng này, vừa lớn lại vừa tròn. Trên thuyền nhỏ, Cà Gòm nằm trong lòng Giản Y La nghe hắn dừng lại. Nàng nhìn bầu trời, bất đắc dĩ phối hợp, giống như môi đỏ của tiếp, vừa đỏ lại vừa ngọt nghe Cà Gòm phối hợp, ngón tay Giản Y La nâng chiếc cằm thon của nàng lên. Cà Gòm, môi của nàng nhìn qua quả thật rất đỏ đấy, không phải là bị bệnh chứ? Vừa vặn bổ ma của ta có thể dễ dàng trị liệu, nhìn Dạn Nghi Lạ vẫn còn đang đùa dai. Cà Gòm nhịn không được liếc mắt. Sau đó nàng do dự một chút, hai tay kéo lấy cổ hắn, đầu trực tiếp áp sát. Cảm thụ được vị ngọt nhẹ khuấy động trong miệng và hàng mi của thiếu nữ trước mắt đang hơi hơi rung động. Hai gò má phấn nộn ửng đỏ trên mặt nàng lộ ra vẻ đặc biệt mê người. Thế là, Dạn Nghi Lạ ôm chặt bóng hình xinh đẹp mềm mại trong ngực, nhấm nháp mùi hương của nàng. Trong hồ phản chiếu trăng và sen, cùng với đom đóm phiêu đãng lóe lên. Không biết qua bao lâu, hắn buông ra Cà Gòm đang dường như hít thở không thông, nhìn nàng hơi hơi cúi đầu. Giản Ý là dùng hai tay nâng khuôn mặt nàng lên. Ta còn không biết, Cà Gòm nàng lại biết trợn trắng mắt. Nhìn ánh mắt mê ly của nàng bắt đầu trở nên sắc bén, Giản Ý là nhéo nhéo khuôn mặt Cà Gòm. Mềm mại, đàn hồi, giàu collagen. Nàng trợn trắng mắt trông rất khả ái, có thể lật nhiều chút. Thương hưng Cà Gòm dùng hai tay kéo tay Giản Ý là xuống, giận dỗi nói. Sau đó, bị bệnh đục thủy tinh thể. Ách, nếu thật sự bệnh đục thủy tinh thể, ta cũng cảm thấy dễ nhìn. Nghe Giản Ý là nói, Cà Gòm không cãi cọ nữa, lại lần nữa xông tới mặt. Giản Ý là nhìn Cà Gòm lần thứ hai chủ động, đưa tay khẽ vuốt mái tóc dài phiêu giật của nàng, không nói thêm gì nữa. Cũng không lâu lắm, trong hồ nhỏ chỉ còn lại chiếc thuyền gỗ nhỏ yên tĩnh phiêu đãng. Đêm thật dài, trăng tròn hoa hảo. Chương 733, không có để kim đại nhân chơi đến tận hứng, ta thật là đáng chết ta. Chương 733, không có để kim đại nhân chơi đến tận hứng, ta thật là đáng chết ta. Tại một kiến trúc tương tự biệt thự ở tổng bộ hải quân Mạ Di Nệ Phò, trong một gian phòng nọ, người nam nhân được thế nhân xưng tụng Thái Dương Thần Kim đang an tọa trong phòng này. Lúc này, khuôn mặt hắn vô cùng nghiêm nghị, khiến kẻ không rõ còn tưởng hắn đang xử lý việc đại sự gì. Cốc 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 cốc. Một lát sau, ánh sáng phản chiếu trên gương mặt trang nghiêm của hắn dần tan biến. Ngươi lại thua rồi. Bên cạnh Kim, một nam nhân lắp bắp vẻ xấu hổ. Xin lỗi, Kim đại nhân, thuộc hạ không thể khiến ngài vui lòng, ta đáng chết thật mà. Kim đại nhân, ta sẽ cố gắng tu hành, lần sau nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nghe nam nhân trước mắt nói một cách đầy nhiệt huyết như vậy, Kim cảm thấy gương mặt mình hơi khó khăn để giữ vẻ căng thẳng. Thực tình, hắn còn muốn kẻ trước mắt này đừng cứ ỉ ra ở đây. Điều đó khiến hắn ngay cả trò chơi hẹn hò cũng phải ngượng mà không chơi được, đành chỉ chơi game hành động. Chỉ là Kim cũng không tiện đuổi người đi thẳng. Dù sao, mẹ ỷ cả trước mắt chính là phó quan được hắn chỉ định sau hệ thản. Ngày thường, mẹ ỷ cả vẫn luôn giúp hắn xử lý sự vụ, để hắn có thể an nhàn tại đây thì công lao của mẹ ỷ cả là không thể thiếu. Điểm này Kinh vẫn còn nhận lấy ân tình của mẹ ỷ cả. Mặc dù cũng giống như đại tướng ẹ tịt danh dự, mẹ ỷ cả một năm bốn mùa cũng hiếm khi gặp mặt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đang làm việc tại hải quân. Kinh cảm thấy mình không nên quá mức. Thực tế mà nói, ở đây ăn ngon uống sướng, lại còn chẳng cần làm gì. Điều này đã khiến Kinh cảm thấy có chút tội lỗi. Mẹ ỷ cả, nếu không có việc gì thì phiền ngươi đi giúp ta lấy chút đồ ăn nhé. Tiểu ô nó đói bụng rồi trong gian phòng, một con rùa mai dài 6 thước chiếm gần nửa căn phòng. Tiểu ô đột nhiên nghe thấy Kim nhắc đến mình. Nó có chút ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biết to tròn tràn đầy nghi hoặc. Tiểu ô xoa bụng một cái, hình như nó chưa đói bụng thì phải. "Tốt, Kim đại nhân, thuộc hạ lập tức đi lấy." Nghe Kim nói, mẹ ỷ cả sững sờ một chút. Sau đó, hắn lập tức đứng dậy, vỗ vỗ lồng ngực vạm vỡ của mình và nghiêm túc nói. Rất nhanh, mẹ ỷ cả đã đi tới một nhà ăn tương đối đặc biệt của hải quân. Ở nơi đó, có một đám đầu bếp chuyên môn nghiên cứu ẩm thực dành cho Kim và thú cưng của hắn. Thép Dương trung tướng lại đến giúp Kim đại nhân lấy cơm à? Nhìn thấy mẹ ỷ cả đến, đám đầu bếp nơi đây bắt đầu trêu chọc. Đối với mẹ ỷ cả, đám đầu bếp tuy tôn kính nhưng cũng không đến mức sợ hãi, bởi vì người nam nhân này kế thừa phần chính nghĩa bình đẳng nóng bỏng từ Kim đại tướng, có thể hòa đồng với mọi người. Hơn nữa, cùng với cách hành xử của hắn là thực lực tương xứng, là một trong tứ kiệt hải quân thời kỳ đầu cùng tham gia với Kim, bản thân kỵ sĩ sắt thép mẹ ỷ cả đã có thực lực phi phàm, sánh ngang với các trung tướng lão làng. Sau đó, hắn lại tình cờ đoạt được trái ác quỷ sắt thép bên trong. Hắn có thể hóa thân thành sắt thép, đồng thời kèm theo nhiệt độ cao. Sau đó, theo sự bỏ trốn của Hệ Thản, hắn lại đảm nhiệm phó quan cho Kim đại tướng. Không giống như Hệ Thản khi làm phó quan thích nghiên cứu chuyện ký về Kim. Mẹ ỷ cả, ngoài việc quản lý sự vụ, càng thích thỉnh giáo Kim về vấn đề tu hành. Bởi vậy, sự trưởng thành của hắn cũng không hề kém. Ít nhất bây giờ, mẹ ỷ cả đã được phong tặng danh xưng Thép Dương đại tướng dự quyết. Danh xưng này vẫn là do sẻn gỗ cụ dựa trên tên của đoàn thợ săn Cương Thiết Liệt Dương, một đoàn thợ săn chính thức được thế giới thành lập mà đặt tên. Thép Dương mẹ ỷ cả và Tuyệt Nhật Kỳ Nổ vẫn luôn là đối tượng được hải quân mang ra so sánh. Thép Dương trung tướng, đồ ăn làm xong rồi. Không lâu sau, đám đầu bếp bật hết hỏa lực, đồ ăn tươi mới rất nhanh liền được chuẩn bị xong. Một hộp cơm cực lớn, dài 2 mét, rộng và cao, được mẹ ỷ cả vác trên vai, bên trong phân tầng đặt nhiều loại thức ăn. Hộp cơm lớn như vậy, bên ngoài là dành cho tiểu ô ăn nhiều, nhưng thực tế Kim ăn còn nhiều hơn. Bất quá, phân lượng này kỳ thực cũng không coi là nhiều. Cho dù là những quái vật thông thường ngoài biển hơi, sau một trận chiến ác liệt, việc ăn một bữa trên 10 tấn cũng là chuyện bình thường. Loại dạ dày kia quả thực là cái động không đáy, ăn bao nhiêu tiêu hóa bấy nhiêu, căn bản không thể so với người bình thường. Trong lúc mẹ ỷ cả chuẩn bị đồ ăn cho Kim, Kim đã nói xong một đoạn trò chơi hẹn hò, ân, là máy chơi game hẹn hò. Sau khi trò chơi kết thúc, Kim cầm lấy một tờ báo. Trên tiêu đề tờ báo viết, đảo tham lam trò chơi, tìm hiểu một chút. Trấn Kinh, sử thượng tờ báo này đưa tin về trò chơi tối kinh bạo trong lịch sử đảo tham lam sắp phát hành, là trò chơi do thần mình sáng tạo, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, vân vân. Lời lẽ viết ra quả thực nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là rất nhiều người bình thường nhìn thấy tờ báo này, có chút chù bước. Dù sao, trò chơi do thần minh sáng tạo tuy kích động lòng người, nhưng nếu vị thần minh kia là cực ác thì đừng nói đến những thứ khác. Bất quá, người bình thường có điều lo lắng, nhưng các thế lực cùng quần thể sát thực dục dịch. Hải tặc, hải quân, thợ săn, ma văn gia, ma tộc, các thế lực lớn, thế lực quốc gia, thậm chí ngay cả tử thần của xã hội sổ si hệ thì cũng có phần hứng thú. Dù sao, trò chơi của thần minh quả thực không đơn giản. Đi qua nguyên thu đại hội, đấu võ đại hội nghiêm chỉnh mà nói kỳ thực cũng có thể tính là trò chơi của thần minh. Đã như thế, trò chơi đảo tham lam tự nhiên được chú mục. Đương nhiên, những thứ này đối với Kim kỳ thực cũng chỉ có chút lực hấp dẫn. Hắn khá yêu thích chơi game hành động cùng trò chơi hẹn hò, trò chơi khác mặc dù cũng không tệ. Nhưng nếu quá náo nhiệt lời nói, hắn ngược lại có chút khó chịu. Chỉ là, bây giờ sở dĩ hắn nhìn chằm chằm tờ báo, hoàn toàn là bởi vì trên báo chí viết đảo tham lam có thể thu được máy chủ hoàn mỹ bản đời thứ nhất của trò chơi thần tích. Cái gọi là trò chơi thần tích là chi nhánh của thần tích, chuyên môn nghiên cứu trò chơi. Nghe đồn, căn nguyên của nó là từ vị thần quang chi thần mê trò chơi. Đương nhiên, loại tin đồn này rất nhiều người chỉ cười một tiếng. Bất quá bất kể như thế nào, trò chơi thần tích nghiên cứu không ít trò chơi, chủ yếu là cải biên từ các báo thông mạn và manga. Trong đó, trò chơi thần tích từng bán 5 bộ máy chủ hoàn mỹ bản đời thứ nhất. Chỉ có 5 bộ, về sau cũng sẽ không phát hành thêm. Mà khi Kim đi mua thì lại phát hiện đã bị cướp sạch. Hắn đến một sợi lông cũng không mò được. Chỉ là bây giờ phong hồi lộ chuyện, trò chơi đảo tham lam này lại có thể thu được. Vậy thì không khỏi không chơi trò chơi đảo tham lam này. Kẻ nghiên cứu trò chơi đó, dùng nông nghị cũng biết không thể nào là an an ổn ổn ngồi ở trong nhà chơi, chỉ là đây chính là máy chủ hoàn mỹ bản đời thứ nhất ta. Kim thở dài một chút sau đó lạc quan đứng lên. Đứng mãi ở nhà, ra ngoài bên ngoài đi dạo nhiều một chút cũng là rất tốt. Chương 734, Kim cảm giác mờ mịt bất lực, Kim hẹn dịn thăng cấp chương 734, Kim cảm giác mờ mịt bất lực, Kim hẹn dịn thăng cấp cục cục. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Quấy dậy, Kim đại nhân, cơm trưa thuộc hạ đã mang tới. Mời vào. Theo lời đáp lại của Kim, cánh cửa trượt được mẹ ỷ cả kéo mở. Hộp cơm lớn trên vai hắn nhờ vậy mà có thể nhẹ nhàng lọt qua cánh cửa này. Dù sao, bình thường thân thể cực lớn của tiểu ô muốn ra vào kiến trúc này thì mọi thứ lớn hơn một chút, rộng hơn một chút cũng là điều bình thường. Đôi khi Kim nhìn tiểu ô ngày một lớn lên, hắn có cảm giác muốn đào một cái ao bên ngoài kiến trúc để nuôi thả trực tiếp. Chỉ là, mỗi khi như vậy, hắn nhìn đôi mắt xanh biếc đáng thương hề hề của tiểu ô, liền có chút không mở lời được. Đắc. Hộp cơm lớn được mẹ ỷ cả nhẹ nhàng đặt xuống. Sau đó, đi kèm với mùi hương thoang thoảng, hộp cơm được mở ra. Từng hộp cơm nhỏ hình vuông giống như những mật mã xếp san sát vào nhau, bên trong đầy ắp các loại món ăn. Đây mới chỉ là một tầng, bên trong tổng cộng có 10 tầng. Nhìn những thức ăn này, Kinh lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù bây giờ hắn cũng không cần thông qua việc ăn cơm để bổ sung năng lượng, nhưng bởi vì đã từng bị năng lực khiến đói bụng hành hạ, hắn vẫn vô cùng trân quý quá trình hưởng thụ thức ăn ngon. Mẹ ỷ cả, ăn chung đi. Thấy mẹ ỷ cả cất kỹ hộp cơm liền muốn lui sang một bên, Kim trực tiếp bảo đối phương cùng ăn. Có đôi khi mẹ ỷ cả quá khách khí, ngược lại khiến Kim cảm thấy thật không tiện. Đương nhiên, vẻ ngoài của hắn vẫn là bộ mặt cường giả. Người khác cũng rất khó nhìn ra hắn đang nghĩ gì, ngược lại là đủ loại suy diễn. Mẹ ỷ cả nhìn các món ăn ngon trước mắt, lắc đầu từ chối. Dựa trên những gì được biên soạn trong truyện ký về Kim do hệ thản soạn thảo, trong đó có một điều là Kim chủ động thông qua cực đoan, nhiều lần chịu đựng cảm giác đói bụng ở mức độ lớn nhất, để đạt đến cảnh giới yên tĩnh, tường hòa trong cơn đói khát đó. Dùng điều này để tôi luyện ý chí kiên cường đáng sợ, trời sập cũng không sợ hãi. Bản năng sinh mệnh là phải được sống. Lúc đói khát, cảm giác đói bụng là một trong những cảm quan cực đoan nhất mà sinh mệnh có thể cảm nhận được. Mà nếu muốn ở dưới loại cảm quan này, luyện thành cảnh giới yên tĩnh, tường hòa, khó có thể tưởng tượng loại cảnh giới đó sẽ kinh khủng đến mức nào. Đúng là như thế. Mẹ ỷ cả, người có thực lực đã bước vào bình cảnh, muốn bắt chước cách làm này. Đương nhiên, cảm giác đói bụng thông thường đối với mẹ ỷ cả không là gì cả, bởi vì tinh thần ý chí của hắn căn bản không cùng cấp bậc với người bình thường, cho nên hắn cần mượn nhờ ma văn gia có ma lực bảo thực. Chỉ có trình độ đó mới có thể khiến hắn cảm nhận được áp lực, mà khi đang đói bụng lại đến điệp ra hiệu quả dẫn dụ của ma lực bảo thực sẽ tốt hơn. Ở trình độ đó, mẹ ỷ cả cảm giác ngay cả tảng đá cũng muốn ăn hết. Hắn khó có thể tưởng tượng làm sao để giữ được tâm cảnh yên tĩnh, tường hòa trong tình huống này. Cảm tạ Kim đại nhân, chỉ là thuộc hạ đang tiến hành tu hành ý chí, không thể ăn cơm. Nghe được lời của mẹ ỷ cả, Kim có chút ngơ ngác, sau đó hắn nhớ lại một chút. Phó quan trước kia của hắn hình như luôn bày ra mấy thứ kỳ quái. Cái tin đồn liên quan đến việc tôi luyện ý chí bằng đói khát, hắn nhìn còn cảm thấy căm nín. Nếu có thể không đói bụng, chẳng lẽ hắn còn sẽ chủ động chịu đói sao? Đương nhiên, theo quan điểm của Kim bây giờ, phương pháp như vậy kỳ thực xác thực có tính khả thi nhất định. Chỉ cần không sợ cơ thể sụp đổ, thì loại tôi luyện ý chí bằng bản năng cơ thể này trên lý thuyết đúng là có thể thực hiện. Nhưng, mọi thứ đều có hai mặt. Phương pháp như vậy quá nguy hiểm. Nếu ý chí bị bản năng nuốt chửng, nhân sinh về sau sẽ rất khó khăn, tâm tính có thể sẽ vì vậy mà bị bao phủ bởi bóng tối. Cho dù là thành công, cũng không nhất định là tốt. Bởi vì loại chịu đựng chủ động này là xây dựng trên dục niệm tiến bộ. Khi dục niệm tiến bộ mở rộng vượt qua bản năng, thì loại dục niệm này cũng quá bành trướng, rất dễ dàng dẫn đến cực đoan. Dù là bởi vì các dục niệm khác mà đạt đến tình cảnh yên tĩnh, tường hòa, thì cảm xúc liên quan đến mỹ vị của người đó có thể sẽ có chút thiếu sót. Kim cảm thấy đó sẽ không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Tuy nói như thế, hắn cũng không có khuyên đủ, chỉ nhàn nhạt nói một câu: không ăn cơm, không còn sức lực tu hành. Nghe được câu nói này của Kim, mẹ ỷ cả lập tức suy diễn. Kim đại nhân vậy mà lại nói như thế, chẳng lẽ tư chất của ta kém đến mức không cần thiết tiến hành tu hành như vậy sao? Đây là đang bảo ta từ bỏ sao? Không đúng, Kim đại nhân nắm giữ chính nghĩa bình đẳng nóng bỏng làm sao lại đả kích người? Ta hiểu rồi, đây là đang khảo nghiệm quyết tâm của ta. Theo một trận suy diễn trong đầu mẹ ỷ cả, hắn cảm thấy chính mình đã hiểu rõ. Kim đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ ngài chỉ điểm. Sau khi trở về, độ khó tu hành ý chí của ta trực tiếp tăng lên một cấp, không đúng trực tiếp gấp bội tu hành, nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài. Nhìn thấy mẹ ỷ cả vỗ ngực cam đoan, Kim chỉ cảm thấy trên đầu toát ra ba cái dấu chấm hỏi. Có đôi khi, hắn cảm giác chính mình rất mờ mịt bất lực, cảm giác mình không phải là một người bình thường. Bởi vì mạch tư duy của những người xung quanh lúc nào cũng không hợp với hắn. Bất quá, trải qua nhiều kinh nghiệm như vậy, hắn cũng đã quen thuộc. Ngược lại đường là tự chọn, không sai biệt lắm là được. Kim lấy tầng hộp cơm thứ nhất ra, tiếp đó đem nguyên cái mâm lớn cơm chiên ở tầng thứ hai bưng ra đặt ở trước mặt Tiểu Ô. Nhìn thấy cơm tới, Tiểu Ô trực tiếp vùi đầu ăn lấy ăn để. Bây giờ nó thật sự như láo rùa. Ngoại trừ ngẫu nhiên cùng Kim đi nhà ăn cùng với Hải quân học viện mời Kim đến giảng dạy hai tiết khóa ra, thời gian khác cũng là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, vô cùng nhàn nhã. Ăn nhiều một chút, về sau thiếu lương có thể dùng. Nghe Kim chứng chặt đàng hoàng nói đùa, Tiểu Ô không khỏi dùng mình một cái. Nhìn Tiểu Ô vẻ mặt hoảng sợ, lại đang do dự có muốn ăn hay không, Kim lắc đầu. Hắn phát hiện hắn kể chuyện cười hình như không hiệu quả. Nhìn thấy mẹ ỷ cả vẫn như cũ đứng đợi ở bên cạnh, Kim trực tiếp bưng lên một hộp cơm, lại kẹp lên đùi gà. Đùi gà vừa vào trong miệng, ngay lúc hắn chuẩn bị ăn, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Không phải là bởi vì đồ ăn có độc, mà là hắn cảm nhận được một cô vĩ lực giáng xuống. Lực lượng và tốc độ khủng khiếp của chính mình đang kéo lên. Kim ẩn dịn của hắn thăng cấp. Trong nháy mắt, hắn liền biết vấn đề. Lộc cộc. Nguy rồi. Đem đùi gà trực tiếp nuốt xuống xong, Kim không khỏi phun ra hai chữ. Chương 735, Á thời không chiến trường, hắn chính là sức mạnh. Chương 735, Á thời không chiến trường, hắn chính là sức mạnh. Ánh mắt của hắn tập trung vào một người và một rùa bên cạnh. Chỉ thấy mẹ ỷ cả cùng Tiểu Ô toàn bộ đều hôn mê, trên thân còn lập loè ánh sáng đỏ nhạt. Lần kéo lên sức mạnh này quá kinh khủng. Kim đã không kiểm soát tốt sức mạnh của mình, đến mức phần sức mạnh liên quan đến luyện ngục kia đã không được nắm giữ trọn vẹn. Nó đã tiết lộ ra một tia ở bên cạnh. Nếu không phải bản năng hắn đã phong thích sức mạnh dưới hình thức ôn hòa, mẹ ỷ cả và Tiểu Ô trong nháy mắt đã phải hôi phi yên diệt, ngay cả linh hồn cũng sẽ không tồn tại. Có thể nói vừa rồi mẹ Ỷ Cạ và Tiểu Ô đều đã trải qua một trận nguy cơ sinh tử thực sự. Đương nhiên, tình trạng hiện tại của bọn họ cũng không dễ chuyển biến tốt đẹp. Nếu Kim không ra tay, sợi sức mạnh này cũng chỉ sẽ dần dần nhuộm dần trên người họ, chờ đến lúc thích hợp sẽ bùng phát. Đắc. Ngay lập tức, Kim liền đặt chiếc bát và đôi đũa trong tay xuống. Phần lực lượng cuồng bạo đang quanh quẩn trên người họ được hắn ngăn lại, trở nên nhu hòa rất nhiều. Sau đó, hắn rút đại bộ phận cố lực lượng kia ra khỏi người mẹ Ỷ Cạ. Còn lại một bộ phận thì đã nhiễm vào linh hồn của mẹ Ỷ Cạ, muốn khu trừ cần chút thời gian. Lúc này, Kim có thể cảm nhận được theo sức mạnh của chính mình kéo lên. Một đạo ánh mắt tràn đầy ác ý đang nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt của Zero Men Sukuna. Cặp mắt tựa như hắc động kia chắn ngang trên cả một tinh cầu, hắn muốn không chú ý cũng khó khăn. Tên kia quả nhiên đã tăng lên trước sao? Chỉ là, điều này cũng quá phiền phải a. Lúc này Kim cũng không khỏi chửi thầm. Xem ra đã không dễ giúp mẹ Ỷ Cạ loại bỏ sợi sức mạnh còn sót lại kia. Từ trước đến nay, Kim chưa bao giờ có ý định truyền bá sức mạnh tự thân ra ngoài, bởi vì cách làm này ảnh hưởng là lâu dài, mà hắn sợ phiền phức. Một khi lực lượng của hắn phân tán ra ngoài, sẽ xuất hiện các tình huống như ác đồ sử dụng sức mạnh được truyền bá, hoặc song phương đều đứng trên lập trường chính nghĩa của mình mà tàn sát lẫn nhau, sinh thái bị phá hủy nghiêm trọng dẫn đến rất nhiều sinh mệnh bị ảnh hưởng mà chết, vân vân. Lúc đó hắn lại có quản hay không? Chỉ cần tuyến thời gian kéo đủ dài, tình huống hắn không muốn nhìn thấy cuối cùng cũng sẽ phát sinh. Đối với Kim mà nói, làm nhiều thì lỗi nhiều, bớt làm thì thiếu đi sai, không làm thì không có sai. Giữ gìn cân bằng thế giới có nhiều người như thế, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người cũng không ít. Chỉ cần thế giới chỉnh thể vẫn là hòa bình, không sai biệt lắm là được. Hiu. Kim đem sức mạnh bóc ra khỏi thân mẹ Ỷ Cạ đều chuyển cho Tiểu Ô, lại đem sợi sức mạnh còn sót lại trên mẹ Ỷ Cạ tiến hành cá nhân hóa. Kim mặc dù không hy vọng lực lượng của hắn dẫn ra ngoài, nhưng nhân duyên tế hội mẹ Ỷ Cạ thu được một tia sức mạnh, hắn cũng sẽ không thực sự muốn bóc ra toàn bộ, hắn vẫn tương đối tùy duyên. Chỉ cần phần lực lượng này được cá nhân hóa, không truyền bá ra ngoài, Kim tin tưởng tính cách của mẹ Ỷ Cạ hẳn là có thể kiên trì trong thời gian rất lâu không đến mức trở nên tà ác, lại khái. Hắn có chút không xác định nghĩ, thời gian lúc nào cũng thay đổi tất thảy, dưới sự gột rửa của thời gian, người chính nghĩa cũng có thể tà ác, người tà ác cũng có thể chính nghĩa. Kim cũng không thể nói chắc, không cách nào đánh được. Hắn chỉ có một chuyện có thể bảo đảm, đó chính là tình trạng không phải hắn muốn nhìn thấy, vậy hắn sẽ ra tay. Hô hô hô. Nhìn thấy ánh sáng đỏ sậm trên người Tiểu Ô đã yên lặng, thậm chí bắt đầu nằm ngáy khò khò. Kim cảm giác có chút dở khóc dở cười. Bất quá, Tiểu Ô này liền thật sự đã biến thành liệt diễm rùa. Về sau đem nó ném vào trong nham tương tắm rửa, nó nhất định sẽ rất cao hứng a. Hắn nghĩ như vậy. Sau đó, Kim cảm nhận được sức mạnh tăng lên đã gần đủ cùng với đạo ánh mắt kia không kịp chờ đợi. Hắn không có dây dưa, chỉ là trong nháy mắt, liền tiến vào một chiến trường á thời không đóng kín, một thế giới được cô lập. Nó là không gian được dạng ý là đơn độc mở ra. Ở đây tựa như không gian vũ trụ, một hành tinh đang lặng lặng phóng thích ra nhiệt lượng. Xung quanh có 7 viên tinh cầu lớn nhỏ không đều, có cái có vệ tinh, có cái không có. Còn có một vành đai thiên thạch hoang vu. Tại biên giới không gian, lại còn có đại kết giới á không cách trở, được cấu thành từ nhiều loại sức mạnh, nhằm tránh ý thức căn nguyên phát giác chỗ không gian này. Kim đứng trong hư không bên cạnh hành tinh, còn Dã Ổ Mện Sủ Cụ Nạ thì đứng đối mặt với hắn. Ngày mai sẽ phải bán hộp băng trò chơi đảo tham lam. Mặc dù có 10 vạn bộ, nhưng nếu đi nói trễ không chừng lại không giành được. Lúc này Kim mặc dù đang giằng co với Dã Ổ Mện Sủ Cụ Nạ, nhưng đầu óc hắn lại không phải suy nghĩ làm sao chiến thắng đối thủ, mà là suy nghĩ về trò chơi sắp bán ngày mai. Dù sao, nếu không giành được trò chơi, hắn liền bỏ lỡ cơ hội với phần máy chơi game chân quý kia. Đây đối với Kim mà nói là một đại sự hiếm có. Cho nên, để tránh tình huống xấu nhất, vẹn vẹn cân nhắc trong một cái chớp mắt, hắn đã hạ quyết tâm. Hắn không có ý định ở đây hao tổn cùng Dã Ổ Mện Sủ Cụ Nạ. Vì máy chủ hoàn mỹ bản đời thứ nhất của trò chơi thần tích, chỉ có thể liều mạng một phen. Sau khi quyết định, ánh mắt Kim đặt ở hành tinh ngay chính giữa không gian. Viên hành tinh hừng hực thiêu đốt kia, tản ra ánh sáng vô cùng hùng vĩ. Cho dù là tinh cầu đứng trước mặt cũng giống như con kiến, vô cùng hùng vĩ chói mắt, khiến sinh mệnh lòng sinh kính sợ. Có thể làm được không? Kim ta bây giờ cảm thụ được Kim Engine cùng hư không của mình, Kim có chút không xác định nghĩ. Như vậy, liền đến thử một chút ta. Kim muốn làm liền làm. Cánh tay hắn duỗi ngang, lòng bàn tay hướng về hành tinh hùng vĩ. Đông. Trong hư không, Kim Hẹn Dìn đột nhiên chuyển động. Nghe giống như một âm thanh, kỳ thực lại là một chuỗi liên minh dày đặc cực đoan. Theo âm thanh này vang lên, hành tinh vô cùng hùng vĩ kia phảng phất lay động một cái. Thật sự có thể, đã mạnh như vậy sao? Lúc này, trên mặt Kim thoáng qua vẻ hoảng hốt, sắc mặt hắn có chút phức tạp. Từ năng lực đã từng cần tìm thời cơ sử dụng, bình thường cần giả vờ, đến bây giờ, lực lượng vô tận kia, hắn giống như chính là sức mạnh phảng phất chính là hắn. Sức mạnh vô cùng vô tận phảng phất đang pha loãng tình cảm. Cảm giác này, vừa khiến người ta hờ hững lại vừa làm người ta sợ hãi. Hắn cảm giác lực lượng của mình càng ngày càng khổng lồ, tình cảm phảng phất càng ngày càng mỏng manh. Hãy giữ sự kính sợ, cẩn thận sử dụng, trong lòng còn có tình cảm. Chỉ là, lần này hãy để nó nhiệt huyết một chút mà lâu nay hắn chưa gặp. Kim nội tâm cảm khái một chút, sau đó cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa. Chương 736, an ta một kế vô lượng hành tinh chi khai thiên tích địa quyền a. Trăm vạn hành tinh cũng có thể quét ngang. Chương 736, an ta một kế vô lượng hành tinh chi khai thiên tích địa quyền a. Trăm vạn hành tinh cũng có thể quét ngang đông. 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 Theo tiếng tấu động kinh khủng đang dâng lên, hàng tinh hùng vĩ bắt đầu chạy khỏi quỹ đạo của nó, lao nhanh về phía Kim. Cảnh tượng này khiến đối diện Dã Ổ Mện Sủ Cụ Nạ cũng vì đó mà kinh ngạc. Chỉ là, sau đó toàn bộ khuôn mặt hắn phủ lên vẻ nghệ thuật điên cuồng, phấn khích. Không tệ. Chính là như vậy. Chính là như vậy a. Cứ việc dùng hết toàn lực của ngươi đi. Kim. Sự hưng phấn của hắn bị dòng nhiệt lưu kinh khủng từ hàng tinh dần đến gần bao phủ, nhưng những thứ này đối với việc Kim sắp làm cũng không là gì. Đông. Theo một tiếng cộng minh kinh khủng, thân ảnh Kim phảng phất diễn sinh vô hạn, hóa thành cự nhân hư không khó có thể diễn tả bằng lời trong vũ trụ. Và hàng tinh chính là nắm đấm của hắn. Giải ố mèn sủ cuna. Lúc này, vẻ mặt nghiêm túc của Kim đã không còn, toàn bộ khuôn mặt bắt đầu nóng máu lên. Vật chất chính là năng lượng. Hắn muốn mở ra hạn chế chất lượng của hành tinh, nắm giữ toàn bộ năng lượng của cả một hành tinh vào trong tay, một lần tuôn đổ ra hết. Như thế, trăm vạn hành tinh đứng trước người cũng có thể quét ngang. Hãy để hắn nhiệt huyết một lần a. Nội tâm Kim lại lần nữa vang vọng. A ta một cú vô lượng hành tinh chi khai thiên tích địa quyền a. Kèm theo tiếng gầm thét của Kim cùng tên một chiêu thức tùy ý hô lên. Một vụ nổ kinh khủng khó có thể diễn tả bằng lời bùng phát, phản phất như khai thiên tích địa. Vũ trụ chỉ còn lại ánh sáng không cách nào nhìn thẳng cùng độ nóng không thể chạm đến đang nhanh chóng tĩnh mịch mở rộng. Ánh sáng vô lượng, nhiệt vô tận quét ngang toàn bộ chiến trường á thời không. Cho dù là tinh cầu hay mây thiên thạch, tất thể đều bị phai mờ. Thế giới phảng phất lần nữa trở lại thời kỳ vũ trụ Big Bang, một mảnh trắng xóa. Tại biên giới á thời không, Dạ Nghị là cùng với những người khác có thể đi vào chiến trường á thời không đều đi tới nơi này. Kim thực sự là đủ làm loạn. Kết giới như thế này sợ là muốn bị phá hủy hầu như không còn. Nhìn xem cảnh tượng vô cùng nguy nga trước mắt, Dạ Nghị là bắt đầu ra cố kết giới. Đồng thời di chuyển chỗ chiến trường á thời không này, hắn cần rời xa chỗ ý thức căn nguyên đang dần dần nắm quyền kiểm soát tinh hệ này, đem vị trí chiến trường này biến mất tại nơi sâu hơn, xa hơn. Bằng không, ý thức căn nguyên cho dù không công vào được, kết giới ngoại vi cũng sẽ từ từ trở thành quân lương để nó trưởng thành. Bây giờ nó không thể trưởng thành quá nhanh mới được. Được rồi, mọi người đều trở về đi. Nhìn thấy đám người trầm mặc, Dạ Nghị là cũng biết bọn hắn đang cảm thấy chấn kinh đối với biểu hiện của Kim. Bất quá điều này cũng bình thường. Cấp SSS do hệ thống thiết lập có chút giống 4 chữ số trong bộ Garden ạ nỉm ở kiếp trước của hắn. Cất bước chính là bảo tinh. Vô luận là năng lực gì, cho dù là hạ kỳ của thế giới hải tặc này, nếu có thể lên tới cấp SSS, nói chung nếu có thể bảo tinh, chỉ có điều mức độ nổ hành tinh có khác nhau. Mà biểu hiện bây giờ của Kim trong mắt các phân thân đặc biệt cấp SS này đều có chút không thể tin được. Chỉ là năng lực của hắn chính là như vậy, có thể giải khai hạn chế năng lượng, vốn dĩ năng lực này đã mạnh rồi, lại thêm năng lực của hắn phía trước đã đạt đến cực hạn trong cực hạn của cấp SS. Lúc này thăng cấp, hệ thống có cơ chế đền bù, có thể lập tức lên tới vị trí gần cực hạn của cấp SSS của năng lực này. Cho nên sức mạnh của Kim đã leo lên theo một phương thức không thể tin được. Đối với hắn mà nói, sức mạnh phảng phất vô cùng vô tận. Một lần công kích rốt cuộc có thể phát ra bao nhiêu lực, hoàn toàn quyết định bởi ý thức của hắn có thể khống chế bao nhiêu năng lượng cùng với xung quanh có đủ vật chất năng lượng hay không. Bất quá, Kim mạnh, nhưng còn chưa phải là vô địch. Hiện tại hắn cùng Dạ Ổ Mện Sủ Cù Nạ dẫn đầu. Nhưng đằng sau những người nắm trong tay năng lực kinh khủng tương tự, khi đẳng cấp đột kịp, cũng không nhất định sẽ sợ bọn hắn. Đương nhiên, trước mắt Kim xem như đang xa xa giành trước. Cho dù là Dạ Ổ Mện Sủ Cù Nạ cũng không chơi lại hắn. Dù sao, năng lực của Dạ Ổ Mện Sủ Cù Nạ nằm ở sinh linh, bây giờ sinh linh không thể cho hắn cái giá trị gì. Hắn tự nhiên cũng có thể lợi dụng năng lực của mình phóng xạ xung quanh vật chất để lấy được sức mạnh lợi dụng. Chỉ là, so với Kim lấy ra liền dùng, hắn còn phải phóng xạ dị biến rồi lại không chế, điều này kém không chỉ một điểm. Cũng may sức mạnh không bằng Kim, nhưng Dạ Ổ Mện Sủ Cù Nạ hắn chính là bất tử, chịu đòn. Bởi vì hắn lấy tâm tình tiêu cực của Kim làm neo điểm không ngừng trùng sinh. Dù sao bình thường Kim cũng có phiền não, cũng biết buông lỏng. Đối mặt Dạ Ổ Mện Sủ Cù Nạ giống như kẹo da trâu, Kim cũng sẽ bực bội, cầm nín. Hắn càng như thế, Dạ Ổ Mện Sủ Cù Nạ ngược lại có thể thu được sức mạnh. Hai người tại vô tận quang mang tiếp tục chiến đấu liên tục. Mặc dù Dạ Ổ Mện Sủ Cù Nạ khó chơi, nhưng Kim vẫn là dồn hết sức lực không ngừng đánh nổ hắn. Với trình độ Kim hẹn dịn bây giờ của hắn, việc tăng cường bản chất phá hủy của vô song bạo nóng ba động pháo luyện ngục đến mức độ kinh khủng 10 phần. Hủy diệt càng nhiều, số lần trùng sinh của Dạ Ổ Mện Sủ Cù Nạ thì càng ít đi. Lực lượng của hắn cuối cùng sẽ phải chịu ảnh hưởng của hủy diệt. Mặc dù vẫn là không chết được, nhưng tóm lại muốn hoãn lại một chút. Và Kim cần chính là khoảng thời gian hòa hoãn này. Hắn nhiệt huyết đã hoàn toàn quá mức, cho nên hắn cảm giác không sai biệt lắm là được. Thời gian trôi qua. Tại chiến trường Á thời không, chiến đấu lấy việc Dạ Ổ Mện Sủ Cù Nạ bị đánh làm chủ đề tiến hành. Rất nhanh, một ngày mới đến. Kim cuối cùng là đầy cõi lòng mệt mỏi trở về hải quân tổng bộ. Cuối cùng kết thúc rồi, tên điên nên được ngủ lấy 10 ngày nửa tháng a. Lúc này Kim có chút giải thoát nghĩ thầm. Kim đại nhân, ngài đã về rồi. Nhìn thấy Kim đến, mẹ ỉ cả vẻ mặt hưng phấn nói. Hắn tự nhiên sẽ không lo lắng an nguy của Kim. Là một đại sư suy diễn bên cạnh Kim sau hệ hạn, mẹ ỉ cả vẫn cảm thấy Kim là vị thần mạnh nhất thế giới. Cho dù là ma thần chắc chắn cũng không bằng một ngón tay của hắn. Kim như vậy, mẹ ỉ cả đương nhiên sẽ không lo lắng. Hắn bây giờ sở dĩ hưng phấn, cũng là sau khi tỉnh lại. Vô tình phát hiện sức mạnh nhiệt độ cao của trái ác quỷ của mình dị biến. Hơn nữa theo hắn không ngừng sử dụng càng ngày càng cường đại. Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi và suốt đêm tu hành đã mạnh mẽ hơn không ít. Thế là, hắn đã suy diễn kinh ủy nhiệm hắn đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là kỳ sĩ hải quân. Phải biết cho đến tận nay, hải quân liền không có người nào từng được Kim đại nhân trực tiếp truyền thụ sức mạnh. Mặc dù có dạy bảo hạ kỳ, nhưng cũng giới hạn tại phạm vi dạy dỗ. Cho nên, hắn hưng phấn đến mức không ngủ, luôn luôn tu hành. Thẳng đến mỗi ban ngày liền một mực bồi hồi tại trước trụ sở của Kim. Còn về tiểu ô thì tỉnh trước hắn. nó thì vô cùng đơn thuần, vẻ mặt vô sự trực tiếp ăn xong cơm chiên. Một lát sau, nhìn thấy Kim không có trở về liền đem đồ ăn bưng ra ăn. Lại qua một hồi, Kim vẫn chưa tới, nó lại bước bắp chân rỗi ra cổ dùng đầu tìm trong hộp cơm lớn. Cứ thế, toàn bộ hộp cơm lớn đều bị ăn hết. Cho tới bây giờ, mẹ ỷ cả cũng không biết con rùa đen đang ngẩn người bên cạnh lúc này đã nắm giữ lực lượng kinh khủng hơn hắn. Bởi vì Kim cho nó lực lượng là trực tiếp tràn đầy tại linh hồn cùng trên thân thể, có thể trực tiếp vận dụng sức mạnh còn không ít. Mà mẹ ỷ cả cũng chỉ có một tia tại linh hồn, cần phải khai quật, hơn nữa giới hạn tối đa so tiểu ô còn kém rất nhiều. Không biết tình huống mẹ ỷ cả vẫn còn đang hướng về phía Kim cam đoan nhiệt huyết. Kim đại nhân, ta đã cảm nhận được. Cố lực lượng kia, xin ngài yên tâm, về sau ta nhất định lấy chính nghĩa nóng bỏng làm nhiệm vụ của mình, kiên định tự thân tín nhiệm, không cô phụ nghe được mẹ ỷ cả lại nhải nói một tôi một hồi. Kim chỉ là tùy ý lừa gạt một câu rồi sẽ tiễn khách. Đánh ra ô mẹn sủ cụ nạ thực sự hao phí tâm lực, hắn cảm giác cần nghỉ ngơi chốc lát. Nghỉ ngơi tốt hắn cũng có thể đi mua trò chơi đảo tham lam. Ngược lại hộp băng trò chơi đó là giữa trưa mới phát hành. Quần đảo xạ ba áo đi phụ cận liền có chi nhánh bán, hắn còn có thời gian. Hắn ngược lại là không có ý định để người khác đi mua. Loại vật này khẳng định muốn tự mình động thủ mới có cảm giác thành tựu. Còn về việc mua cơm thì không tính. Chương 737, tham lam đảo trò chơi, khởi động chương 737, tham lam đảo trò chơi, khởi động đến giữa trưa. Các chi nhánh của thần tích trò chơi trên khắp thế giới đã xếp hàng dài trước cửa sổ bán hàng. Hộp băng trò chơi đảo tham lam được thần tích thay mặt bán. Sẽ có 10 vạn bộ được bán trên toàn thế giới, mỗi bộ thẻ mang có giá bán là 1 ức Berkeley. Cái giá này nếu so với các hộp băng trò chơi trước đây của thần tích, rõ ràng là giá trên trời. Nó trực tiếp tạo thành một ngưỡng cửa, ngăn cản phần lớn mọi người bên ngoài. Bất quá, càng như thế lại càng có rất nhiều người đi mua sắm. Dù sao, trò chơi đó được mọt gặng thổi phồng trở thành trò chơi kình bạo nhất lịch sử, khiến người ta muốn dừng mà không thể. Hắn thổi như thế, rất nhiều người cắn môi vẫn nguyện ý bỏ ra số tiền này. Đương nhiên, bọn hắn tự nhiên không thật sự vì trò chơi, mà là bởi vì mánh khỏe trò chơi do thần minh sáng tạo này. Bởi vậy, người mua thật sự rất nhiều, 10 vạn bộ thẻ mang trong phạm vi thế giới cơ hồ là vừa giao bán liền bán sạch như ngựa không dừng vó, căn bản không tốn quá nhiều thời gian, thậm chí còn có không ít người không mua được mà đấm ngực dậm chân. Rất nhanh, rất nhiều người mua được hộp băng trở về trụ sở riêng của mình. Lấy ra máy chủ trò chơi do thần tích trò chơi chế tạo, cắm hộp băng đảo tham lam vào. Trò chơi đảo tham lam khởi động. Kèm theo sự phát động của hộp băng nghiệm, rất nhiều người chơi trực tiếp biến mất trong thực tế. Cảnh tượng này khiến những người chơi cùng phòng trợn mắt há hốc mồm. Trò chơi này quả nhiên không đơn giản. Bọn hắn đều nghĩ như vậy. Trong một vùng hải vực nọ, một tòa đảo lớn có đường kính mấy trăm km tọa lạc tại đây. Trên hòn đảo tên là đảo Tham Lam này, có 10 tòa tiểu trấn ban đầu. Mỗi tiểu trấn ban đầu được sắp đặt rõ ràng dứt khoát, trong đó có các kiến trúc khác nhau. Thương trường, tiệm bán quần áo, tiệm cơm, cửa hàng đồ gia dụng, bệnh viện, vân vân đều có. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là một loại phòng nhỏ một thức một người theo kiểu thống nhất, có lớn có nhỏ. Điều này là để phối hợp với một số người hoặc chủng tộc có hình thể khác thường. Phòng nhỏ một thức có vẻ hơi không cân đối trong tiểu trấn hiện đại hóa này. Nhưng cư dân thưa thớt trong tiểu trấn đã tập mãi thành thói quen. Lúc này, trong những căn phòng nhỏ từng tòa không một bóng người kia, bắt đầu lập lòe bạch quang. Không bao lâu, rất nhiều phòng nhỏ đều nhiều thêm một bóng người, chính là người chơi của đảo Tham Lam. Những người chơi này giống như trẻ nhỏ sờ nắn thân thể của mình, rồi dò xét căn phòng của mình. Sau đó lại lao ra khỏi phòng. Bọn hắn đi tới bên ngoài căn phòng, nhìn xem thời tiết sáng gió kia, tiểu trấn hiện đại hóa xung quanh cùng với bóng người đi ra từ những căn phòng nhỏ cùng kiểu dáng. Trên mặt bắt đầu hiện lên vẻ khiếp sợ. Trò chơi đảo Tham Lam sao? Không phải hẳn là chơi bằng tay cầm sao? Làm sao lại tới đây? Ở đây không phải là thực tế a? Rất nhiều người chơi đều xôn xao. Đồ đần, thực tế ngươi có thể triệu hồi ra một cái mặt ngoài sao? Đã có người phát hiện có thể triệu hoán một cái mặt ngoài màu u lam, thậm chí còn có thể triệu hoán một bản sách thẻ tên là niệm sách. Khi người chơi tiến vào trò chơi đảo Tham Lam đang hiếu kỳ, khi ở hải quân tổng bộ lại có chút phiền não. Hắn nhìn xem hộp băng trong tay cắm tới cắm lui chính là không có phản ứng. Đương nhiên hắn cũng có thể cảm nhận được một cỗ sức mạnh yếu ớt muốn lôi kéo hắn, chỉ là hắn đều thuận theo nó, nhưng cỗ sức mạnh này vẫn là hoàn toàn kéo không nhúc nhích hắn. Ách, thời giác rối rồi. Ta như vậy còn có thể chơi cái trò chơi này sao? Kim nhìn xem tiểu ô bên cạnh không tái phát ngốc mà là đang đọc mạng gạ, linh quang lóe lên. Nếu không thì, để cho tiểu ô đi giúp hắn chơi thì hay hơn. Ngược lại nó nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tiểu ô, đi vào chơi bùa, đem máy chủ hoàn mỹ bản đời thứ nhất của thần tích trò chơi thắng trở về. Nghe được lời Kim, tiểu ô vẻ mặt ngơ ngác. Đôi mắt xanh biết to tròn mang theo sự nghi ngờ thật lớn. Lại đây, cắm cái hộp băng này. Mặc dù rất ngơ ngác, nhưng tiểu ô vẫn là rất nghe lời. Đương đương đương. Vài tiếng âm thanh nặng nề. Nó đi tới trước máy chủ trò chơi, miệng đầy vẻ kén năng của nó tinh chuẩn cắm hộp băng trò chơi đảo Tham Lam vào lỗ quét thẻ trong máy chơi game. Kèm theo bạch quang lập lòe, thân ảnh tiểu ô biến mất. Biến mất. Kim dọc theo quỹ tích tiểu ô biến mất trực tiếp nhìn sang, tiếp đó, hắn thấy được một hòn đảo. Ở nơi đó sao? Hộp băng trò chơi ta gặp khó khăn, vậy ta trực tiếp đi qua cũng được a. Lúc này, Kim cảm giác có chút do dự. Dù sao không thông qua con đường chính quy cuối cùng có chút không tốt. Chỉ là, tiểu ô lại ngốc nghếch, cứ như vậy qua bị người lừa làm sao bây giờ? Ít nhất cũng phải dẫn nó làm quen một chút hoàn cảnh trò chơi mới được a. Nghĩ như vậy, Kim thuận lý thành trương thuyết phục chính mình. Thế là hắn trực tiếp phá vỡ thời không. Giây tiếp theo, Kim buông xuống đến bên cạnh tiểu ô, ở đây giống như gọi minh giới. Đi tới bên cạnh tiểu ô xong, ánh mắt Kim nhìn về phía xung quanh. Hắn có thể nhìn thấy hải dương xung quanh hòn đảo kia phảng phất không khác biệt mấy với hiện thế. Có thể nhìn thấy tại biên giới cách hòn đảo 100 km bên ngoài chỗ có cấm chế kết giới vờn quanh bao phủ, đem toàn bộ hòn đảo tính cả vùng biển xung quanh này cùng ngoại giới cách ly. Mà tại bên ngoài kết giới kia, lại là minh giới rộng lớn, càng lộ ra âm trầm. Cho dù đối với minh giới nơi này Kim không phải rất quen thuộc, nhưng cuối cùng vẫn là biết đến, hắn ngược lại là không nghĩ tới hỉ rộ cả vậy mà xây trò chơi đến trong minh giới đi. Không có ý định muốn tìm tòi nghiên cứu, Kim đem ánh mắt đặt ở tiểu ô bên cạnh. Đi thôi, xem thế giới này. Vừa định phải mang theo tiểu ô rời đi, Kim đột nhiên dừng lại một chút. Sau đó hắn từ trong áo mình móc ra một cái mũ thể thao, kính râm cùng với khẩu trang. Đây là đạo cụ hắn chuyên môn tìm giản nghi lạ chế tạo. Đeo lên một cái người biết hắn chỉ có thể cảm thấy hắn nhìn quen mắt, đeo lên hai cái liền sẽ cảm thấy hắn lạ lắm, đeo lên ba cái ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra. Mặc dù Kim không có mẹ ruột chính là, có mấy cái đạo cụ này, Kim cảm giác chính mình mới có thể ra ngoài không bị quấy rầy. Bằng không, hắn ra ngoài mua đồ sợ là phải bị xem như con khỉ bây xem. Đương nhiên những thứ đạo cụ này là có thể thiết trí miễn trừ đối tượng. Bằng không thì tiểu ô bên cạnh hắn sợ là muốn nhận không ra hắn. Tiểu ô đem màu sắc biến một chút. Nhìn trang phục trên người, Kim cảm giác vẫn là có chút không an toàn. Bởi vì tiểu ô vẫn luôn bị rất nhiều người nhận biết. Cho nên, nó không đổi màu sắc, chỉ sợ rất dễ dàng bị người nhận ra. Nghe được Kim bảo đổi màu, tiểu ô cảm giác đầu óc quá tải. Nó cũng không phải tắc kẻ hoa, làm sao mà biến. Nhìn thấy tiểu ô vẫn là không hiểu, Kim cảm giác gia hỏa này thực sự là đủ trí độn, hắn có chút bất đắc dĩ nói. Cảm thụ lực lượng của thân thể, tiếp đó khống chế một chút liền có thể thay đổi. Ầm ầm. Qua một hồi lâu, Kim với vẻ mặt có chút đen lại, mang theo tiểu ô đã biến thành màu đỏ sẫm đi ra tòa phòng nhỏ ban đầu này. Vừa rồi, tiểu ô kém chút đem căn phòng này cho nổ tung. Nếu không phải tòa phòng nhỏ này có đặc tính không thể gãy, sợ là toàn bộ tiểu trấn đều phải thăng thiên, đến lúc đó không biết phải bồi thường bao nhiêu tiền. Cũng may cuối cùng chưa từng xuất hiện hoàn cảnh tồi tệ nhất. Chương 738, hắn không có giật đồ a. Sâu cảng câu cá đại tái chương 738, hắn không có giật đồ a. Sâu cảng câu cá đại tái vị huynh đệ kia, ngươi làm như thế nào? Đã vậy còn quá nhanh liền thu được sủng vật huyễn khốc như vậy. Lúc này, phu cận có người nhìn thấy Kim mang theo một con đại ô quy huyễn khốc đi ra. Một bộ phận người chơi lập tức vây quanh, bắt đầu như người quen hỏi thăm. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ qua con rùa đen kia mới là người chơi, mà Kim thuộc về tuyển thủ phải bước theo đường dây mạng mà đổi tới. Dù sao loại chuyện này đối với bọn hắn vẫn còn có chút siêu vượt phạm vi hiểu biết. Một lát sau, Kim cùng tiểu ô mới thoát khỏi đám người nhiệt tình. Bởi vì đạo cụ che lấp, khí chàng khác thường ngày của hắn không được hiện lộ. Trừ phi hắn chủ động bộc phát khí chàng, bằng không người khác chỉ coi hắn là người bình thường. Tình huống này, hắn còn mang theo tiểu ô đổi thành da đỏ sẫm đi dạo, cũng rất dễ dàng bị vây xem. Đương nhiên, sự vật mới mẻ ở nơi này quá nhiều. Mọi người cũng liền vừa mới bắt đầu đối với tiểu ô cảm giác mới lạ. Đương đương đương. Lúc này Kim ngồi ở trên lưng tiểu ô, hắn nhìn xem một cái mặt ngoài trước mặt tiểu ô trên bảng đang lật qua lật lại các hạng mục chú ý của trò chơi. Loại mặt ngoài này chỉ có người chơi có, người theo đường dây mạng như Kim tiến vào ngược lại là không có. Bất quá Kim ngược lại cũng không lo lắng. Có cao thủ trò chơi như hắn mang theo tiểu ô, cho dù chỉ là phụ trợ, chắc chắn cũng có thể hiện lộ tài năng. Ở đây không thể động dùng thực lực bản thân sao? Lúc này, hắn để ý trong cổ tiểu ô thấy được điều thuyết minh này. Căn cứ vào thuyết pháp phía trên, cấm thông qua vũ lực tự thân đi cướp đoạt tài nguyên. Vũ lực sử dụng ở đây phần nhiều chỉ có thể dựa vào niệm tạp. Nếu như làm trái quy tắc sẽ trở thành giả làm trái quy tắc chữ đỏ, một chút bất lợi bờ UFF giả thân coi như xong. Quan phương trò chơi còn có thể tự động căn cứ vào tài nguyên đạt được nhiều ít khi làm trái quy tắc, điều động người trừng phạt đẳng cấp khác nhau tiến hành truy kích. Mà niệm tạp chính là tài nguyên, kỹ năng, gia hộ, đạo cụ, các loại kiến trúc, vân vân đặc hữu của đạo tham lam. Ở đây cơ hồ hết thảy tất cả cũng có thể lấy hình thức niệm tạp tồn tại. Đương nhiên, đối với hạng mục chú ý về giả làm trái quy tắc này, Kim kỳ thực không quá cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn là một người chơi rất tuân thủ quy tắc trò chơi. Ân, mặc dù phi pháp tiến bảo, nhưng hắn cũng không giật đồ a. Xem ra ở đây còn rất tốt. Lướt qua hạng mục chú ý, Kim cảm giác không khí trò chơi nơi này vẫn rất tốt. Ít nhất, ưu thế của người nắm giữ vũ lực trong thực tế sẽ lại giảm. Từ đó trình độ nhất định khiến tính giải trí cao hơn. Đã như thế, hứng thú của Kim đối với trò chơi này ngược lại là tăng nhiều lên. Bành. Tiểu ô chẳng biết lúc nào đã dừng lại. Chỉ thấy nó dừng ở bên cạnh một tấm biển quảng cáo cực lớn trên một con phố khác, nơi phụ cận này một cái cửa vào lúc này đang đông nghịt người. Có thể nhìn thấy trong cửa vào là phong cảnh khu bãi cát với phạm vi không nhỏ. Hơn nữa từ bãi cát hướng về phương hướng biển cả có mấy cái cầu đá dài 100 mét. Kết hợp với quảng cáo ở đây, xem bộ dáng là chỗ cung cấp cho người câu cá. Mau tới a, mau tới a. Sâu cảng câu cá đại tái 1 tháng 1 lần sắp bắt đầu. Các loại hải sinh sinh vật kỳ dị, đủ loại phần thưởng có giá trị không nhỏ, cái gì cần có đều có. Người đi qua đường, đừng bỏ lỡ một lao đầu tại một chỗ cửa ra vào được làm thành một dãy hàng rào lớn ra sức gào to. Rất nhiều người chơi đang du đãng vừa xem lời thuyết minh trò chơi vừa đi dạo trong tiểu trấn quả thật bị hấp dẫn tới. Rất nhanh nơi đó xếp thành hàng dài. Kim đem ánh mắt đặt ở trên biển quảng cáo. Phía trên vẽ đủ loại hải loại sinh vật kỳ dị hoặc hung mãnh còn có các thức phần thưởng, mà tiểu ô đang nhìn chằm chằm một con bạch tuộc nướng lớn phía trên chảy nước miếng. Ách nhìn xem bộ dáng chảy nước miếng kia của tiểu ô, Kim cảm giác có chút cầm nhín. Sau đó liền trực tiếp nói, ngươi bộ dáng này muốn câu cá rất phiền phức. Nghe được Kim có ý định cự tuyệt, tiểu ô lập tức biểu hiện đứng lên. Chỉ thấy thân thể nặng nề của nó trong nháy mắt đứng thẳng lên. Hai cái chân trước nhỏ nhắn ngắn ngủn uốn éo qua uốn éo lại, còn bày ra bộ dáng câu cá, thể hiện ra sự linh hoạt của nó. Kim vốn dĩ ngồi ở trên thân tiểu ô, theo động tác của tiểu ô trực tiếp bị nó bỏ rơi xuống. Nhưng nhìn thấy bộ dáng ra sức kia của nó cũng không có nói gì. Vậy thì tham gia rất nhanh, bọn hắn đi xếp hàng. Không bao lâu liền đến lượt bọn hắn đi tới cửa vào. Đi tới cửa vào, một người trẻ tuổi cầm máy quét mã giống như máy móc quét kim một chút, không có phản ứng. Đối phương không tin tà quét thêm một chút, vẫn là không có phản ứng. Kỳ quái, bị hư rồi sao? Ngay tại lúc hắn chuẩn bị quét lại lần nữa, Kim có chút lúng túng chỉ tiểu ô bên cạnh. Người quét nó a? Là nó muốn tham gia? A. Người trẻ tuổi đối diện giật mình một cái, bất quá cũng chỉ là giật mình một cái. Rất nhanh trước mặt tiểu ô hiện lên một đầu mặt ngoài thông tin. Ngư cụ cửa hàng sâu cảng phát ra lời mời, mời ngài tham gia sâu cảng câu cá đại tái, có đồng ý hay không đồng ý hay cự tuyệt nhìn thấy tuyển hạng, tiểu ô trực tiếp chọn đồng ý. Những năm này đi theo bên cạnh Kim, nó có một đám hải quân chiếu cố. Bình thường ngoại trừ ngẩn người, xem Kim chơi game, đọc báo manga, phơi thái dương, vân vân. Nó kỳ thực còn học được văn tự nhân loại. Bởi vì Kim có đang xem báo, nó cũng liền đi theo nhìn. Nhưng văn tự rậm rạp chẳng chịt, nó cũng xem không hiểu. Báo chí còn tốt, nó cũng không thích nhìn. Báo manga có đủ loại bức họa, đối với nó không biết chữ lực hấp dẫn liền tương đối lớn. Thế là, nó tìm một ít hải quân thích xem báo manga hỗ trợ nghiệm. Tiểu ô vốn gì có thể nghe hiểu được nhân luôn. Vẹn vẹn thông qua so sánh dùng mấy tháng thời gian học được văn tự nhân loại thường ngày thường dùng. Tham gia sâu cảng câu cá đại tái cần giao nạp 100 nhiệm điểm. Sau khi tiểu ô chọn đồng ý, lại một cái tin tức tại trước mặt nhảy ra ngoài. Kiểm tra đến ngài có một lần cơ hội vé vào cửa miễn phí, phải chăng sử dụng là hay không lần này, tiểu ô lanh lẹ lựa chọn là. Vé vào cửa đã khấu trừ, chúc mừng ngài thành công tham gia bạch cảng câu cá đại tái, xin thông qua dẫn đạo viên nhận lấy đồ đi câu, chúc ngài trò chơi vui vẻ. Nhìn xem tiểu ô quay đầu nhìn lấy mình, Kim đối với nó gật đầu một cái. Sau đó nó liền theo một dẫn đạo viên khác rời đi. Đưa mắt nhìn tiểu ô sau khi rời đi, Kim hướng về phía người trẻ tuổi trước mắt hỏi. Nếu như không tham gia tranh tài, có thể tiến vào xem sao? Đương nhiên, mời ngài đi bên kia, nơi đó có ghế ngồi cho người xem miễn phí. Người trẻ tuổi chỉ khán đài đá bậc thang hình vòng cung trên bãi cắt nơi xa. Rõ ràng cư dân nơi này vẫn tương đối tinh minh. Đại tái nếu có người xem, tuyển thủ cũng sẽ càng thêm có nhiệt tình cùng cảm giác thành tựu. Như thế lần nữa tới tham gia tỷ lệ càng lớn hơn. Cảm tạ. Kim lễ phép nói lời cảm tạ một tiếng, liền hướng thính phòng đi đến. Ở đây, chứ hắn còn có người chơi khác thậm chí một chút cư dân bản thổ. Người chơi tới chỗ này phần lớn là hiếu kỳ cách chơi của trò chơi đảo tham lam. Muốn trước tiên quan sát, dù sao, cơ hội miễn phí chỉ có một lần. Bọn hắn cần so sánh, chọn một chi phí hiệu quả cao. Phần nhiều người chơi thông qua mặt ngoài kèm theo lời thuyết mình đã biết rõ. Tại trong trò chơi này, vô luận là tiến hành tiêu phí vẫn là tham gia đủ loại hoạt động nơi này, thậm chí là địa đồ đánh quái ngoài tiểu trấn, đều phải thu phí. Mà ở trong đó tiền tệ duy nhất chính là niệm điểm. Chương 739, niệm tạm đẳng cấp, cá chi hải đăng chương 739, niệm tạm đẳng cấp, cá chi hải đăng người chơi vừa mới đến chắc chắn là không có niệm điểm. Bọn hắn chỉ có một lần cơ hội miễn phí tham dự các loại cuộc thi. Trừ cái đó ra, bọn hắn kỳ thực còn có phương thức thu hoạch niệm điểm nhanh nhất và tối nhanh nhẹn. Đó chính là dùng tính mạng của mình thậm chí linh hồn thông qua mặt ngoài hướng hệ thống trực tiếp hối đoái. Sinh mệnh cũng có thể đơn giản hiểu thành tuổi thọ thân thể, một năm liền có thể đổi 100 điểm. Rất nhiều người chơi mặc dù đã hiểu được điểm này, bọn hắn cũng tin tưởng vị thần cực các chế tạo trò chơi này có thể làm được. Nhưng mà bọn hắn đối với trò chơi đào tham lam này còn chưa có hiểu rõ toàn diện. Dưới tình huống này, đa số người vẫn là không lô mãng liền hối đoái. Kỳ thực trừ cái đó ra còn có một cái phương pháp bình thường. Đó chính là đi làm, tìm một cửa tiệm trên trấn đi làm, một tháng cầm một cái số từ 1 đến 10 chữ số khác nhau nhập điểm. Trực tiếp dùng thời gian mài. Nhưng, đám người có thể xuất ra một ước mơ ly mua sắm hộp băng trò chơi ở thế giới hiện thực cũng không phải người bình thường. Bọn hắn chơi trò chơi này là để đạt được lợi ích. Chứ không phải tới làm một người đi làm online thật lãng phí thời gian. Nếu là muốn thu hoạch chỗ tốt, vậy dĩ nhiên cần đối với trò chơi có hiểu biết, câu cá đại tái nơi này chính là một cơ hội. Cần câu và con cá sâu cảng câu cá đại tái thời gian trôi qua. Không bao lâu, các tuyển thủ dự thi cơ bản đã tìm xong vị trí trên từng cái cầu đá thông hướng biển cả. Thân yêu các vị khán giả, sâu cảng câu cá đại tái một tháng một lần của chúng ta sắp bắt đầu. Hệ thống đại thần của cuộc thi đã thông qua. Lần này có rất nhiều niệm tạp sư đại nhân dự thi, cuộc thi tất nhiên vô cùng đặc sắc, để chúng ta rửa mắt mà đợi a. Kế tiếp, ta tuyên bố, bạch cảng câu cá đại tái chính thức bắt đầu. Một vị nam nhân trung niên râu ria rậm rạp mặc đồ ngư dân cầm mịp rộ phồn tuyên bố. Sau đó cầm một cây gậy sao vang đồng la chính thức cuộc thi. Thế là mấy trăm vị tuyển thủ thi đấu lập tức hành động. Rất nhiều tuyển thủ dự thi tại vị trí mỗi người bọn họ đã chọn ngồi xuống, tiếp đó cho đồ đi câu lên mồi câu. Cô ha 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 ha, kế tiếp đến phiên chúng ta đại chiến thân thủ. Chúng tiểu nhân đều bán cho ta lực câu. Lúc này một cái điểu nhân đứng tại trên một đầu cầu đá cho các tuyển thủ xung quanh hắn động viên. Bên cạnh một đống lớn tuyển thủ cũng là cùng kêu lên hưởng ứng. Động tĩnh của nơi này cũng làm cho rất nhiều người xem trên khán đài đem ánh mắt bắn qua. Tên kia không phải mất gẳng sao? Hắn vậy mà cũng tới câu cá. Mất gẳng, tên kia thế nhưng là truyền kỳ người tin tức có tin tức linh thông nhất. Hơn nữa hắn còn cùng cực các rất gần, lúc này ở thấy rõ ràng là mất gẳng sau đó. Một số người đã đoán được nơi này cuộc thi có huyền cơ gì. Mặc dù cũng có các đại lao đáng sợ hơn đến, nhưng bọn hắn ngược lại tin tưởng bọn họ là để giải trí. Còn về mặt gẳng, mọi người đối với mặt gẳng ấn tượng chính là ưa thích gây sự hơn nữa còn rất khôn khéo, cho nên hắn chắc chắn sẽ không tới giải trí. Chỉ là hiện tại bọn hắn vô luận làm thế nào phỏng đoán cũng không có ý nghĩa. Bạch Cảng câu cá đại tái lần tiếp theo phải đợi đến tháng kế tiếp. Lúc này Mọt Gẳng có thể nhìn thấy rất nhiều người xem nơi xa đều tại nhìn hắn. Hắn cũng là duỗi ra tay điệu vẻ mặt gặp phải fan hâm mộ. Cái bộ dáng dương dương đắc ý kia khiến cho một số người cảm giác hắn vô cùng muốn ăn đòn. Trên thực tế, lúc này Mọt Gẳng chính xác đắc ý lúc Hỉ Dỗ Cạ tại kiến tạo nơi này, Mọt Gẳng từng cẩn thận từng ly từng tí biểu thị muốn tham quan một chút. Và Hỉ Dỗ Cạ dưới con mắt nửa cười nửa không, cũng chính xác mang theo hắn tới qua. Thậm chí Mọt Gẳng tới không chỉ một lần. Đồng thời mượn ra hổ của Hỉ Dỗ Cạ, Mọt Gẳng còn cáo mượn oai hùng, khiến cho không thiếu nở tờ cờ đối với hắn rất là tôn kính. Dưới tình huống này, hắn cũng là thu hoạch được không thiếu tình báo. Bây giờ, đảo Tham Lam vừa mở, hắn đương nhiên là kịp chuẩn bị. Mặc dù hộp băng trò chơi là thần tích trò chơi bán ra, nhưng mà kỳ thực là có thông qua tay Mọt Gẳng đưa qua. Trên danh nghĩa là 10 vạn hộp băng bán ra ngoài, nhưng kỳ thật mỗi thế lực lớn là có tư cách sớm đặt mua, chỉ là số lượng có hạn chế. Cực giống ác đại thuyền đoàn loại này thế lực trực thuộc thần phục Hỉ Dỗ Cạ, trực tiếp lấy đi 2000 hộp băng. Mọt Gẳng thì tự mình cầm 1000. Sau đó, lại lấy danh nghĩa hai thế lực lớn là quan phương đoàn thợ săn tin tức lớn cùng người ghi chép ma văn công hội lại lấy 2000. Các thế lực khác cũng là thủ pháp tương tự, mà thông qua tên hai thế lực thuộc sở hữu của Mọt Gẳng, liền có thể biết địa vị bản thân hắn chiếm giữ trong thế lực. Có thể nói toàn bộ trò chơi 10 vạn người chơi, có 3 là người của hắn. Vẹn vẹn là tiểu trấn ban đầu này, liền có mấy trăm người bề ngoài là nghe lệnh hắn. Trò chơi đảo Tham Lam lấy niệm tạp làm tôn, cường giả thực tế ở đây mặc dù cũng có ưu thế, nhưng đã không còn như vậy không thể kháng cự. Đúng là như thế. Mọt Gẳng lấy giá tiền rất lớn thuê một nhóm lớn thợ săn trong công hội bán mạng. Thật sự bán mạng. Đi tới thế giới này, bọn hắn sẽ dựa theo ước định hối đoái 10 năm tuổi thọ chuyển đổi thành niệm điểm. Tiếp đó những niệm điểm này cũng giao dịch cho Mọt Gẳng. Ngoài ra cần nghe theo sắp xếp của hắn. Một chút lợi ích đạt được cũng cần dựa theo tỷ lệ nộp lên cho hắn. Đương nhiên ước định này tại đám thợ săn kiến thức đến giá trị của thế giới này sau có thể duy trì bao lâu cũng không biết được. Bành. Động viên thủ hạ xong, Mọt Gẳng đem đồ đi câu trong tay ném ra ngoài. Ánh mắt của hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mặt biển phía trước, vẻ mặt đầy lòng tin. Trong tay của ta thế nhưng là đồ đi câu cấp B vô cùng chân quý, còn có cái mồi câu kia, đám người kia lấy cái gì cùng ta đấu. Lần này Mọt Gẳng ngoại trừ lưu lại một chút niệm điểm, liền đem niệm điểm còn lại của hắn vừa vặn đi tới tiểu trấn này cho thân tín. Những người khác còn đang dùng đồ đi câu cấp D mà hắn hoa hơn ngàn niệm điểm từ cửa hàng câu cá mướn đồ đi câu cấp B cùng hơn ngàn niệm điểm mua sắm 10 phần mồi câu cấp B niệm tạp thế giới này chia làm cấp E, D, C, B, A, S, 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 S. Đạo cụ cấp B đã là vật phẩm vô cùng chân quý. Nếu không phải Mọt Gẳng cùng lão bản của nơi này quen biết, loại đồ đi câu này rất khó thuê được. Ta cần câu được chiến lược mới bắt đầu, sau đó lấy được cái tấm vé vào cửa kia. Lúc này Mọt Gẳng có chút tự lẩm bẩm. Hắn cũng không lo lắng câu không đến chiến lược mạnh. Trò chơi 1.0 này rất nhiều sự vật cũng có hiệu quả đặc biệt. Cũng tỉ như đầu cầu đá dưới chân hắn bây giờ. Ngư chi đèn cầu B, tại lúc đêm khuya, thân cầu lại phát ra ánh sáng lam nhàn nhạt, loại ánh sáng này sẽ hấp dẫn con cá đến đây, giống như hải đăng chỉ dẫn thuyền lạc lối. Chính là bởi vì mấy cái ngư chi đèn cầu nơi này, lấy bọn chúng làm trung tâm, trong 10 km từ bờ biển hướng ra phía ngoài, rất nhiều bầy cá đều chạy đến phụ cận định cư. Tình huống này thậm chí đem những sinh vật hung ác xa xôi hơn trong biển cả hấp dẫn tới. Bởi vì nơi này bầy cá tụ tập rất nhiều, quả thực là thiên đường đồ ăn. Chợ bên trên còn có thể dưới ánh đèn cầu chiếu dọi xuống ngủ một cách hài lòng, đối với những thợ săn biển cả kia là địa điểm phi thường không tệ. Tốt tốt. Điếu. Tới Mọt Gẳng vẻ mặt hưng phấn, chỉ là ngồi xuống liền một phút đều không, phao liền kéo xuống. Hắn đã cảm thụ xúc cảm trầm trọng kia. Đây là một con cá lớn. Chương 740, sẽ chém kích cá liền thái quá. Dự thi các lộ đại lao chương 740, sẽ chém kích cá liền thái quá. Dự thi các lộ đại lao ăn mồi câu của ta mơ tưởng chạy hắn hoàn toàn không có ý tứ dùng tay hãm. Bởi vì mồi câu của hắn có hiệu quả đặc biệt. Mê túi thì mê. Tạo ra từ cá mê túi vô cùng chân quý của biển cả, mỗi khi nguy hiểm tới lúc, cá mê túi sẽ phun ra mê túi thịt trong bụng, đối với loài cá có lực hấp dẫn cực mạnh, sau khi ăn có hiệu quả hôn mê. Qua một lát, Mọt Gẳng cảm giác xúc cảm dễ rủa càng ngày càng nhỏ sau. Khuôn mặt chim của hắn mang nụ cười hưng phấn. "Lên cho ta a ngươi." Mọt Gẳng kéo một phát cần câu. Hoa lạp lạp lạp. Một đầu cá lớn dài hơn 10 mét, toàn thân thiên bạch tựa như cá kiếm trực tiếp bị hắn điều đứng lên. Khi đi tới giữa không trung, nó còn có ý thức không chịu nhận mệnh. Thiêu một đạo thủy nhận lạnh thấu xương theo sự vặn vẹo của nó cùng với ngư vây dài của nó bắn mạnh mà ra. Hóa thành trạng kích cắt qua về phía Mọt Gẳng. Cảnh tượng này khiến cho rất nhiều người câu cá cùng với người chơi làm khán giả đều giật mình đứng lên. Cá sẽ chém kích sao? Thật quá đáng. Người khác giật mình, nhưng Mọt Gẳng lại hưng phấn lên. Loại cá này hắn nhận biết, có thể ra kỹ năng này liền nói rõ thực lực của nó đạt đến trình độ rất không tệ. Xem ra lần này hắn trúng số độc đắc. Đắc. Theo Mọt Gẳng nhảy vọt một đầu, thủy nhận trực tiếp cắt tại trên cầu đá. Dòng nước lăng lệ khiến cho chỗ bị cắt đều xuất hiện một đầu vết rạn nhàn nhạt, đá vụn vỡ lên. Một kích này nát không chỉ là cầu đá, còn có tâm của người chủ trì cuộc thi. Cô ha ha ha, không tệ công kích, còn chưa đủ a. Theo Mọt Gẳng cười to giữa không trung, đồ đi câu trong tay hắn cũng diễn sinh ra dây câu thật dài, đồng thời kèm theo sự xoay quanh của Mọt Gẳng. An ta một chiêu rơi tiệp cá kèm theo một tiếng trọng kích cực lớn, đồ đi câu trực tiếp vung lấy cá lớn rắn rắn chắc chắc nện ở trên đèn cầu. Nhìn xem cá lớn trên đất mắt buốc lên kim tinh, Mọt Gẳng hài lòng cười. Vừa rồi chiêu rơi tiệp cá này cũng không phải là lực lượng của hắn, mà là kỹ năng kèm theo của đồ đi câu. Sử dụng xong loài cá cấp B xác suất nhỏ sẽ lâm vào hôn mê, loài cá cấp B trở xuống nhưng là khả năng cao. hơn nữa xem loài cá cùng bờ UFF tiêu cực hôn mê phù hợp với nhau, có xác suất tương ứng để thăng. Rõ ràng, đầu cá lớn ăn mê túi thịt này trực tiếp cùng bờ UFF hôn mê rất phù hợp, lập tức liền hôn mê. Theo cá lớn bị đánh bại hôn mê, hệ thống trò chơi đảo tham lam chú ý trận đấu này liền đưa ra phán định. Bành, rất nhanh, thân ảnh cá lớn theo một đám khói trắng tiêu thất, tại chỗ xuất hiện một cái thẻ. Loại cuộc thi chịu sự quản chế của hệ thống trò chơi này, chỉ cần phù hợp yêu cầu sớm thiết trí, như vậy loài cá bị câu đi lên liền sẽ trở thành tấm thẻ. Một gẳng trà sát tay điểu đi tới cầm tấm thẻ lên. Kiếm đấu ngư C, một loại loài cá hung mạnh hiếu chiến vô cùng của biển cả, am hiểu đâm tới cùng chạm kích, nhìn thấy cấp bậc là C, khuôn mặt tươi cười của một gẳng dừng lại một chút. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng có thể cấp B, dù sao vừa rồi chiều kỹ năng của cái cá kiếm đấu này uy lực rất là không tầm thường. So với cá kiếm đấu thông thường khẳng định muốn mạnh không thiếu, nhưng không nghĩ tới vẫn là không có đạt đến. Cốc cốc cốc. Một gẳng đi đến bên cạnh một cái máy nhỏ bên cạnh đồ đi câu. Phía trên có khe thẻ rậm rạp chẳng chịt. Răng rắc. Cắm tấm thẻ lên đi sau đó. Một gẳng vô sợ mặt mình tự an ủi mình. Bây giờ chỉ là bắt đầu, chỉ cần hắn dựa theo kế hoạch tới, mục tiêu của hắn chắc là có thể chậm rãi thực hiện. Ha 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 ha, thực sự là thật lợi hại, chúng ta có thể nhìn thấy một gẳng đại nhân câu ra một đầu cá kiếm đấu thật lớn. Loại loài cá này vô cùng hung mãnh, thuyền ra ngoài gặp phải nó rất dễ dàng thuyền hủy người vong. Lúc này một gẳng nghe được người chủ trì cuộc thi cầm mịp rổ phồn tán thưởng chính mình, ánh mắt của hắn có chút vi diệu. Dĩ vãng cũng là hắn đang chủ trì đại hội khích lệ người khác, bây giờ bị người trước mặt mọi người khích lệ, loại thể nghiệm này, cảm giác vẫn là tương đối tốt. Một gẳng móc ra mồi câu mới, lớn nhỏ như quả táo, giống như hồng ngọc cực lớn, đây chính là mê túi thịt. Mặc dù đẳng cấp cao nhưng dù sao cũng là vật tiêu hao, giá cả 100 niệm chọn một cái. Hiu, theo cần câu ném ra ngoài. Một gẳng vừa tiếp tục câu cá vừa đem ánh mắt đặt ở trên thân mấy cái tuyển thủ. Mấy cái tuyển thủ kia, bọn họ đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong hiện thực. Hải quân trung tướng gặp truyền kỳ, hải quân đại tướng ảo kỳ gì, cao tầng hiệp hội đấu võ cù mọ xảo, tứ hoàng sư tử vàng, thánh kỵ vô sa đồng, ám mạc ảnh đêm sứ giả, thậm chí sa mạc chi vương dậu cổ đại của cực các đại thuyền đoàn cũng tới câu cá. Đương nhiên bên trong đáng sợ nhất thuộc về sứ đồ ma tộc trong truyền thuyết, Thâm Hải Vương. Chỗ phiến chỗ trống của hắn dám tới gần. Ngoại trừ một cái đại ố quy nhìn có chút quen thuộc. Nếu như là tại trong thực tế gặp phải sứ đồ, một gặng cam đoan là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Còn về hiện tại lời nói, tất cả mọi người đang câu cá, sứ đồ cũng cao không quá hắn nhất đẳng. Hơn nữa, coi như sứ đồ lợi hại hơn nữa, cầm đồ đi câu thông thường cùng mồi câu cũng đừng hòng đuổi kịp hắn. Lúc này, một gặng tâm tình mừng thầm. Sớm kịp chuẩn bị hắn chú định trở thành người chơi nổi bật nhất. Tại lúc một gặng cố gắng, kim trên khán đài đang nhìn vị trí tiểu ô chỉ thấy nó kéo một phát cần câu, một đầu bạch tuộc lớn mấy chục centimet bị nó lôi ra mặt nước. Đi tới trên bờ bạch tuộc lớn trực tiếp thoát ly lưới câu, bắt đầu ở trên mặt đất hoạt động đứng lên muốn chạy trốn. Tiếp đó bị tiểu ô dùng chân trước vừa dày vừa nặng đập mấy lần đầu to, trực tiếp chú ý cho nó mắt nổi đom đóm. Cảnh tượng này khiến kim cảm giác có chút xấu hổ, trực tiếp như vậy động tay liền đánh sẽ không bị phán định phạm vi a. Bành! Theo bạch tuộc lớn biến thành tấm thẻ, chứng thực kim đã lo lắng thừa. Trận này từ hệ thống quản lý cuộc thi, nếu như xuất hiện làm trái quy tắc hệ thống cũng sẽ không chủ động phong tồn con mồi lên thành tấm thẻ. Tại trận câu cá đại tái này, đối với hạn chế tự thân của tuyển thủ vẫn tương đối thả lỏng. Chỉ cần câu đi lên cá tới, kế tiếp tuyển thủ như thế nào lưu lại nó chính là sự tình của tuyển thủ chính mình. Nhìn xem tiểu ô dơ thẻ bạch tuộc lớn đang hoan hô dáng vẻ, Kim có loại cảm giác hải tử nhà mình lớn lên. Trên một cái đèn cầu khác, hải quân gặp trung tướng chuyển kỳ mặc quần hoa lớn cùng áo đông lớn, xem xét liền vô cùng hưu nhàn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tiểu ô hoan hô trên một cái cầu khác, hướng về phía bên cạnh ảo kỳ dị thuận miệng nói: Cú giản, ngươi nhìn con rùa đen kia, giống hay không sủng vật kinh ngôi. Nghe được lời gạt, ảo kỳ dị có chút lười biếng bên cạnh hơi hơi ngẩng đầu. Sau đó lướt qua, ngoại trừ màu sắc không giống nhau, lớn nhỏ, chi tiết, khí chất đều rất giống, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là cái màu sắc kia không có quá nhiều suy xét, ảo kỳ dị liền xuống kết luận. Hắn cũng không tin tưởng thiên hạ có chuyện trùng hợp như vậy. Hơn nữa màu sắc của con rùa đen kia để cho hắn nhớ tới cái sức mạnh tựa như luyện ngục của Kim Tiên Sinh. Bất quá những chuyện này ảo kỳ dị cũng không nghĩ một chút quá nhiều, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến thân ảnh không xa tiểu ô. Sứ đồ Thâm Hải Vương, sứ đồ cùng hung cực ác vậy mà cũng tới câu cá. Loại chuyện này để cho ảo kỳ gì xem ra vẫn là hết sức không hài hòa. Cú giản, ngươi mắc câu rồi. Ta. Chương 741, Thâm Hải Vương nổi giận, không có ai so với hắn càng hiểu câu cá. Chương 741, Thâm Hải Vương nổi giận, không có ai so với hắn càng hiểu câu cá. Gạt, một mặt đầy hưng phấn, dán mắt vào chiếc phao đang nhấp nô rồi chìm xuống cực nhanh. Đối với lão, hòn đảo tham lam này cái gì cũng mới mẻ. Cuộc thi câu cá này lại càng thú vị, vì lão có thể câu được những sinh vật kỳ lạ mà thực tế chẳng bao giờ thấy tăm hơi. Thú hổ, cuộc so tài này hội tụ không ít kẻ mạnh. Gặp lúc này cũng muốn dốc hết sức mình để vượt mặt đám đông. Lao thầm nghĩ, cũng không thể để tên người chim mọt gẳng kia cướp hết danh tiếng được. Xem ta đây. Gặp không đợi ảo kỳ gì phản ứng, đã vội vàng khởi nghĩa. Nhíu một tiếng. Dưới ánh mắt đờ đẫn của chính mình, gặp kéo cần lên. Nhưng sợi dây câu kéo ra chỉ là một đường thẳng băng, phao không còn, mà lưỡi câu cũng bay sạch. Lao nhìn xuống mặt biển, chỉ thấy một con cua to bằng người trưởng thành, khoác lớp vỏ như cương giáp, từ từ nổi lên nửa thân. Nó dùng đôi kềm lớn như kéo sắt đối diện với gặp mà răng rắc hai cái, dáng vẻ như đang chảo phúng lao ra bất tài, rồi lại lặn mất tăm. Đến lúc nó chìm nghỉm, gặp mới kịp phản ứng lại. Hỗn đản, cái tình huống gì thế này? Cá của ta đâu? câu kéo kiểu gì mà dưới biển lại có thứ phá hoại này. Gặp một mặt bi phẫn, mới nãy còn tính thể hiện một phen, kết quả vừa xuất sư đã mất trắng dụng cụ. Bên cạnh lão, cụ giàn đang nhìn lão bằng ánh mắt thế nào kia chứ? Gặp hận không thể nhảy ngay xuống biển đại chiến 300 hiệp với con cua lúc nãy. Dụng cụ câu cá của ngài đã hư hỏng, hiện tại tổng tích phân là không, không đạt mức tối thiểu để nhận thưởng tham gia. Cuộc thi của ngài kết thúc sớm. Theo quy định, ngài có thể chọn 3 tấm thẻ từ số chiến lợi phẩm đã bắt được. Vui lòng làm theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên. Cảm ơn ngài đã tham gia. Nhìn những dòng thông tin đột ngột hiện ra trước mắt, gặp trực tiếp cầm nín. Cho nên lão ngay cả cái giải khuyến khích cũng không có. Cảm ơn đã tham gia cái quỷ gì chứ? Hơn nữa, lão một con cá còn chẳng câu nổi, lấy đâu ra chiến lợi phẩm mà chọn 3 tấm? Chọn một bầu không khí ạ. Thưa quý vị, tuyển thủ đầu tiên kết thúc phần thi đã xuất hiện. Vị này vô cùng bất hạnh khi đụng độ cương giác cua. Loại cua này sức chiến đấu cực mạnh, lại có tính phá hoại cực cao đối với dụng cụ thả câu. Không biết các tuyển thủ khác có ai gặp phải vận đen như thế này không? Nghe lời bình luận viên, cảm nhận hàng loạt ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, gặp cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thật là cái chuyện gì không biết. Những người xung quanh gặp thấy vậy liền vội vàng rời chỗ, né lão như né ôn thần vì sợ lây cái vận xui xẻo kia. Cụ giản, phải dựa vào cậu rồi, ta không muốn đi bán mạng đâu đấy. Gặp không còn cách nào khác, đành đặt hết kỳ vọng lên người a ảo kỳ gì. Vé vào cửa miễn phí của lão đã dùng hết, kế tiếp nếu không đi làm thuê thì chỉ có thể đổi niệm điểm bằng cách mạo hiểm. Nhưng lão còn phải sống để xem hai thằng cháu nội lớn lên chứ. Làm sao bán mạng được, vậy nên chỉ có thể dựa vào cụ giản thôi. Cứ mượn của cụ giản trước, bao giờ chúng mánh thì trả lại sau. Đương nhiên, tiền đề là cụ giản phải giành thứ hạng cao để kiếm tiền tệ ở nơi này. Lúc này, gặp đã hoàn toàn quên sạch tên nhóc tiểu ô cháy nhà ra mặt chuột, lão đang lo cho mình còn chẳng xong. Giao cho ta đi, gặp tiên sinh. Cụ giản gỡ chiếc kính râm tròn trên mặt xuống. Kế tiếp, hắn phải thực sự nghiêm túc. Hiu. Cần câu trong tay hắn kéo mạnh, một con cá to cỡ vài chục cm, trông như một quả cầu tảo biển bị lôi lên. Cá tảo biển cấp D, toàn thân mọc đầy tảo biển giàu dinh dưỡng để dụ cá con, có thể điều khiển lớp tảo này để quấn quanh con mồi. Sau một hồi loay hoay, cụ giản nhìn tấm thẻ giới thiệu trên tay mà trầm mặc. Ha ha ha, thú vị thật đấy. Lại có loài cá thế này, không biết lớp tảo trên người nó có làm canh được không nhỉ? Gặp đứng bên cạnh nó nghiêng rồi cười hả hê. Nhìn giới thiệu giàu dinh dưỡng, não lao lại nhảy số, tự hỏi vị của nó có giống rong biển hay ăn không? Gặp tiên sinh, ngài đừng cười nhạo ta nữa. À kỳ gì cắm tấm thẻ vào khe, rồi lại móc mồi, quăng dây lần nữa. Cụ giản, con cua lớn lúc nãy vẫn quanh quẩn ở đây đấy, cậu đối với sự lo lắng của gạt, à kỳ gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Hạ kỳ vũ trang của hắn theo cần câu bao phủ xuống tận sợi dây. Cuộc thi này chưa bao giờ cấm việc dùng sức mạnh để bảo vệ cần câu cả. Dù có thực sự phạm quy, hệ thống cũng sẽ nhắc nhở 3 lần. À kỳ gì đã đọc kỹ quy tắc rồi. Chỉ cần hệ thống không lên tiếng, nghĩa là không phạm quy. Gặp cảm nhận được hạ kỳ của ảo kỳ gì, thầm nghĩ mình quả thật có chút bảo thủ. Xem ra trò chơi này cần phải táo bạo hơn một chút mới được. Giang giác. Một chấn động cực nhỏ bị ảo kỳ gì phát giác. Ngay lập tức, hắn dùng sức mạnh hung manh và kỹ thuật tinh diệu để giật cần. Dầm. Mặt biển nổ tung. Con cương giáp cua hiện hình với tư thế một kềm kẹp dây, một kềm kẹp lưỡi câu. Bị lôi mạnh lên khỏi mặt nước, ánh mắt nó hiện rõ sự mờ mịt. Ha ha ha, tốt quá rồi. Cụ giản, cậu cử thật. Gặp vừa vô vai ảo kỳ gì vừa khen nức nở. Bành. Ảo kỳ gì nện con cua lên mở, nó vẫn chướng ngất. Hắn bèn dùng lực mạnh hơn. Bành. Lần này, con cua hoảng loạn cuối cùng cũng biến thành một tấm thẻ. Cương giáp cua cấp C, sở hữu lớp vỏ dày và đôi kềm thép sắc bén, phòng ngự cực cao, kềm thép có thể bẻ gãy sắt vụn, nhược điểm là hành động chậm chạp. Tốt lắm, con cua này cuối cùng cũng rơi vào tay chúng ta. Cụ giản, lát nữa nếu cậu không câu được thứ gì xịn hơn thì nhất định phải chọn con cua này nhé. Ta cực kỳ có hứng thú với nó, phải tìm cơ hội dạy dỗ nó một trận mới được. Nhìn vẻ mặt nôn nóng của gạt, ạ kỳ gì chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu. Thời gian trôi qua. Ở một phía khác, sứ đồ Thâm Hải Vương đang nổi giận. Hắn cảm thấy vận khí của mình quá tệ. Người khác đã có thu hoạch, chỉ riêng hắn là vẫn im hơi lặng tiếng. Nhìn con rùa lớn màu đỏ bên cạnh lại vừa câu thêm một con cá kỳ quái, Thâm Hải Vương bắt đầu phát tiết. Hắn vốn là siêu cấp cao thủ thả câu ở Ma Vũ Hải, ngay cả kình ngư cũng từng bị hắn khuất phục. Không ai hiểu việc câu cá hơn hắn. Kéo cần lên lần nữa, Thâm Hải Vương nhận ra mình lại trắng tay. Hắn chắc chắn là cái mồi câu này có vấn đề. Chắc chắn đám người này không muốn một sứ đồ ma tộc như hắn đạt thành tích tốt nên mới đưa mồi giả. Đã như thế thì, từng luồng ma lực kinh khủng bắt đầu phun trào, thông qua đôi tay co giãn như thạch của Thâm Hải Vương, chúng hoàn mỹ dung nhập vào bên trong mồi câu. Chương 742, Thập Ma Văn Phá Cảnh Pháp, Ma Chi Tử Thần Cảnh. Chương 742, Thập Ma Văn Phá Cảnh Pháp, Ma Chi Tử Thần Cảnh. Hưu. Cần câu lại được con đi. Dưới mặt biển, theo cú vung tay của Thâm Hải Vương, thế giới dưới nước bắt đầu rơi vào cơn điên loạn. Nguyên bản, bởi vì uy áp kiềm chế từ Thâm Hải Vương, các loài cá vốn không dám tiến lại gần, nhưng lúc này chúng lại điên cuồng tuân về phía mồi câu như chạy hội. Bởi vì chúng cảm nhận được, chỉ cần nuốt được viên mồi kia, chúng có thể hoàn toàn lột xác thành những sinh mệnh biển sâu hoàn mỹ hơn, kinh khủng hơn. Viên mồi chứa đựng ma lực của Thâm Hải Vương giống như một loại độc dược chí mạng, mang theo sức hấp dẫn không thuốc nào cứu vãn nổi. Hô hô hô. Lộc cộc. Lộc cộc. Dưới mặt biển sóng ngầm cuộn cuộn, vô số bọt khí nổi lên, mặt nước phảng phất như bị đun sôi. Cảnh tượng kinh thiên động địa này khiến tất cả người chơi đều phải đổ dồn ánh mắt về phía vị sứ đồ ma tộc. Dù sao, câu cá cạnh một sứ đồ ma tộc mang lại áp lực cực kỳ lớn. Nếu không phải nơi này tụ tập nhiều vị đại lao mang lại cảm giác an toàn, e rằng chẳng ai dám đứng gần hắn. cảm nhận được đám nhân loại nhỏ bé đang nhìn mình, Thâm Hải Vương lúc này mới thấy hài lòng. Nên như vậy chứ, lũ nhân loại hạ đẳng kia. Hãy dùng ánh mắt sùng kính và sợ hãi mà chiêm ngưỡng ta đi. Thâm Hải Vương tràn đầy tự tin, bắt đầu kéo cần. Đây là lần kéo cần thứ 107 của hắn. Ma lực đã nhuộm đẫm chiếc cần này, bởi lẽ nếu nó bị gãy nửa chừng, hắn sẽ mất sạch thể diện. Liên quan đến danh dự câu cá, Thâm Hải Vương cực kỳ nghiêm túc. Hoa la 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 la. Theo tiếng nước biển sao động dữ dội, một con quái ngư màu đỏ kinh khủng, dài hơn 500 mét bị lôi lên khỏi mặt nước. Trong cái miệng khổng lồ của nó còn ngậm vô số loài cá nhỏ hơn. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều loài cá hung hãn không sợ chết khác vẫn đang cắn chặt vào thân quái ngư không chịu nhả, thế là bị kéo lên theo một thể. Chuyện không thể nào. Cảnh tượng chấn động này khiến đám đông trên cầu đồng loạt trợn mắt hốt mồm. Chỉ có ông lão chủ cửa hàng ngư cụ là nhanh tay lẹ mắt, dùng máy ảnh chớp lấy khoảnh khắc này. Tấm hình này chắc chắn sẽ là mồi nhử khách hàng tuyệt hảo sau này. Bành bành bành. Khi con quái ngư lên mở, hình thể khổng lồ của nó nằm chắn ngang cây cầu. Thâm Hải Vương chẳng thèm để ý đến xung quanh, từ thân thể hắn mọc ra vô số xúc tu mềm mại như nước, đánh ngất toàn bộ bầy cá đang bám trên quái ngư. Sau khi quái ngư biến thành thẻ bài, vô số loài cá kỳ dị khác cũng hiện ra, đó chính là bầy cá bị nó ngậm trong miệng. Một hồi đập phá tiếp theo, tất cả cũng hóa thành thẻ bài. Lúc này, người chủ trì trong bộ đầu ngư dân mới sự tỉnh, ông ta phấn khích gào lên, là Minh Côn. Lại là Minh Côn. Đây là loài quái vật bí ẩn và hiếm có nhất. Không ngờ dưới vùng biển này lại có thứ này, thảo nào gần đây ta cứ nghe thấy tiếng gà gáy kỳ lạ. Nhìn thấy đám đông đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, người chủ trì hào hứng giải thích, Minh Côn có tiếng kêu giống hệt tiếng gà gáy, toàn thân mang sắc đỏ tươi. Tương truyền cứ mỗi 2 năm rưỡi, nó lại nổi lên mặt biển để khiêu vũ, trên người phát ra những giai điệu kỳ lạ. Nhưng đó không phải trọng điểm. Ông ta nhấn mạnh, Minh Côn là sinh vật hạng A, dù lực chiến đấu của nó trong cấp A là khá thấp, nhưng nó cực kỳ hiếm thấy. Nghe đồn cả thế giới chỉ có duy nhất một con. Chỉ khi con này chết đi, thế giới mới sinh ra một con khác. Hơn nữa nghe đồn khi nó khiêu vũ, ngay cả niệm thú cấp SSS cũng không thể làm gì được nó. Chính vì đặc tính thần bí và độ hiếm có này, dù chỉ xếp hạng A nhưng giá trị của nó ngang ngửa cấp SS. Nói đến đây, người chủ trì rơi lệ cảm khái, không ngờ sinh thời ta lại có thể nhìn thấy giống loài thần kỳ này, quá may mắn. Là một người đam mê thả câu, người chủ trì muốn khóc chết đi được. Một phần vì hưng phấn, một phần vì tiếc nuối như vừa đánh mất 100 tỷ. Nếu lúc nghe tiếng gà gáy ông ta liên tưởng đến Minh Côn và dốc sạch ra sản ra cá cược, biết đâu. Nhưng sinh vật hiếm nhất thế giới chỉ có một con. Giá trị quá cao, ông ta đau lòng quá. Người chủ trì vừa khóc vừa tiếp tục công việc. Người không biết còn tưởng ông ta khóc vì quá hạnh phúc. Sự thể hiện này khiến Thâm Hải Vương hơi ngẩng cao đầu đầy tự phụ. Hắn cầm tấm thẻ Minh Côn lên xem, Minh Côn hạng A, sinh vật bí ẩn duy nhất trên thế giới. Am hiểu công kích song âm, công kích nhảy vọt và tâm linh. Sau khi chết sẽ tái sinh tại một nơi nào đó trên thế giới. Cứ mỗi 2 năm rưỡi, Minh Côn sẽ tiến hành luyện tập biểu diễn trong 10 phút, lúc này sẽ sở hữu đặc tính thần tượng không chết bởi tay kẻ phàm. Trong trạng thái này, bạo lực không thể đánh bại nó, có thể miễn nhiễm công kích từ sinh mệnh cấp SSS. Miễn nhiễm công kích từ sinh mệnh cấp SSS sao? Thâm Hải Vương lẩm bẩm. Hắn biết đẳng cấp này có nghĩa là gì, vì trong trò chơi này, hắn được định vị là cấp SSS. Từ đó không khó để đoán ra, cấp S tương đương hạ cấp ma vương, SS tương đương trung cấp ma vương. Tuy nhiên, đối với con Minh Côn này, hắn chỉ thấy lạ lẫm chứ không quá để tâm. 2 năm rưỡi mới có 10 phút miễn nhiễm, lại còn ở thời điểm cố định, chẳng có chút đe dọa nào với hắn. Cấp SSS sao? Ta sẽ không dừng lại ở đó đâu. Với môi trường của đảo ma thần hiện tại, chỉ cần cho ta thêm 3 năm. Thâm Hải Vương nhìn vào một vằn đen mờ nhạt, chưa hoàn chỉnh trên cơ thể mình. Vằn đen này chính là dấu hiệu cho thấy hắn đang từng bước phá vỡ xiềng xích để tiến tới thượng cấp ma vương. Thập ma văn phá cảnh pháp do sứ đồ Thiên Long nghiên cứu thành công, dựa trên phương pháp ngưng kết ma văn của chiến vương, người đứng đầu 9 ma vương. Nguyên lý là ngưng kết 10 đạo ma văn chứa đựng ma lực kinh khủng bao phủ lên bề mặt ma hạch. Mỗi khi thêm 1 đạo ma văn, chiến lực sẽ tăng mạnh. Khi 10 văn viên mãn, khởi động thập văn phá ma pháp, ma vương sẽ hoàn tất bước lột xác cuối cùng để tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Cảnh giới mà Thiên Long dù chưa đạt tới, nhưng đã sớm đặt cho nó một cái tên, Ma Chi Tử Thần Cảnh. Cái tên này đại diện cho sự kính sợ của Thiên Long đối với ma thần. Từ thần nghĩa là tuân theo ý chỉ của thần. Mà vị thần đó, dĩ nhiên chính là ma thần. Chương 743, Tiểu Ô muốn học Thâm Hải Vương, S cấp quái vật. Chương 743, Tiểu Ô muốn học Thâm Hải Vương, S cấp quái vật. Thâm Hải Vương chẳng buồn suy nghĩ nhiều về những chuyện khác. Thế giới này chỉ có duy nhất một con, xem ra cũng xứng với thân phận Thâm Hải Vương của ta. Hắn thu tấm thẻ niệm vào túi, sau đó bắt đầu nhàn nhã buông cần. Vừa rồi vì nóng lòng muốn thể hiện, hắn đã tiêu tốn không ít bản nguyên ma lực. Lượng ma lực đó đủ để khiến con đế xanh kỳ quái ăn mồi đầu tiên lột xác thành một ma vương thuần chủng. Dù là hắn thì cũng phải mất 8-9 ngày tích lũy lại, điều này ít nhiều đã ảnh hưởng đến thời gian hắn đột phá cảnh giới ma chi tử thần. Cũng may là đảo ma thần hiện giờ ngày càng kinh khủng, hắn chỉ cần ở ngoài ma thần cốc thôi đã nhận được lợi ích cực lớn, bằng không hắn đã chẳng nổi điên như thế. Hiện tại, với số lượng con mồi vừa rồi, điểm tích lũy của hắn đã bỏ xa những người khác. Hắn không còn đội bã, chỉ tùy tiện móc mồi không chứa bản nguyên để câu giải trí. Trong lúc Thâm Hải Vương khoan thai thả câu, Tiểu Ô ở cách đó không xa cũng sáng mắt lên. Nó cảm thấy mình vừa học được một chiêu hay, hóa ra có thể câu cá theo kiểu đại gia như vậy. Vừa lúc đó, nó kéo cần lên, một con cá cấp D cắn câu. Vận khí của nó thực sự rất tốt, dùng loại mồi thông thường cấp D mà dẫn dụ được cá cấp D là chuyện hiếm, vì vùng biển này 99% là cá cấp E. Hơn nữa, nhờ vụ bạo động do Thâm Hải Vương gây ra, vùng biển lân cận này xuất hiện không ít cá cấp D, thậm chí là cấp C. Tuy nhiên, Tiểu Ô chẳng mấy quan tâm đến con cá nhỏ này. nó chỉ nghĩ mình nên bắt chước cái gã người sờ làm kia một chút. Thế là nó cầm viên mồi tươi mới, rót một lượng sức mạnh kinh khủng vào bên trong. Cảnh tượng này khiến Kim ngồi trên khán đài biến sắc. Anh nhanh chóng truyền âm bắt Tiểu Ô dừng lại. Cũng may Tiểu Ô vốn nghe lời, bằng không lượng sức mạnh khổng lồ đó nếu không kiểm soát tốt thì cái cần câu chắc chắn sẽ nổ tung, hậu quả thế nào Kim cũng chẳng dám tưởng tượng. Thực tế, Kim chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng sức mạnh của mình để can thiệp. Chứ những trường hợp đặc biệt hoặc thực sự có hứng thú, anh cơ bản sẽ không vận dụng lực lượng cá nhân. Bởi lẽ, một khi đã quá quen với sự tiện lợi của sức mạnh, anh sẽ không còn cách nào sống như một người bình thường nữa, dù trong mắt kẻ khác, anh vốn dĩ chẳng bình thường chút nào. Tiểu Ô bị Kim mắng một trận thì có chút ủy khuất, nhưng khi nhìn viên mồi trong tay, nó lại vui vẻ trở lại. Nó lẩm bẩm muốn câu một con mực thật to để có thể ăn được thật lâu. Hiu. Tiểu Ô vung cần. Trong cảm quan của các loài cá dưới biển, vùng nước này đột nhiên xuất hiện một vầng liệt dương đỏ nhạt, nóng rực và kinh khốc như mặt trời. Những sinh vật biển vốn e ngại loại sức mạnh này. Sức mạnh của Tiểu Ô khác hẳn với Thâm Hải Vương. Sức mạnh của sứ đồ ma tộc vốn thuộc về biển cả, dù khiến loài cá sợ hãi nhưng vẫn có lực hấp dẫn khiến chúng hướng tới. Còn sức mạnh của Tiểu Ô thì ngược lại, sinh vật đáy biển bình thường sẽ không bao giờ mưu toan chiếm hữu sức mạnh của Thái Dương. Tiểu Ô mong đợi chờ đợi, nhưng rồi vẻ mặt nó dần xị xuống. Rõ ràng là cùng một thao tác, tại sao nó lại chẳng câu được con nào? Nó đầy hoài nghi nhưng không định đổi mồi, cứ ngây người nhìn chằm chằm mặt biển. Trong lúc nó ngẩn ngơ, ở vùng biển cách đó hàng trăm dặm, một sinh vật khủng bố đang săn mồi bỗng nhiên phát giác ra điều gì đó. Nó lập tức bỏ mặc con mồi, lao vút đi. Nó gián sát mặt biển, tiến về phía bờ với tốc độ siêu thanh. Ầm ầm, tiếng nổ siêu thanh vang rền. Trên cầu, sứ đồ Thâm Hải Vương bắt đầu nhìn con rùa lớn bên cạnh với ánh mắt kiêng kỵ. Dù Tiểu Âu ngưng tụ sức mạnh rất kín đáo, nhưng với một sứ đồ cấp cao như hắn, việc đứng quá gần khiến hắn phát giác ra sự bất thường. Hắn không ngờ con rùa kỳ quái này lại nắm giữ sức mạnh kinh hoàng đến thế. Qua cảm quan nhạy bén, hắn mơ hồ nhận ra quy mô sức mạnh của sinh vật này thậm chí vượt qua cả hắn, và vượt qua không chỉ một chút. Nếu tính theo cảnh giới ma văn của thượng cấp ma vương, nó ít nhất cũng tương đương với một ngũ văn ma vương. Tuy nhiên, Thâm Hải Vương cũng thầm mắng, cái gã này ngốc thật đấy. Lượng sức mạnh nó vừa chuyển vào mồi câu gấp mấy lần hắn. Lượng sức mạnh đó nếu đổi thành ma lực đủ để tạo ra một trung cấp ma vương đỉnh phong. Dù sức mạnh có dồi dào đi nữa thì cũng không nên lãng phí như vậy chứ. Dù là kẻ lắm tiền nhiều của như Thâm Hải Vương cũng thấy Tiểu Ô quá phá ra chi tử. Hắn thầm mừng vì những loài cá bình thường sẽ chẳng bao giờ dám đụng vào thứ sức mạnh tương phản với biển cả đó. Hắn tin chắc mình vẫn sẽ thắng. Nhưng cái phở lặt vừa dựng lên trong lòng chưa được bao lâu, sắc mặt Thâm Hải Vương đã thay đổi. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức không tệ đang lao nhanh từ phía biển vào. Đó là một con chim sao. Chưa đầy vài giây, khi nhiều người còn chưa kịp phản ứng, một bóng hình màu đỏ thon dài lóe lên, đâm sầm xuống nước. Giang giác. Tiểu Ô hưng phấn hẳn lên. Bóng hình đó đã cắn vào mồi câu của nó. Nó lập tức tập trung tinh thần, sức mạnh không tự chủ được rót vào ra chỉ cho cần câu. Đôi chân trước vụng về nhưng mang lực lượng nghìn cân của nó giật mạnh cần. Đập. Sợi dây câu căng thẳng tắp nhưng nó không kéo lên được ngay. Tiểu Ô sửng sốt một chút, sau đó lấy thêm đà, dùng lực lượng kinh khủng hơn nữa. Rầm rầm. Dòng nước phun trào dữ dội. Một con tôm khổng lồ màu đỏ dài hơn 10 mét bị lôi lên bờ, nện thẳng xuống cầu. Nó không dãy rủa quá nhiều vì đang trong quá trình lột xác do hấp thụ quá nhiều năng lượng, không còn sức phản kháng. Thế là Tiểu Ô rất thẳng thừng bồi thêm một cú đánh khiến nó hôn mê bất tỉnh. Bành. Cầm tấm thẻ vừa hiện ra, Tiểu Ô giơ cao về phía khán đài, reo hò với Kim. Lúc này, người chủ trì mới nuốt nước bọt cái ực bắt đầu kinh hãi hét lên, là dọc kẹt tôm. Là dọc kẹt tôm. Chiều dài kia chắc chắn là quái vật cấp S. Vị đại nhân này lại câu được loại quái vật khủng bố đó. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, người chủ trì lau mồ hôi lạnh, bắt đầu phổ cập kiến thức, dọc kẹt tôm là loại niệm thú biển cực kỳ hiếm thấy, có tốc độ khó mà tưởng tượng được, và là loại niệm thú hệ thủy hiếm hoi sở hữu thuộc tính hỏa. Con dọc kẹt tôm này dài ít nhất 18 mét, giá trị của nó đứng hàng đầu trong các sinh vật cấp S. Không ngờ lần thi này lại xuất hiện cả niệm thú cấp S lẫn minh côn trong truyền thuyết. Cuộc thi này chắc chắn sẽ lưu danh sử sách. Chương 744, công bố xếp hạng, bay lộ vương phiêu du ký. Chương 744, công bố xếp hạng, bay lộ vương phiêu du ký. Người chủ trì khô miệng khô lưỡi, đưa mắt nhìn về phía con rùa lớn đang mang dáng vẻ mười phần thật thà kia. Thật khó có thể tưởng tượng, một đầu quái vật như vậy, thế mà không hề có chút phản kháng nào đã trực tiếp bại trận. Lúc này, vị chủ trì kia xác thực vô cùng kinh hãi. Mặc dù hắn đã sớm nghe mọt gẳng nhắc tới việc những niệm tạp sư bông xuống thế giới này đều là những kẻ vô cùng cường đại, nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, nhanh như vậy đã được chứng kiến một đầu quái vật khủng khiếp đến mức này. Chiến lược cấp S tại toàn bộ Tham Lam đảo vốn dĩ đã thuộc về hàng ngũ cường giả cực kỳ khủng bố, không ngờ rằng lại tại nơi đây trực tiếp lật thuyền. Gia hỏa này đứng bên cạnh Tiểu Ô, Thâm Hải Vương ngưng trọng nhìn xuống nó, sau đó liền tiếp tục thả câu. Hắn vẫn chưa hề hốt hoảng. Cho dù gia hỏa này câu được đầu tôm bự kỳ quái kia, nhưng mà không đúng. Nếu như đầu tôm bự 670 kia lột xác, vậy thì tích phân của nó. Lúc này, sắc thái trên mặt Thâm Hải Vương đột nhiên biến đổi. Hắn liếc nhìn màn hình nhỏ trên khay máy móc của mình. Phía trên đang hiện lên con số 980.434 tích phân, hơn nữa con số này vẫn đang tự động tăng lên. Dù cho hắn không hề thu phục thêm loài cá mới nào, tình hình vẫn diễn ra như vậy. Đây không phải là do khe thẻ hiển thị sai lầm, mà bởi vì con đít xanh đã nuốt chửng sức mạnh tinh túy của hắn đang trong quá trình thuế biến. Rõ ràng, loại thuế biến này đã thực sự ảnh hưởng đến tích phân. Thấy vậy, Thâm Hải Vương liền lấy ra tấm thẻ minh côn. Lập tức, tích phân chợt giảm xuống hơn 91 bậc điểm. Có thể nói, giá trị của sinh vật hiếm thấy này so với niệm thú cấp S cũng không hề thua kém. Tại thời điểm hệ thống tính toán, giá trị của nó thực sự cao đến như vậy. Nhìn giá trị kia, Thâm Hải Vương suy nghĩ nếu như cấp cho con cá này thêm một chút thăng tiến, liệu tích phân có thể trực tiếp bùng nổ hay không? Ong ong ong. Từng sợi sức mạnh từ tay Thâm Hải Vương lan tràn vào trong tấm thẻ. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Hành vi hiện tại thuộc về thao tác vi phạm quy tắc, thỉnh lập tức dừng lại. Thỉnh lập tức dừng lại. Một đạo quang màng sắc đỏ rực rỡ trực tiếp hiện lên trước mặt Thâm Hải Vương. Rõ ràng, hành vi câu cá lên rồi lại tìm cách để thăng ngư lực lượng nhằm thu được tích phân tăng trưởng, trong mắt hệ thống chính là hành vi gian lận. Nhìn thấy đạo quang màng này, Thâm Hải Vương gọn gàng đình chỉ cử động. Hắn vốn không phải sợ hai tấm bảng cảnh cáo kia. Hắn chẳng qua cảm thấy rằng, muốn chiến thắng trong trận đấu này vẫn phải dựa vào chân tài thực học, loại hành vi gian dối kia hắn vốn khinh thường không thèm làm. Vô cùng tùy tâm, Thâm Hải Vương đem tấm thẻ đâm ngược trở lại. Hắn tiếp tục thả câu, dáng vẻ lão thần tự tại, không còn ý định phát lực thêm lần nào nữa. Bởi vì hắn đã liếc thấy tích phân của con rùa đen kia đã tăng đến hơn 150 vạn, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng cao. Cho nên, hắn cũng không còn ý định vùng ấy. Thất bại chẳng qua cũng chỉ khiến hắn trở nên càng thêm cường đại mà thôi. Trong lúc Thâm Hải Vương đang phật hệ câu cá, các tuyển thủ khác cũng đang riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Có kẻ hành động phóng khoáng quá mức mà bị hệ thống cảnh cáo, ví như có người định nhảy xuống cầu để bắt cá, hoặc sử dụng năng lực để cưỡng ép thu phục. Cũng có người bắt đầu chơi theo lối kỹ thuật. Họ cảm nhận vị trí của những luồng khí tức cường đại, sau đó trực tiếp dùng phi lao dẫn dụ. Có người lại xuyên đầy mồi câu vào sợi dây dưới phao, Newton dùng số lượng để hấp dẫn con cá lớn mắc câu. Thậm chí có kẻ coi cần câu như vũ khí, thấy cá lớn của người khác mắc câu liền vùng sợi dây trói chặt con mồi, khiến cá lớn thoát câu để tiến hành cướp đoạt. Chuyện này suýt chút nữa đã khiến các tuyển thủ lao vào ẩu đả. Cũng may loại hành vi này bị phán định là vi phạm quy tắc nên mới dừng lại tại đó. Có tuyển thủ mang theo mật ong bên người, trực tiếp bôi một lớp lên mồi câu, cho rằng loài cá sẽ thích hương vị này. Kẻ thì dựa hoàn toàn vào vật khí, người lại trực tiếp buông xuôi theo ý trời. Thời gian cứ thế trôi qua trong bầu không khí sôi động của các tuyển thủ. Một giờ thi đấu nhanh chóng kết thúc. Bong. Tiếng đồng la cực lớn vang lên rền vang. Thời gian thi đấu kết thúc. Kèm theo đó, rất nhiều tuyển thủ lần lượt tiến về phía bãi cát. Người chủ trì cũng thần tình kích động đứng bật dậy. Các vị tuyển thủ, kế tiếp đây sẽ công bố ba hạng đầu của cuộc thi câu cá sâu cảng lần này. Ba vị tuyển thủ đứng đầu sẽ nhận được những phần thưởng do chúng ta tâm huyết chuẩn bị. Như vậy, vị trí thứ ba về tích phân là hắn quét mắt nhìn một vòng bốn phía. Có thể thấy rõ thần sắc của các tuyển thủ mỗi người một vẻ. Kẻ hờ hững, người lạnh nhạt, có kẻ hứng thú dạt dào, lại có người mang vẻ mặt bi phẫn đủ loại cảm xúc đan xen. Sau khi đảo mắt qua đám người, hắn hô lớn, người xếp hạng thứ ba chính là tuyển thủ Mạc Găng. Tổng tích phân của vị đại nhân này cao tới 3.456 điểm. Ngài ấy sẽ nhận được 1.000 điểm, đạo cụ thẻ cấp C tị thủy châu, thẻ kỹ năng cấp C thủy nhận cắt chém, cùng với bộ đồ nghề câu cá tinh phẩm của sâu cảng cấp C. Giọng nói của người chủ trì vang vọng khắp nơi. Nghe được lời tuyên bố đó, không ít người bắt đầu xôn xao nghị luận. Sở dĩ họ bàn tán không phải vì thành tích của Mạc Găng, mà là vì một trong những phần thưởng kia. Là tị thủy châu. Thật sự là tị thủy châu. Sớm biết phần thưởng là thứ này, ta đã liều mạng rồi. Lúc này, có người đấm ngực dậm chân đầy nuối tiếc. Nghe hắn nói vậy, một người đứng bên cạnh cũng lên tiếng, "Huynh đệ, ngươi cũng xem qua phở lũ phiêu du ký sao?" Nói nhảm. "Ngươi nhìn thanh kiếm trên lưng ta xem. Đây chính là phối kiếm của phở lũ đó." "Ách, đây hình như là hàng mô phỏng của thần tích mà. Ngươi thì biết cái gì? Tị thủy châu đó. Trong manga, đó là đạo cụ khởi nghiệp ban đầu của phở lũ sau khi gặp nạn tại Ma Huyễn Hải. Nhờ có đạo cụ này mà ngài ấy cứu được ngư nhân Vương đang bị thương, khiến ngư nhân Vương cùng ngài định hạ hữu nước. Về sau lúc ngư nhân công chúa tới từ hôn, câu nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây làm ta nghe xong mà nhiệt huyết sôi trào. A, thật ra đoạn đó ta không có cảm giác gì nhiều, ta thấy hay nhất vẫn là đoạn phở lũ đại chiến Giao Long cung thập tam thái bảo cùng với Giao Long Vương. Câu thoại quy xuống, làm chó cho ta của Giao Long Vương nghe mà huyết khí bừng bừng. Đoạn đó ta cũng rất thích. Đối mặt với cảnh tượng khủng bố khi tứ hải của Giao Long cung cung áp sát, một câu kiếm tới của phở lũ khiến ta nóng máu vô cùng. Đúng đúng. Lúc Giao Long Vương hô to Long Vương cứu ta, ta chỉ muốn bật cười. Hai người bọn họ không coi ai ra gì mà bắt đầu thảo luận với bản, trong đám người cũng có vài nhóm nhỏ khác bàn tán xôn xao. Rõ ràng, sức ảnh hưởng của phở lũ phiêu du ký là không hề nhỏ. Bên cạnh đó, cũng có những người chưa từng xem qua bộ truyện này nên vẻ mặt đầy ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người chủ trì lúc này thấy dưới đài mọi người nghị luận ầm ĩ không rõ nguyên do, đành phải gõ mạnh đồng la để ra hiệu cho mọi người giữ im lặng. Chương 745, ẩn tàng kịch bản Hải Vương tế điện phát động, Đông Hải Hải Hoàng sứ giả S. Chương 745, ẩn tàng kịch bản Hải Vương tế điện phát động, Đông Hải Hải Hoàng sứ giả S. Như vậy, kế tiếp xin công bố vị trí thứ hai. Vị đại nhân này chính là tuyển thủ Thâm Hải Vương, tích phân đạt đến con số kinh khủng, 1.143.546 điểm. Đây chính là thành tích danh thủy thiên cổ trong lịch sử câu cá, vị đại nhân này sẽ vĩnh viễn được ghi danh vào sử sách của giới ngư ông. Lúc này, người chủ trì kích động đến mức sắc mặt đỏ bừng. Nghe được những lời thổi phồng của người chủ trì, phía dưới khán đài, giữa một khoảng trống lớn do người dân tản ra vì e sợ, thân ảnh cao ngạo của Thâm Hải Vương lại không hề có chút phản ứng nào. Bởi vì so với một kẻ khác, chút thành tích này của hắn vẫn còn thua kém quá xa. Vị đại nhân này sẽ nhận được 2.000 điểm, đạo cụ thẻ cấp C tị thủy châu, thẻ kỹ năng cấp C thiết lưu pháo, bộ đồ nghề câu cá tinh phẩm sâu cảng cấp C, cùng với đạo cụ thẻ cấp C đi lãng thuyền. Người chủ trì dõng dạc sướng tên từng phần thưởng. So với hạng 3, phần thưởng hạng nhì ngoại trừ nhiều niệm điểm hơn và thẻ kỹ năng giá trị hơn, thì điểm mấu chốt chính là tấm thẻ phương tiện di chuyển cấp C đi lãng thuyền. đạo cụ này thậm chí khiến một vài cư dân bản địa phải kinh hô thành tiếng. Trong số các loại niệm tạm cấp C, loại thuyền vừa có thể dùng làm nơi cư ngụ lại vừa linh hoạt di động như thế này vốn có giá trị rất cao. Ngược lại, những người chơi ngoại lai lại không có phản ứng quá lớn. Mặc dù bọn hắn đối với những sự vật mới mẻ ở nơi này rất có hứng thú, nhưng rõ ràng việc một sứ đồ tới đây chỉ để câu cá mà không hề gây rối lại càng khiến các lộ người chơi kinh ngạc và thán phục hơn. Lúc này, một số người bắt đầu cảm thấy sứ đồ dường như cũng không đáng sợ đến thế. Như vậy, thành tích mang tính rung động cực hạn sắp được công bố. Vị trí thứ nhất, không nghi ngờ gì nữa, chính là tuyển thủ OO. OO chính là cái tên mà tiểu ô sử dụng tại trò chơi Tham Lam Đảo. Bởi vì giao diện tại đây cho phép người chơi tự định nghĩa tên hiệu của mình một lần duy nhất. Kim đã để tiểu ô lấy tên là OO, vì nếu trực tiếp gọi là tiểu ô thì e rằng sẽ lộ chân tướng. Tất nhiên, cái tên OO này xem ra cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Thành tích của nó cao tới 5.320.249 điểm. Một con số kinh khủng đến nhường nào. Thành tích này e rằng sau này trong sử sách câu cá cũng sẽ không bao giờ xuất hiện thêm lần thứ hai. Đôi mắt người chủ trì kích động đến mức vằn lên những tia máu đỏ. Khi nhìn thấy con số này, chính hắn cũng không dám tin vào mắt mình. Rõ ràng đó là dọc kẹt tôn cấp S, dù chiều dài đã đạt tới 18 mét, nhưng theo bình chắc của các đại thần trong hệ thống, loại cường độ niệm thú này lẽ ra chỉ nằm trong khoảng 80 vạn điểm mới đúng. Nhưng thực tế, mức bình chắc lại vọt lên cao tới hơn 531 vạn. Ngoại trừ con niệm thú này ra, số tích phân còn lại của nó cộng lại cũng chẳng quá 2.000 điểm. Thực tế, hơn 2.000 điểm cũng đã là thành tích rất khá, khi mà người xếp thứ 3 cũng chỉ mới hơn 3.000. Thế nhưng, cái thành tích rất khá kia khi đặt cạnh con số kinh thiên động địa kia thì chỉ như một số lẻ. Điều này khiến người chủ trì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy, vị đại nhân OO này đã vinh dự đạt được ngôi vị quán quân. Nó sẽ nhận được 5.000 điểm, đạo cụ thẻ cấp C Tị Thủy Châu, thẻ kỹ năng cấp C Nhật Lưu Thác Nước, bộ đồ câu sâu cảng cấp C, cùng với đạo cụ thẻ cấp B Sóng Biết Thuyền. Chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng quán quân của cuộc thi câu cá sâu cảng lần này. Giờ khắc này, xin mời vì người chủ trì nói nhảm quá nhiều, đã có kẻ bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng cũng có những kẻ ánh mắt lại sáng quắc nhìn chằm chằm vào tiểu ô, nguyên nhân rất đơn giản, dáng vẻ của tiểu ô nhìn qua 10 phần đơn thuần, có vẻ rất dễ bị lừa gạt. Mặc dù thực lực của nó có thể đánh choáng đầu quái vật kia, nhưng vẻ ngoài lại quá đôi ngây ngô. Kẻ hưu tâm đã chú ý tới việc đầu rùa lớn này dường như rất ưa thích mỹ thực. Bởi khi câu được vài con mồi, nó thường có biểu hiện chảy nước miếng. Thế là, đã có kẻ bắt đầu nảy ý định tìm kiếm những tấm niệm tạp loại mỹ thực, hoặc có thể trao đổi lấy con dọc kẹt tôm kia. Tốt lắm, tất cả các tuyển thủ có tích phân đạt từ 100 trở lên sẽ nhận được phần thưởng khích lệ là một bộ đồ câu cấp D do sâu cảng sản xuất. Cuộc thi lần này có tổng cộng 121 người đạt tiêu chuẩn này. Mời các vị tuyển thủ mang theo khay chứa thẻ của mình, đi theo các hướng dẫn viên để nhận thưởng, đồng thời tùy ý chọn lựa 3 tấm thẻ từ thành quả câu cá của chính mình để mang đi. Thời gian trôi qua, các tuyển thủ xếp hàng trước mặt các hướng dẫn viên. Người chủ trì sau khi xoa xoa tay, cung kính đưa vài tấm thẻ phần thưởng cho tiểu ô, ánh mắt lao rực sáng đầy mong chờ. Ô đại nhân, mời ngài chọn lựa 3 tấm thẻ mà ngài tâm đắc nhất. Lúc này, trong lòng người chủ trì 10 phần thấp thỏm. Nếu như đầu rùa đen có vẻ ngoài đơn thuần này thực sự ngây ngô đến mức không biết nhìn hàng, liệu có khả năng nó sẽ không chọn dọc kẹt tôm hay không? Dưới ánh mắt tha thiết của lão, tiểu ô rất nhanh nhẹn chọn lấy 3 tấm. Một tấm đại vưu ngư cấp D, một tấm ốc xoắn cấp D, và tấm cuối cùng không nghi ngờ gì chính là dọc kẹt tôm. Cảnh tượng này khiến đôi mắt đang kích động của người chủ trì lập tức mất đi ánh sáng. Lúc này, tiểu ô không để ý nhiều đến thế. Nó bắt đầu cầm tấm niệm tạp mực ống hướng về phía người chủ trì khoa chân múa tay. Rõ ràng, nó vẫn một mực nhớ mãi không quên món mực nướng. Tiểu ô, đi thôi. Chỉ là nó chưa kịp ra hiệu được mấy cái đã bị kinh lôi đi. Rời khỏi biển người, Kim đưa nó tới một góc tương đối hẻo lánh. Đúng lúc tiểu ô định nói gì đó, trước mặt nó đột nhiên bật ra một bảng tin nhắn, kiểm tra thấy ngài đã kết thúc đại hội câu cá sâu cảng, tổng tích phân đạt 5.320.249, đạt tới điều kiện ẩn là 100.000 tích phân tiêu chuẩn. Ngài đã kích hoạt kịch bản tham dự Hải Vương Tế Điện, mời chọn một trong 2 tấm nhân vật thẻ dưới đây, Đông Hải Hải Hoàng Sứ giả cấp S hoặc Hải Vương Tế Điện chi tế phẩm cấp A, hoặc cự tuyệt. Nhìn 2 tấm thẻ với hình ảnh khác biệt cùng nút từ chối hiện lên, tiểu ô theo bản năng nhìn Kim một cái. Lại có cả điều kiện ẩn sao? Kim xoa cằm, ánh mắt mang theo vẻ suy tư. Đối với loại kịch bản ẩn trong trò chơi như thế này, hắn cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Chỉ là, ngươi tự mình chọn một tấm đi. Mặc dù tò mò, nhưng hiện tại là tiểu ô đang chơi. Trừ khi thật sự cần thiết, bằng không hắn sẽ không can thiệp vào lựa chọn của nó. Tất nhiên, nút cự tuyệt chắc chắn là không nên chọn, vất vả lắm mới đạt được điều kiện ẩn, không đi thông quan thì còn có ý nghĩa gì. Rất nhanh, tiểu ô liền chọn Đông Hải Hải Hoàng Sứ giả cấp S. Bởi vì tấm thẻ còn lại vẽ hình ảnh một kẻ bị trói, lại có thêm một đầu quái vật đầy áp lực. Mà tấm Đông Hải Hải Hoàng Sứ giả cấp S lại là một sinh vật da xanh kỳ quái với khuôn mặt tươi cười chào đón. Giữa hai cái chọn một, tính cách đơn thuần của tiểu ô khiến nó bản năng nghiêng về phía sứ giả. Ngài đã chọn Đông Hải Hải Hoàng Sứ giả cấp S, khi sử dụng niệm tập này, ngài sẽ trở thành sứ giả của Đông Hải Hải Hoàng để tham dự Hải Vương Tế Điện. Với thân phận sứ giả, lập trường của ngài sẽ thiên hướng về Hải Vương, thái độ của Hải Vương đối với ngài cũng sẽ trở nên thân thiện. Hải Vương Tế Điện sẽ mở ra sau một tuần nữa, đến lúc đó mời người chơi kịp thời thượng tiến. Với tư cách là sứ giả, nếu ngài không tham dự sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thái độ của Hải Vương cũng như kịch bản về sau, thỉnh cẩn thận lựa chọn. Chương 746, Mật Cảng trở thành chủ thế, Tham Lam Đảo Huyền Bí. Chương 746, Mật Cảng trở thành chủ thế, Tham Lam Đảo Huyền Bí. Sau khi tiểu ô hoàn tất lựa chọn, tại một phương hướng khác, Thâm Hải Vương, người vừa nhận lấy phần thưởng và chiến lợi phẩm rồi rời đi, trước mặt cũng trực tiếp hiện ra một bảng giao diện. Hắn đồng dạng đã hoàn thành điều kiện ẩn khi đạt mức 10 vạn tích phân. Chỉ là lúc này, lựa chọn dành cho hắn không hề có hải hoàng sứ giả mà chỉ có duy nhất một tấm thẻ tế phẩm. Tuy nhiên, điều này đối với Thâm Hải Vương mà nói kỳ thực chẳng có gì khác biệt. Dẫu cho tấm thẻ hải hoàng sứ giả có xuất hiện, hắn cũng tuyệt đối không bao giờ lựa chọn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là sứ đồ, là ma tộc sứ đồ, nhưng trước hết và trên hết, hắn là sứ đồ của ma thần. Sứ đồ của ma thần không thể nào hạ mình đi làm sứ giả cho bất kỳ vị hải hoàng nào. Dù chỉ là đóng vai trong trò chơi, tự tôn của Thâm Hải Vương cũng không cho phép điều đó xảy ra. Cảnh cáo: với tư cách là Hải Vương tế phẩm, nếu ngài bị Hải Vương thôn vệ, sẽ gây ra uy hiếp không xác định đối với thân phận người chơi. Thì người chơi cẩn trọng đãi chi, bởi vì ngài đã trở thành hạt nhân của kịch bản Hải Vương tế điện, thỉnh kịp thời đăng nhập tham dự trước khi nội dung cốt truyện bắt đầu. Nếu không tham dự kịch bản, toàn bộ niệm tạp ngoại trừ tế phẩm sẽ bị thanh trừ hoàn toàn, đồng thời tước đoạt niệm tạp thư như một hình thức trừng phạt. Thẻ tế phẩm vẫn sẽ tự động có hiệu lực, đồng thời ngài sẽ chịu sự truy nã của Hải Vương. Lúc này, một tấm niệm tạp đang bị Thâm Hải Vương xoay chuyển điêu luyện giữa những ngón tay. Hắn hoàn toàn không mảy may để tâm đến lời cảnh cáo của hệ thống hay những hình phạt nặng nề kia, ngược lại còn cảm thấy vô cùng hứng thú với phần giới thiệu của tấm thẻ tế phẩm. Hải Vương tế điện chi tế phẩm cấp A, ngài là vật tế của Hải Vương tế điện. Sở hữu vầng sáng bị động tế phẩm dụ hoặc vầng sáng này sẽ cực đại trình độ thu hút sự chú ý của Hải Vương. Nhìn dòng thuyết minh ngắn gọn trên tấm thẻ, Thâm Hải Vương nhếch miệng cười lạnh. Một tuần sau sao? Thật sự rất thú vị. Hải Vương, thật là một kẻ không biết sống chết. Hắn thực muốn xem thử, đối mặt với một vật tế như Thâm Hải Vương hắn đây, cái gọi là Hải Vương kia liệu có còn cười nổi hay không. Phía bên kia, Mạc Gẳng cũng đồng dạng nhận được lời mời từ hệ thống. Tuy nhiên, điều kiện kích hoạt của hắn chỉ là đạt mức 1000 tích phân. Hải Vương tế điện chi chủ tế cấp B, ngài là chủ tế của Hải Vương tế điện, nắm giữ quyền hạn lựa chọn tế phẩm, đẳng cấp tế phẩm không được thấp hơn cấp A. Sở hữu các kỹ năng, triệu hoán Hải Vương hình chiếu cấp B, tế viên tẩy lễ cấp B, hải lưu điều khiển cấp B. Nhìn tấm thẻ chủ tế vừa nhận được, Mạc Gẳng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không ngờ mình lại có thể thực sự đạt được tấm thẻ này. Phải biết rằng, mục đích duy nhất khiến hắn tham gia cuộc thi này chính là vì thân phận chủ tế. Có được nó, thực lực mà hắn có thể vận dụng trong trò chơi này sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Còn về mấy tấm niệm thú cấp C lúc trước, chẳng qua chỉ là thứ kèm theo mà thôi. Tuy có chút tiếc nuối vì không câu được sinh vật cấp B, nhưng cuối cùng thân phận chủ tế đã tới tay. Kế tiếp, hắn chỉ cần dựa theo yêu cầu để tìm kiếm tế phẩm. Đến lúc tế tự thành công, Hải Vương hài lòng, thân phận của hắn sẽ được tấn thăng thành đại chủ tế. Mặc càng muốn nghe nói đại chủ tế không chỉ có thể triệu hoán những hình chiếu cường lực hơn, mà thậm chí có thể hiến tế niệm tạp cấp A để triệu hoán chân thân của Hải Vương. Lúc này, trong lòng Mặc Gẳng đã tràn đầy những huyễn tưởng mỹ hảo về tương lai. Nhưng chờ đã, nhìn bảng nhắc nhở trước mắt, Mặc Gẳng đốn ngẩn người. Hắn đã không kịp chờ đợi mà sử dụng ngay thẻ chủ tế, và hiện tại với tư cách là chủ tế, hắn đã có thể đi tìm kiếm tế phẩm. Nhưng có một vấn đề nảy sinh, tế phẩm dường như đã được chuẩn bị sẵn rồi. Mặc Gẳng đưa mắt nhìn về hướng của tế phẩm. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy bóng lưng của một nam nhân với cơ thể như dòng nước đang lưu động. Trong mắt Mặc Gẳng lúc này, trên đỉnh đầu nam nhân kia đang hiện lên một ký hiệu màu đỏ khổng lồ. Chết tiệt, đó chẳng phải là ma tộc sứ đồ sao? Hắn trở thành tế phẩm từ bao giờ vậy? Nhìn thấy thân ảnh ấy, Mặc Gẳng kinh hãi đến mức suýt nhảy dựng lên. Đem ma tộc sứ đồ làm vật tế, đến lúc đó Hải Vương không bị nện chết thì hắn, một gã chủ tế hèn mọn, còn chơi bởi cái quái gì nữa? Sắc mặt Mặc Gẳng lúc này hoàn toàn sụp đổ. Chờ đã, liệu đầu rùa ô ô khủng bố kia có bị chọn không? Nghĩ đến đây, hắn vội vàng lùng tìm xung quanh, vừa vặn nhìn thấy tiểu ô trong một góc khuất. Sau khi phát hiện trên đầu tiểu ô không có ký hiệu tế phẩm, Mặc Gẳng mới thực sự chút được gánh nặng. Quả nhiên, tế phẩm chỉ có duy nhất một người. Sau một lúc trấn tĩnh, Mặc Gẳng bắt đầu suy xét về tính khả thi của Hải Vương tế điện. Hắn chợt nhớ ra, trong kịch bản đó dường như không thể sử dụng thực lực bản thân, trừ phi người chơi đã trở thành một niệm khí sư thực thụ trong thế giới này. Nhưng điều đó làm sao có thể? Để một ma tộc sứ đổ vứt bỏ ma lực để đi luyện niệm khí, nghĩ thôi đã thấy thật huyễn hoặc. Vì vậy, Mặc Gẳng gạt bỏ khả năng đó. Hơn nữa, lần này 10 tuyển thủ có tích phân vượt quá 500 sẽ trở thành tế biên. Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn bảng xếp hạng cuộc thi câu cá, nhìn những vị đại lão kia. Chậc chậc, đến lúc đó bọn họ là tế biên, còn hắn là chủ tế. Cảm giác này chỉ có thể gói gọn trong một chữ: sướng. Có bọn họ ở đó, dù thực sự có biến cố xảy ra, hắn chỉ việc trực tiếp trốn sau lưng các vị đại lao là xong. Sau khi lập xong kế hoạch hoàn hảo, Mặc Gẳng tạm thời gác chuyện tế điện ra sau đầu. Vẫn còn một tuần nữa, hắn cần tranh thủ chiến lực của chủ tế để mưu đồ thêm vài tấm niệm tạp cường đại, không thể lãng phí thời gian. Thời gian thấm thoát trôi qua. Kim và Tiểu Ô ghé vào một tiệm đồ nướng, đánh một bữa no nê rồi dạo quanh tiểu trấn một vòng trước khi trực tiếp rời khỏi trò chơi. Kim sử dụng năng lực phá không trở về, còn Tiểu Ô thì thông qua niệm tạp thư kèm theo của người chơi để hồi quy. Rất nhanh, tại phòng giải trí trong chỗ ở của Kim tại tổng bộ hải quân, thân ảnh một người một rùa hiện ra. Sau khi trở về, Tiểu Ô vẫn nâng tấm niệm tạp thư trên tay, tò mò ngắm đĩa, dường như đang thắc mắc vì sao về đến thực tế rồi mà vẫn có thể sử dụng nó. Và đây cũng chính là đại sự đang khiến khắp các vùng biển sôi sục. Việc phát hành trò chơi Tham Lam Đảo đã thu hút sự chú ý của vô số người. Những bí ẩn về nó dần được hé lộ, đủ loại niệm tạp kỳ diệu, cùng khả năng triệu hoán niệm tạp thư và sử dụng các tấm thẻ ngay tại thế giới thực. Mặc dù phạm vi sử dụng niệm tạp không được vượt quá 1 km tính từ niệm tạp thư, nhưng nếu người chơi chấp nhận tiêu tốn niệm điểm để cụ hiện hóa chúng thành vật thật, thì hạn chế này sẽ hoàn toàn biến mất. Điều này đồng nghĩa với việc những người ở thực tế cũng có thể sở hữu những vật phẩm thần kỳ này. Hiện tại đại chúng vẫn chưa nắm rõ hoàn toàn những thông tin này, nhưng Ngọt Gẳng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần phỏng vấn vài người dùng đầu tiên, tin tức sẽ lập tức được đăng tải, khi đó cả đại dương sẽ thực sự bùng nổ. Tuy nhiên, đó là chuyện của sau này. Những kẻ nhạy bén đã bắt đầu hành động trước. Bạo lực nhất vẫn là phe hải tặc, không ít băng nhóm cũng đã tham gia trò chơi này. Có điều, phần lớn chỉ có thuyền trưởng hoặc vài cán bộ nòng cốt là có bộ thiết bị chơi game, bởi cái giá hơn 1 ức bợ lì là quá đôi đắt đỏ. Thế nhưng, trước món lợi khổng lồ này, nhiều kẻ đã bắt đầu dòm ngó các hộp băng trò chơi. Những vị thuyền trưởng lý trí còn có thể dùng lời hứa hẹn để trấn an thuyền viên, nhưng với những kẻ chỉ biết hưởng lạc một mình mà thực lực lại không đủ cứng, rất dễ bị tâm tham lam của cấp dưới sát hại. Có thể nói, vì trò chơi tham lam đảo mà cục diện hỗn loạn trên biển đang dần dần trỗi dậy. Chương 747, Bù Ghi Trầm Mê, Chính phủ Thế Giới Muốn Lập Uy. Chương 747, Bù Ghi Trầm Mê, Chính phủ Thế Giới Muốn Lập Uy. 5 ngày sau. Đại Hải Trình, Tân Thế Giới. Trên một vùng biển sóng vô dập dền, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Nhanh lên, cắt đuôi đám người kia cho ta. Chỉ là hạng người của chính phủ thế giới mà cũng muốn đuổi kịp chúng ta sao? Thật là không biết trời cao đất dày. Chỉ thấy một chiếc thuyền hải tặc khổng lồ mang theo lá cờ có hình chiếc mũi đỏ rực đang lướt đi xé gió. Tiếng ầm ầm từ động cơ vang lên liên miên bất tuyệt. Hệ thống động lực của chiếc thuyền này đang hoạt động hết công suất, dù thân hình đổ sộ nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người, vượt xa những con tàu thông thường. Rõ. Thuyền trưởng Bù Ghi. Lúc này, Bù Ghi đang khoác trên mình bộ đại bào đỏ rực 10 phần rộng lớn. Nhờ năng lực phân cách tay chân, hắn khiến bộ quần áo bành trướng lên, tạo ra một cảm giác gáp bách giả tạo vô cùng to lớn. Trên đỉnh đầu hắn, một con hải mã màu hồng đang nằm cuộn tròn ngủ say, đây chính là loài huyễn thú trong truyền thuyết, thứ khiến đám thủ hạ càng thêm sùng bái Bù Ghi đến mức mù quáng. Bù Ghi nhìn đám thuộc hạ khí thế như hồng, vẻ mặt đầy hài lòng mà gật gật đầu. Sau đó, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, hắn oai vệ bước vào phòng nghỉ của thuyền trưởng. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa khép lại, mồ hôi lạnh trên trán hắn lập tức chảy ròng ròng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Thứ chi Bù Ghi tức thì thu hồi về trạng thái bình thường. Hắn lo lắng đi tới đi lui trong phòng, thần sắc hoang mang lo sợ tột độ. Sở dĩ hắn kinh hãi như vậy là bởi vì vừa rồi, thông qua kính viễn vọng, hắn đã nhìn thấy trên bong tàu truy kích phía sau có một khuôn mặt lười biếng đang nằm phơi nắng. Nam nhân kia, Bù Ghi làm sao có thể không biết? Đó chính là Jin, ma văn gia cấp S, biệt hiệu Thường Thanh Mục. Một trong những ma văn gia đầu tiên tiến vào cấp S đáng sợ của hiệp hội. Chưa dừng lại ở đó, bên cạnh còn có Đỏ Rõ Bẻ Ở Tạ, bí danh ảnh dạ sứ của tổ chức ám mạng, cũng là một tồn tại cấp S thực thụ. Bù Ghi tự hỏi không biết mình đã làm chuyện gì thiên lý nan dung mà khiến chính phủ thế giới phải phái tới hai đại cao thủ cấp S đi bắt hắn. Đương nhiên, ngoài hai người đó ra, còn có một gã đằng đằng sát khí đang đứng ở đầu thuyền với dáng vẻ vô cùng phách lối. Bù Ghi chỉ cảm thấy gã này trông quen mắt, nhưng kẻ có thái độ ngạo mạn như vậy chắc chắn cũng không phải hạng xoàng. Cộc cộc. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên khiến Bù Ghi giật nảy mình. Sau khi mở cửa thấy là gã Dino, hắn vội vàng kéo gã vào trong rồi khóa chặt cửa lại. Người tới đây làm gì? Gõ cửa thì cũng phải nhẹ nhàng thôi chứ. Hỗn đản. Gã Dino nhìn Bù Ghi chửi mắng mà cảm thấy bất lực vô cùng. Trước đây không gõ cửa thì hắn bảo làm hắn sợ, giờ gõ cửa tử tế cũng vẫn khiến hắn kinh hồn bạt vía. Rốt cuộc là vị thuyền trưởng này nhát gan đến mức nào đây? Ta tới là muốn thương lượng đối sách với ngươi. Chính phủ thế giới đang đuổi tới rất gần, chúng ta phải làm sao? Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Gadino, Bù Ghi cảm thấy mình không thể để bị mất mặt. Thế là, hắn lập tức nặn ra một ánh mắt thâm trầm, bình thản nói, chỉ là chính phủ thế giới mà thôi, không đáng nhắc tới. Cái điệu bộ trang bức này của Bù Ghi khiến Gadino không nói nên lời. Lừa gạt người khác thì thôi đi, ngay cả trước mặt đồng đội mà cũng còn diễn được sao? Ta đã nhận được tình báo. Sở dĩ chính phủ thế giới ra tay lần này là muốn dùng chúng ta để khai đào lập uy. Hơn nữa mục tiêu của bọn chúng còn là những hộp băng trò chơi tham lam đảo mà chúng ta đang nắm giữ. Khai đao lập uy cái gì? Ta không quan tâm. Nhưng hộp băng tham lam đảo là do chúng ta bỏ ra chân kim bạch ngân để mua về. Đám người kia đừng hòng cướp mất. Nhắc tới tham lam đảo, Bù Ghi lập tức trở nên kích động. Hắn cực kỳ mê mẩn trò chơi này. Một cuốn niệm sách có 100 trang với 800 vị trí đặt thẻ, việc thu thập những tấm thẻ quý giá và đắt đỏ khiến Bù Ghi chìm đắm không lối thoát, giống như việc tìm kiếm kho báu vậy. Gadino thở dài. Thấy điểm chú ý của Bù Ghi kỳ quặc như thế, hắn cũng phần nào yên tâm. Gia hỏa này quả nhiên vẫn luôn không đáng tin cậy như vậy. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những con sóng lớn đang vỗ liên hồi, thầm nghĩ không biết lần này vận khí của Bù Ghi có thể cứu mạng bọn họ thêm một lần nữa hay không. Phía sau đoàn hải tặc Bù Ghi, một chiếc tàu chiến của chính phủ thế giới đang bám đuổi gắt gao. Trên bong tàu, dưới một chiếc dù lớn, Jin đang thong dong nằm trên ghế nằm, tư thái 10 phần nhàn nhã. Bên cạnh hắn là một chiếc bàn bày đủ loại đồ uống ướp lạnh và rượu ngon. Ở phía bên kia chiếc bàn, ảnh dạ sứ Đỏ Rõ Bẻ Ở Tạ cũng đang ngồi thư giãn không kém. Từ từ, vẫn chưa đuổi kịp sao? Sau khi uống cạn ly nước, Đỏ Rõ Bẻ Ở Tạ thuận miệng hỏi một đặc công của chính phủ thế giới đang đứng báo cáo. Xin lỗi đại nhân, chiếc tàu hải tặc kia lắp đặt rất nhiều động cơ phụ trợ, tốc độ thực sự rất nhanh cho nên cứ như vậy mà đuổi theo tôi sao? Jin, ngươi không định dùng thủ đoạn gì đó à? Đỏ Rõ Bẻ Ở Tạ đưa mắt nhìn sang Jin. Bản thân gã thực chất không hề nôn nóng. Nhiệm vụ lần này của gã là do Tạ Ruột Đồ Đằng Ma Thuật Sư ủy thác đến đây để quan chiến, chủ yếu là đứng ngoài quan sát, bình thường sẽ không nhúng tay vào. Tuy nhiên, dù gã không ra tay thì chiến lực trên tàu này vẫn còn rất nhiều. Nguyên nhân chính phủ thế giới động thủ lần này là bởi thánh địa Mạ Dị Hệ đã không còn, tử thương thảm trọng, danh tiếng bị tổn hại nghiêm trọng. Tân thánh địa mới rời tới Hồng Tuyến, Zet Lai Na, ở Đông Hải cần một con mồi có phân lượng để dựng lại uy phong. Và đoàn hải tặc Bù Ghi, kẻ đang chiếm cứ Đông Hải, chính là lựa chọn phù hợp nhất. Thêm vào đó, thông tin về trò chơi Tham Lam Đảo vừa tung ra khiến chính phủ thế giới càng thêm thèm khát những cuộn băng trò chơi mà Bù Gỉ đang sở hữu. Chuyện này đừng hỏi ta, hãy hỏi hắn kìa. Jin đưa mắt hướng về phía mũi tàu. Tại đó, một thân ảnh đang đứng sừng sững. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hắn từ từ quay người lại. Đó là một nam nhân mặc câu phục, vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn mang theo nét non nớt, rộn Lục Xi. Hiện tại, năng lực niệm của Lục Xi đã đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Sau khi tiến vào Tham Lam Đảo, hắn đã may mắn nhận được sự chỉ điểm của một vị niệm quân cấp SS. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thực lực của Lục Xi đã tăng tiến vượt bậc, hoàn toàn có thể sánh ngang với các cao thủ nhị tinh. Ngay cả khi phải đối mặt với Giờ Dạ Gồng một lần nữa, Lục Xi cũng cảm thấy mình không còn chút e sợ nào. Ngoài Lục Xi ra, trên tàu còn có Nộ Quyền, kẻ từng tham gia vây công Giờ Dạ Gồng trước đây. Tại đại hội võ thuật, hắn vốn là cao thủ cấp A cao đoạn của Thượng Thanh Mục Ma Văn Hội. Giờ đây, Nộ Quyền đã đột phá trở thành Ma Văn gia cấp S, sở hữu phẫn nộ ma lực. Sức mạnh của hắn sẽ tăng tiến theo mức độ tức giận của bản thân. Chính phủ thế giới lần này quyết tâm lập uy, phái ra 3 vị chiến lược cấp S mà không cần mượn tay hải quân. Lại thêm sự hiện diện của Đỏ Rõ Bẻ ở Tạ Từ tổ chức ám mạng, có thể thấy bọn chúng đã hạ quyết tâm phải tiêu diệt bằng được Bù Gỉ. Chương 748, Tứ Hoàng Hàm Kim Lượng, Thần Huyết Tộc cùng Chân Vương. Chương 748, Tứ Hoàng Hàm Kim Lượng, Thần Huyết Tộc cùng Chân Vương. Nếu như có thể, chính phủ thế giới tự nhiên hy vọng lựa chọn một đối tượng cường đại hơn để lập uy, ví như các tứ hoàng đang chấn giữ hải trình hiện nay. Chỉ là, khoan hãy nói đến sư tử vàng đang giành chấn thiên hạ hay một bách thú cái đủ hung uy ngút trời, ngay cả băng hải tặc dâu trắng cũng là một bài toán nan giải. Ngoài bản thân dâu trắng, nơi đó còn có bất tử điểu mát cô đã đạt tới cảnh giới bán thần, cùng hoa kiếm vị sợ tạ đã thành tựu danh hiệu ma văn gia cấp S, thậm chí nghe đồn bên cạnh họ còn có một đầu huyễn thú mang tên Hống Thiên Kình. Đối diện với những thực thể này, chính phủ thế giới hiện tại lâm vào tình cảnh lực bất tòng tâm. Ngay cả băng hải tặc Bitmom cũng không phải hạ soàng. Có lời đồn rằng Bitmom đã bắt tay hợp tác với Thanh Chi Ma Vương, một trong 9 vị ma vương của ma giới, và bản thân nàng đã biến hóa thành ma vật. Thực lực của nàng tăng vọt, ít nhất có thể sánh ngang với tợ săn bảo thạch tam tinh, mà vẫn giữ được nhân cách vốn có. Dưới trướng nàng còn có cả Tạ Cụ Gì, nam nhân giờ đây cũng mang danh hiệu bán thần. Hơn nữa, mối quan hệ dây mơ dễ má của băng này mới là điều đáng sợ, khủng bố chi nguyệt của hỗn độn giới vực vốn là nữ nhi của Bitmom. Có thể nói, hàm kim lượng của tứ hoàng hiện tại quá cao, khiến chính phủ thế giới cảm thấy vô cùng gai tay. Sau cùng, bọn chúng chỉ có thể chọn băng hải tặc Bù Gỉ, quả hồng mềm dễ bóp nhất, để ra tay. Giao cho ta đi. Lucy đứng trên mũi tàu, sắc mặt lãnh đạm nhìn xuống Đa Dọ Bờ Tạ phía dưới bong tàu mà nói. Đối với việc băng hải tặc Bù Gỉ không dám chính diện giao phong mà chỉ lo tháo chạy, Lucy đã sớm mất hết kiên nhẫn. Hắn còn đang muốn đăng nhập vào Tham Lam đảo, không có thời gian rảnh rỗi để chơi trò mèo vờn chuột với đám hải tặc này. Tuy có chút phiền chán, nhưng Lucy vẫn giữ sự thận trọng nhất định. Nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ lẻ loi một mình xông lên truy kích, nhưng sau khi trải qua lần danh sinh tử tại đấu võ đại hội, tính cách hắn đã trở nên cẩn mật hơn nhiều. Thực lực tuy tăng, nhưng tâm không bành trướng. Ai biết được kẻ từng đánh bại lực vương như Bù Gỉ bây giờ mạnh đến nhường nào? Chưa kể bên cạnh hắn còn có một đầu hải mã huyết thú. Soạt. Lucy triệu hoán ra niệm đặc thư, hắn lật nhanh vài tờ rồi rút ra một tấm thẻ. Không chi màn che cấp A, có thể như kéo rèm mà mở ra một đạo cánh cổng không gian khổng lồ để thực hiện xuyên thấu không gian. Có thể tự định nghĩa khoảng cách xuyên thấu, xa nhất không quá 100 km. Chú ý, đây là thẻ tiêu hao. Lucy nhìn chằm chằm tấm thẻ mang ý nghĩa chiến lược này một chút. So với việc dịch chuyển tức thời, nó cần nhiều thời gian chuẩn bị hơn, nhưng bù lại nó có thể di chuyển những vật thể khổng lồ. Dù là thẻ tiêu hao và vô cùng hy hữu, nhưng vì nhiệm vụ lần này, hắn quyết định sử dụng. Bảo bọn hắn đừng có mà kinh hãi quá mức. Lucy dặn dò đám thủ hạ trên bong tàu, hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng quân mình vì dị tượng của niệm tạp mà làm ra những hành động lực cười. Rõ. Soạt. Soạt. Âm thanh như tiếng kéo rèm cửa vang lên khô khốc. Ngay lập tức, phía trước mũi tàu chiến xuất hiện một đạo môn hộ đen kịt, khổng lồ. Nhân viên trên tàu nhìn thấy cảnh tượng vô căn cứ xuất hiện một hắc động lớn như vậy thì kinh hãi tột độ, có kẻ hoảng loạn suýt chút nữa đã nhảy xuống biển, may mắn được người khác kịp thời ngăn lại. Niệm tạp hi hữu. Loại thẻ như thế này mà ngươi cũng cam lòng sử dụng sao? Đa Dọ Bờ Tạ nhìn con tàu đang nhanh chóng tiến vào môn hộ, lên tiếng chế nhạo Lucy, chính phủ thế giới có một thuộc hạ như ngươi đúng là may mắn thật đấy. Tuy nhiên, ta thấy ngươi nên cân nhắc gia nhập ám mạc chúng ta. Năng lực của ngươi rất phù hợp để trở thành thần huyết tộc. Với tiềm lực này, chỉ cần cố gắng, tương lai thậm chí có thể trở thành chân vương. Nghe lời mời mọc của Đa Dọ Bờ Tạ, trong mắt Lục Xì lóe lên một tia dao động. Thần huyết chỉ, báo vật do đích thân thời gian chi thần sáng tạo ra, nghe đồn có thể tự động hấp thu năng lượng tiên địa để hóa thành thần huyết, rồi kết tinh thành thần huyết tinh. Chỉ cần sử dụng nó, người ta có thể chuyển hóa thành thần huyết tộc bất lão bất tử, nắm giữ sức mạnh của máu và bóng tối. Còn về chân vương, đó là đỉnh điểm của thần huyết tộc. Tại ám mạc hiện nay chỉ có một người đạt đến cảnh giới đó, chính là nửa thân của thần, thời vương Dỗ Lìn, người được đích thân thời gian chi thần ban tặng huyết dịch chứ không phải thông qua chuyển hóa thông thường. Đa Dọ Bợ Tạ, ngươi đừng có mà trêu chọc nữa. Jin đang uống đồ uống bên cạnh lười biếng cắt ngang bầu không khí trầm mặc, hiện tại Lục Xí là trụ cột của chính phủ thế giới, ngươi đào góc tường như vậy là không tốt đâu nhé. Jin thừa biết rằng tuy Lục Xí nhìn như đã ngoài 20, nhưng tuổi thật chỉ tầm 12-13. Ở lứa tuổi này đã gánh vác trọng trách, tất nhiên sẽ có chút đắc chí và dễ bị dụ hoặc. Hắn không muốn nhìn thấy tài năng này bị cuốn mất. Bản thân Jin tuy không tuyệt đối trung thành, nhưng chừng nào cái cây đại thụ chính phủ thế giới này chưa đổ, hắn vẫn còn muốn ngồi dưới bóng mát của nó. Biết đâu sau này Ngũ Lao Tinh bị ai đó chém chết, hắn lại có cơ hội chuyển chính thức ngồi trong văn phòng chỉ điểm Giang Sơn rồi phơi nắng Thái Dương, nghĩ thôi cũng thấy đẹp đẽ rồi. Ta chỉ nói đùa chút thôi, mọi người đừng để tâm. Đa dọ bờ ta nết môi cười nhạt. Trong mắt gã, việc thánh địa tồn tại hàng trăm năm bị san phẳng mà chính phủ thế giới không dám ho he, thậm chí phải chọn bù ghi để lập uy, chính là biểu hiện cho sự suy tàn hoàn toàn của kẻ thống trị biển cả suốt 800 năm qua. Nhưng hiện tại đôi bên đang là đối tác, gã cũng không tiện làm mất mặt nhau quá mức. Ào ào ào. Trong lúc bọn họ đối thoại, con tàu đã xuyên qua môn hộ và tái xuất hiện trên mặt biển. Đó là cái gì? Không thể nào. Tàu của chính phủ thế giới đuổi kịp tới rồi. Trên tàu hải tặc của Bù Ghi, vô số tiếng kinh hô vang lên. Con tàu chiến kiếp như từ hư không bước ra, chắn ngay trước đường đi của bọn họ. Lần này các ngươi chạy không thoát. Nhìn băng hải tặc Bù Ghi ở ngay trước mắt, Lục Xì không còn do dự, thân ảnh hắn hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp đáp xuống bong tàu khổng lồ của đối phương. Cẩn thận. Những ma văn gia cường đại trên tàu Bù Ghi lập tức cảnh giác. Luồng niệm khí màu huyết sắc đậm đặc quấn quanh người Lục Xì, rồi luân chuyển mạnh mẽ nơi hai cánh tay. Huyết khí phá thể lưu, tỏ dạ gà gì? Hai đạo niệm khí huyết sắc khổng lồ như cuồng phong tàn phá, từ đầu thuyền trực tiếp càn quét đến tận đuôi thuyền. Ầm ầm. Tiếng nổ vang trời, gần như tất cả các gian phòng trên bong tàu đều bị dư chấn đánh tan thành phế tích. Chương 749, đại sư ta hiểu, cường đại Bù Ghi. Chương 749, đại sư ta hiểu, cường đại Bù Ghi. Lúc này, nhờ có vài vị ma văn gia cấp B hợp lực triển khai phòng ngự, đa số hải tặc trên thuyền vẫn chưa gặp nguy hiểm quá lớn. Tuy nhiên, một nhóm kẻ không kịp lọt vào phạm vi bảo hộ đã trực tiếp trọng thương hoặc vong mạng tại chỗ. Không thể nào, gia hỏa này sao lại mạnh đến mức này? Đám hải tặc trốn sau lưng các đội trưởng, mặt cắt không còn giọt máu. Bọn chúng nhìn chằm chằm nam nhân vừa đột ngột xuất hiện, kẻ đang mang trên lưng hai luồng huyết khí to lớn xoay vần theo hình thái cực. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, hai luồng huyết khí ấy rõ ràng là hai đầu bánh hổ cấu thành từ năng lực thể lưu, trông mười phần khủng khiếp. Vừa rồi chính là chiêu này đã biến toàn bộ kiến trúc trên bong tàu thành phế tích. Nếu không có sự liên thủ của những đội trưởng mạnh nhất, e rằng bọn chúng đã sớm nằm xuống. Bành! Khu, các ngươi đang dở trò quỷ gì thế hả? Căn phòng của ta suýt chút nữa thì nổ tung rồi. Giữa đống đổ nát, một cánh cửa phòng còn sót lại đống bật mở. Bù Ghi từ bên trong bước ra, vẻ mặt vẫn còn chút mập mị. Là Bù Ghi lão đại. Bù Ghi lão đại xuất hiện rồi. Đúng thế. Chúng ta còn có Bù Ghi lão đại cơ mà. Tên hôn đảng kia, ngươi còn không mau đầu hàng. Bù Ghi lão đại của chúng ta chính là cường giả mang thực lực bán thần đấy. Trong băng hải tặc Bù Ghi hiện nay, Bù Ghi đã bị đám thủ hạ não bổ đến mức đạt tới cảnh giới bán thần. Dẫu sao, nếu không phải bán thần thì làm sao có thể thu phục được đại nhân hải mã trong truyền thuyết kia? Đúng. Đúng là như vậy, nếu ngươi không xin lỗi thì một tên hải tặc đang định buông lời đe dọa, đồng thời ánh mắt lạnh lùng của Lục Sĩ quét qua, hắn run rẩy im bặt, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Bù Ghi đang đứng ngơ ngác. Bù Ghi liếc nhìn Lục Sĩ, rồi lại nhìn đống phế tích xung quanh, thâm nuốt nước miếng cái ực, trong lòng điên cuồng gào thét, "Hải Mã đại nhân, Hải Mã đại nhân cứu ta." "Đồ phế vật, đừng có gào nữa. Ta không ngủ." Lúc này, con hải mã đang đậu trên vành mũ lớn của Bù Ghi đang nheo mắt quan sát Lục Sĩ. Sức chiến đấu của nó nói yếu thì rất yếu, nhưng nói mạnh thì cũng có thể cực mạnh, hoàn toàn phụ thuộc vào việc phát huy năng lực. Nam nhân trước mắt đã mang lại cho nó cảm giác uy hiếp không nhỏ, chưa kể đến những kẻ đáng sợ vẫn còn ở trên chiếc tàu chiến đằng xa kia. Hải Mã thầm tính toán, nếu thực sự không chống đỡ nổi thì sẽ bỏ chạy. Chỉ là nếu làm vậy thì hơi tiếc cho con mồi Bù Ghi này. Trước đây tại Nguyễn Thu Đảo, nhờ gặp được hoàng đế và chiến xa của tổ chức Tạ Ruột Đồ Đằng nên nó mới nhận Bù Ghi làm thủ hạ để thoát thân. Sau khi an toàn, nó vẫn không rời đi vì phát hiện ra đám thuộc hạ của Bù Ghi cực kỳ thích não bổ về sự cường đại của chủ nhân. Những ký ức não bổ ấy chính là món ăn khoái khẩu giúp nó vận hành năng lực đặc thù của mình, cụ hiện ký ức thành sức mạnh thực tế. Tuy nhiên, năng lực này có 4 hạn chế lớn. Thứ nhất, nó cần ký ức thời gian thực đang hoạt động mạnh mẽ. Thứ hai, đối tượng bị thu thập ký ức không được quá mạnh để tránh bị phát giác. Thứ ba, người cung cấp ký ức phải chân thành tin tưởng vào sự cường đại đó. Và thứ tư, đối tượng được não bổ không thể là thần minh. Nó vẫn nhớ mãi lần thử tưởng tượng về uy lực của Dạ Mạ Tạ đại thần, ký ức đó đã tự sống lại trong não nó và suýt chút nữa khiến nó phát điên. Chút nữa ngươi cứ nói rằng mình vừa dùng phân thân, hiểu chưa? Hải Mã truyền âm dặn dò Bù Ghi. Bù Ghi, thực lực bán thần sao? Nghe đám thuộc hạ của Bù Ghi thổi phồng, Lục Sĩ vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm. Có mạnh đến thế hay không, thử một chiêu là biết ngay. Sau đòn vừa rồi, hắn đã nhận ra đám người này thực chất chỉ là một lũ ô hợp, ngoại trừ con huyễn thú kia và Bù Ghi ra thì chẳng có ai đáng để tâm. Huyết khí phá thể lưu, tỏ dạ gà gì? Huyết hổ phía sau Lục Sĩ một lần nữa gầm thét vờ quanh. Dù mới vào Tham Lam đảo vài ngày, nhưng nhờ được Lôi Hổ Niệm Vân coi trọng ban tặng một tấm thẻ tu hành đặc biệt mang tên đại sư, ta hiểu rồi, cấp ác ngộ tính của Lục Sĩ đã tăng vọt. Hắn đã kết hợp kỹ thuật ám sát cũ với tinh túy của niệm khí để sáng tạo ra pháp thảo của lưu phái, huyết khí phá thể lưu. Hống, hống, hống. Tiếng hổ gầm chấn động bầu trời, hai đạo huyết khí cuồng bạo lao tới, mang theo thế nghiêng trời lệch đất. Cảnh tượng này khiến Bù Ghi suýt thì ngừng tim, hắn điên cuồng gào thét trong lòng, Hải Mã đại nhân cứu mạng. Hưu, ầm ầm, ầm ầm. Sau tiếng nổ dữ dội, Bù Ghi ngơ ngác nhìn về phía trước, chỉ thấy một kẻ có trang phục, hình dáng, thậm chí cả cái mũi đỏ giống hệt mình đang đứng đó. Chính kẻ này đã xuất hiện đột ngột, phân cách và đánh tan đòn tấn công kinh khủng của Lục Sĩ. Là Bù Ghi lão đại ra tay rồi. Chờ đã. Sao lại có tới hai vị Bù Ghi lão đại? Nghe tiếng huyên náo xung quanh, Bù Ghi như bừng tỉnh khỏi cơn ngộng, lập tức nhớ lại lời dặn của Hải Mã. Hắn chống lạnh, cười lớn đầy đắc ý, ha 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 ha. Tên tiểu tử vô danh của chính phủ thế giới kia, muốn khiêu chiến bản đại gia thì trước tiên hãy bước qua phân thân của ta đã. Nếu ngay cả phân thân của ta mà ngươi cũng đánh không lại, thì ngoan ngoãn về nhà mà bú sữa đi. Đám thủ hạ vừa nghe xong liền vỡ lẽ, quả nhiên, Bù Ghi Lao Đại vẫn là Bù Ghi Lao Đại, chỉ dùng phân thân mà đã ngăn được đòn tấn công của gã quái vật kia. Phải đó, lúc nãy Lao Đại chỉ là không thèm chấp nhặt với các ngươi thôi. Giờ Lao Đại thực sự nổi giận rồi, các ngươi tiêu đời chắc luôn. Giữa những lời thổi phồng băng trời, chỉ có một nhóm nhỏ những kẻ nhạy bén trên tàu là lộ vẻ kinh nghi bất định. Chương 750, CE hiển sự tích, Hắc Ngọc chương 750, CE hiển sự tích, Hắc Ngọc tên Bù Ghi kia. Hắn sẽ không thực sự là gã đi nổ có chút lẩm bẩm nói, ánh mắt lộ vẻ không dám tin. Ở một phương khác, Lục Xi nghe được lời khẩu xuất cuồng ngôn của Bù Ghi thì sắc mặt càng thêm băng lãnh, khí thế công kích lần nữa dâng cao. Đối với hắn, việc đối phương chỉ mới ngăn trở một chiêu vốn chẳng thể nói lên được điều gì. Huyết khí phá thể lưu, hổ khiếu. Ầm ầm. Theo tiếng quát của Lục Xi, một đầu mãnh hổ huyết sắc khổng lồ dài hơn 10 mét sừng sững hiện ra phía sau thân ảnh hắn. Tiếng gầm gừ kinh thiên động địa nổ tung giữa không trung. Những luồng khí lãng huyết sắc từ miệng cự hổ bộc phát ra, tầng tầng lớp lớp, tựa như vòi rồng cuốn thẳng đến phía Bù Ghi mà gào thét điên cuồng. Đối mặt với một chiêu này, ký ức Bù Ghi lập tức giang rộng hai tay. Hắn thế mà lại đem trọn vẹn vòi rồng huyết sắc đang bao phủ lấy mình chia năm xẻ bảy, khiến nó vỡ nát tan cảnh. Đây chính là thành quả từ sự não bổ của đám thủ hạ đối với Bù Ghi. Bọn chúng từ tận đáy lòng luôn cảm thấy năng lực của vị thuyền trưởng này thực sự thập phần cường đại, cho rằng bất kể là lực lượng hữu hình hay vô hình, chỉ cần qua tay Bù Ghi đều sẽ bị chia năm xẻ bảy. Chính sự sùng bái mù quáng này đã khiến năng lực của ký ức Bù Ghi tại phương diện phân tách trở nên mười phần đáng sợ. Thật mạnh. Bù Ghi Lao Đại quả nhiên vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Thực sự là kinh khủng đến nhường này. Lúc này, đám đông đang lẩn trốn hai bên mạn thuyền thấy ký ức Bù Ghi chỉ dùng một chiêu đã phá giải được sát chiêu của địch nhân, nhao nhao kinh hô thành tiếng. Có kẻ vốn là người yêu thích bộ truyện phi lộ phiêu du ký còn trực tiếp thốt lên bốn chữ kinh khủng như vậy để bày tỏ sự thán phục. Lucy nhìn chằm chằm vào cái gọi là phân thân của Bù Ghi trước mắt, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Đòn công kích vừa rồi của hắn tuy thanh thế không quá hùng vĩ, nhưng lực bộc phát tuyệt đối là cực kỳ đáng ngờ, vậy mà cư nhiên bị năng lực của đối phương phá giải dễ dàng đến thế. Sức mạnh của trái ác quỷ phân tách thật sự cường đại như vậy sao? Kinh qua hai chiêu, Lucy không tiếp tục công kích ngay mà bất chợt đưa mắt nhìn lên phía chân trời. Bởi vì tại nơi đó, hắn nhìn thấy một đạo lưu tinh đang lao tới. Một đạo kim sắc lưu quang xé toạc tầng mây, nhanh chóng xẹt qua không trung. Rất nhanh, đạo lưu tinh ấy hướng thẳng về phía này mà rơi xuống. Hiu. Thẳng đến khi luồng sáng ấy đáp xuống bong tàu của băng hải tặc Bù Ghi, sắc mặt Lục Xí bỗng chốc trở nên ngưng trọng. Đây không phải là Xì E ở trong hội lưu quang huynh đệ sao? Thế mà lại xuất hiện ở nơi này. Lúc này, Thường Thanh Mục Jin lười biếng bước lên tàu của Bù Ghi, theo sau hắn còn có ảnh giả sứ, nộ quyền cùng các ma văn gia và đặc công khác của chính phủ. Chính sự xuất hiện của đạo lưu quang trên bầu trời đã khiến Jin không thể tiếp tục đứng ngoài quan sát mà buộc phải hành động. Dẫu sao, nam nhân trước mắt này cũng chẳng phải kẻ dễ đối phó. Cien, chính là nam nhân đã đánh bại Hoàng Kim Ma Vương sao? Nam nhân này chẳng lẽ là do Bù Ghi Lao Đại gọi tới trợ giúp? Một tên hải tặc có chút không xác định mà lên tiếng. Nghe lời này, Gadino đứng cạnh đó cảm thấy cạn lời hoàn toàn. Nam nhân ở trước mắt từ khi xuất đạo đến nay đối với hải tặc chưa bao giờ nương tay. Không biết bao nhiêu kẻ đã mất mạng hoặc bị tống vào ngục giam ấn diệp, ỉm đeo đao, vì tay hắn, làm sao có chuyện hắn là cứu viện của Bù Ghi được cơ chứ? Gadino thầm chửi thêm một câu trong lòng. Rồi thần sắc ngưng trọng nhìn vào thân ảnh cách đó không xa. Hình xăm nơi mắt trái không nghi ngờ gì nữa, chính là nam nhân đó. Cien, kẻ trong vòng một tuần trở lại đây nổi lên như một ngôi sao chổi giữa đại dương. Từ trận chiến đầu tiên đánh bại một đại hải tặc có mức treo thưởng hơn một ức, mỗi ngày trôi qua đều có tin tức về hắn. Đánh bại hải tặc cường đại, rồi lại phục kích những kẻ có máu mặt tại điểm bán trò chơi Tham Lam đảo, khiêu chiến các thợ săn và ma văn gia danh tiếng, tiêu diệt cả một hòn đảo tập kết hải tặc. Nam nhân này phảng phất như mỗi ngày đều phải tạo ra một đại tin tức mới chịu thôi. Nơi nào hắn đi qua, nơi đó chắc chắn có chuyện lớn xảy ra. Thậm chí trên mặt báo sáng nay còn đăng tin hắn vừa đánh bại Tham Lam Ma Vương, một vị ma vương thuần chủng với thực lực tối thiểu đạt cấp bảo thạch nhị tinh. Nếu để Gadino đánh giá vào lúc này, hắn chắc chắn sẽ mượn lời thoại trong mạn ga mà cảm thán, nam nhân này kinh khủng như vậy. Đi Lưu Quang, Cien, ngươi tới đây có mục đích gì? Tuyên bố trước một chút, băng hải tặc này đã là con mồi của chính phủ thế giới rồi. Lúc này, Jin tiến lên phía trước chất vấn Cien. Vẻ lười nhác thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác gần sâu nơi đáy mắt. Đi Lưu Quang chính là ngoại hiệu của Cien, bởi hành tung của hắn luôn nhanh như ánh sáng. Về sau khi Rèn Lần xuất hiện với diện mạo giống hệt, danh xưng này được đổi thành Lưu Quang huynh đệ. Cien hoạt động rầm rộ nên được gọi là Đi Lưu Quang, còn Rèn Lần thì trầm ổn, kín tiếng hơn nên được gọi là Ẩn Lưu Quang. Cien nghe Jin hỏi thì chỉ khẽ mỉm cười, không hề đáp lại. Ánh mắt hắn quét qua toàn bộ thành viên trên tàu một lượt, cuối cùng dừng lại trên người một gã thanh niên gầy gò. Đã bị sử dụng rồi sao? Nhìn gã thanh niên này, Cien có chút tiếc nuối. Hắn đến đây vốn không phải định tìm phiền phức cho băng hải tặc Bù Ghi, mà bởi hắn vô tình biết được một tin tức từ miệng một tên hải tặc, một viên huyễn ma bảo ngọc trong truyền thuyết đã bị một con ma điểu nuốt mất. Dưới tác dụng của ma pháp, tên hải tặc kia không thể nói dối, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không dám chắc chắn 100%, chỉ cảm thấy viên bảo ngọc đen kia rất giống chìa khóa của thần diệt cụ tối cường. Chính vì tin tức này, Cien đã lần theo dấu vết của con ma điểu. Truy tìm qua hai hòn đảo, hắn mới phát hiện xác của con ma điểu có đặc điểm tương ứng. Mà tại thời điểm đó, băng hải tặc duy nhất đổ bộ lên đảo chính là băng Bù Ghi. Bị phát hiện rồi. Lúc này, gã thanh niên bị Cien nhìn chằm chằm, thực tập sinh cụ rồ, cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng. Tại hòn đảo trước đó, hắn đã thấy một tiểu đội trưởng giết chết con ma điểu định lấy loi ma lực đi bán. chuyện sẽ chẳng có gì nếu Cụ Dỗ không nhìn thấy viên bảo ngọc màu đen quen mắt kia. Sau đó, Cụ Dỗ đã đánh lén và đoạt lấy thứ được coi là chìa khóa của thần diệt cụ tối cường trong truyền thuyết. Hắn không ngờ lại có người đuổi theo nhanh đến vậy, lại còn là một kẻ cũng sở hữu bảo ngọc. Ở khoảng cách gần như thế này, các viên bảo ngọc sẽ tự động cảm ứng lẫn nhau. Đứng trước một xì e đến đầy uy danh và vốn chẳng nương tay với hải tặc, đầu óc Cụ Dỗ hoạt động điên cuồng để tìm đối sách. Tuy nhiên, xì e đến đã không còn tiếp tục chú ý đến hắn nữa. Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nơi đó, một biến cố mới lại chuẩn bị bắt đầu. Chương 751, mọ gì ạ cảm khái, bá quân nhiệm vụ. Chương 751, mọ gì ạ cảm khái, bá quân nhiệm vụ. Xoẹt. Xoẹt. Cảm giác gáp bách lan tràn, bao trùm bật bật. Thành viên bù ghi đoàn hải tặc cùng nhân viên chính phủ thế giới kinh hãi nhìn lên bầu trời. Vòng trời phảng phất bị xé mở một lỗ hổng đen kịch, tựa như hốc mắt thâm u không thấy đáy. Bầu trời nứt ra rồi. Rất nhanh, hai thân ảnh từ trong hắc động hiện ra. Hiện thế, cuối cùng cũng tới rồi sao? Một kẻ trong đó nhìn bầu trời xanh thẳm cùng biển cả vô ngần, sắc mặt có chút hoảng hốt. Hắn chính là đệ lục hư tướng của hư hải trong hủ hệ cổ mật đồ, mọ gì ạ? Mà kẻ đứng cạnh hắn chính là đệ nhị hư tướng bà Dìn. Đừng cảm khái nữa, xà ô sổ xì hệ ti bên kia có thể cảm ứng được đấy. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của bá quân đại nhân đi. Bà Dìn hiếm khi không kéo dài thời gian mà muốn đi thẳng vào vấn đề. Lần này bọn hắn thông qua gặt gặng tạ từ hủ hệ cổ mật đồ tới đây không phải để ngắm cảnh. Bọn hắn chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, giết chết một nhân loại. Quét mắt nhìn hai chiếc thuyền trên mặt biển, bà Dìn lập tức khóa chặt mục tiêu. Tóc màu lam, trên mặt có hình xăm đỏ, chính là tên đó không sai. Hiu. Ngay lập tức, thân ảnh bạ Dìn từ chân trời lao xuống như một đường thẳng, đáp xuống thuyền của bù ghi đoàn hải tặc. Mọ gì ạ cũng theo sát phía sau. Khuôn mặt lạ lẫm, cờ sĩ của chính phủ thế giới. Thực lực của chính phủ thế giới đã mạnh đến mức này rồi sao? Vừa mới xuất hiện, mọ gì ạ đã cảm nhận được hơi thở từ thuyền của chính phủ thế giới cùng mấy thân ảnh không hề tầm thường. Trong cảm nhận của hắn, đó đều là những cường giả thực thụ. Vừa mới ra ngoài đã trực tiếp đụng độ đội hình cỡ này. Lúc này, mọ gì ạ chỉ có một cảm giác. Thế giới này biến hóa còn lớn hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Tuy tiện gặp một chiếc thuyền của chính phủ thế giới cũng có cấp độ chiến lược thế này. Bà Dìn, là ác trương bà Dìn. Còn có kẻ cổ mọ gì à nữa? Trên thuyền hải tặc có người nhận ra danh tính của hai kẻ mới đến. Cho dù bà Dìn và mọ gì à sau khi biến thành hồ lập thì diện mạo có chút thay đổi, nhưng dấu vết cũ vẫn còn đó. Mặc dù bọn hắn đã mất tích một thời gian dài, nhưng danh tiếng của những đại hải tặc một thời không dễ dàng bị lãng quên như vậy. Kẻ cổ mọ gì à, đại hải tặc từng mai danh nhận tích nhưng mà. Bà Dìn, ác trương bà Dìn chẳng phải đã chết rồi sao? Nghe nói chết ở đội trưởng, các người nhìn thấy gì không? Nghe thuộc hạ nghi hoặc, một số người nhìn vào lỗ hổ lập trên người mọ gì ạ và bà Dìn, sắc mặt đại biến. Bọn hắn bây giờ là hổ lão, chính là hổ lập trong truyền thuyết những kẻ nắm giữ ma lực, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hoặc năng lực cảm quan đặc biệt mới có thể nhìn thấu thân ảnh của mọ gì ạ và bọn hắn. Nhưng những kẻ không có năng lực ấy thì hoàn toàn mờ mịt. Bọn hắn chỉ cảm thấy không khí đông đặc, áp bách khiến lòng người run rẩy như rơi xuống vực sâu. Trong luồng áp lực ấy, có kẻ lờ mờ thấy được bóng dáng mọ gì ạ và bà Dìn, cũng có kẻ chẳng cảm giác được gì. Họ chỉ biết ngơ ngác nhìn theo hướng mọi người đang tập trung dồn mắt tới. Cho đến khi nghe thấy từ hồ là thần sắc nhiều người thay đổi hẳn, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ. Hắc hi hi hi, vẫn còn kẻ nhớ đến ta sao? Tin tức này nghe cũng không tệ. Trái ngược với vẻ nhàn nhã của bọn gì ạ, mấy vị cường giả trên thuyền hải tặc thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Nộ quên cùng ảnh dạ lệnh sử từ thuyền chính phủ thế giới đã tiến đến bên cạnh Jin. Bọn hắn nhìn hai thân ảnh trước mắt, ánh mắt tràn đầy sự kiên kỵ. Nếu không đoán sai, cảm giác này chính là hồ lập trong truyền thuyết, thậm chí là những vạ sổ lộ tẩy đỉnh phong nhất của hủ hệ cổ mật đồ. Liên quan đến tình báo về hồ lão, mặc dù đại chúng không biết rõ, nhưng cú mỏ xảo đã sớm thông báo cho các đại thế lực về những thông tin cơ bản của hủ hệ cổ mật đồ. Đương nhiên, người của bộ ghi đoàn hải tặc đại đa số đều đủ tìm. Dẫu không rõ thế lực tại hủ hệ cổ mật đồ, họ vẫn biết đến sự kinh khủng của hồ lão. Bởi trước đó, thư thần đã bắt đầu gây náo loạn. Hắn ban bố những tuyên ngôn đầy kinh hãi tại nhiều nơi. Bọn hắn tuyên bố rằng, dưới sự chỉ dẫn của đại quân sợ hãi vĩ đại, các hồ lão sẽ ban tặng tân sinh cho nơi này, và chúng dân nên lấy lòng kính sợ để khắc cốt ghi tâm sự từ bi của đại quân. Ban đầu, tại hòn đảo đầu tiên nhận tuyên ngôn, người dân chỉ coi đó là chuyện cười. Nhưng ngay sau đó, một lượng lớn hổ lão vô hình đã thực sự tràn xuống tấn công. Những hổ lão đó không giết sạch tất cả mọi người, chúng chỉ giết một phần nhỏ, để lại đa số còn lại phải sống trong nỗi sợ hãi thường trực. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, dấu vết của giáo phái này đã xuất hiện khắp nơi trên thế giới để gây rối. Sau vài lần như thế, thư thần đã bị thế gian gọi bằng cái tên thư chi khủng bố giáo. Rất nhiều vùng lãnh thổ nhỏ bé đều lo sợ giáo phái này ghé thăm. Uy danh kinh hoàng của hổ lão cũng theo đó mà lan xa. Người của bù ghi đoàn hải tặc tự nhiên cũng đã nghe danh, lại có người nhận ra bản đại gia. Lúc này, bà Dìn cũng cảm thấy bất ngờ. Vốn định trực tiếp động thủ, nhưng khi bị hô tên, hắn lại nảy sinh chút hiếu kỳ. Hắn tò mò không biết trước đây mình đã để lại những sự tích gì kinh động đến vậy. Bà Dìn, động thủ đi. Ngươi không bảo nhiệm vụ này rất quan trọng sao? Mọ gì ạ đảo mắt nhìn một vòng, không thấy người quen nên cũng chẳng muốn đáp lời. Hắn muốn xong việc sớm để còn tìm hiểu về những biến hóa của hiện thế. Hừ, mọ gì ạ, ngươi có nhầm không đấy? Ta mới là đệ nhị hư tướng, ngươi chỉ là đệ lục, kém ta tới 4 bậc, phải là ta chỉ huy ngươi mới đúng chứ? Đối mặt với sự lống hách của bà Dìn, Mọ Gì ạ chỉ phun ra một câu: "Ta đã cứu mạng ngươi." "Hỗn đản, cho dù cứu mạng, ta vẫn là đệ nhị hư tướng. Ta đã cứu mạng ngươi." Nghe Mọ Gì ạ lặp lại lần nữa, bà Dìn cứng họng, cuối cùng hắn đành tự nhủ đại nhân không chấp tiểu nhân, nhiệm vụ của bá quân đại nhân là trên hết. Ngươi tên là gì nhỉ, thôi bỏ đi, kẻ giết ngươi chính là đệ nhị hư tướng của hư hải, bạ dìn, người đời gọi là tiểu bá quân. Hay khắc cốt ghi tâm lấy. Dứt lời, thân ảnh bạ dìn sử dụng sân y đổ thuấn di đến ngay trước mặt Si-e-hin. Đồng tử Si-e-hin co rụt lại. Ầm ầm, một luồng sóng xung kích cực đại hất tung mọi thứ. Sóng dữ ngập trời kèm theo dư chấn quần quận đẩy ra xa. Thủy triều dâng cao khiến con thuyền trao đảo dữ dội. Mạnh quá. Khoảnh khắc bạ dìn ra tay, các cường giả chính phủ thế giới đều kinh hãi. Không có năng lực gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một cú đấm, nhưng lại khiến bọn họ không tự chủ được mà run rẩy. Gia hỏa này mạnh hơn bán thần thông thường rất nhiều. Jin đứng đầu trầm mặc, ánh mắt lóe lên tia suy tính. Năm xưa tại Ma thú đại điện, hắn từng đối mặt với áp lực kinh khủng từ chiến vương, kẻ đứng đầu cựu đại ma vương. Chiêu cuối của chiến vương lúc đó vô cùng đáng sợ, dường như muốn chấn áp toàn trường. Nếu không phải giữa trường bị vu nữ cạ gọn ngăn cản, tinh nhuệ của gia tộc Ma Văn tham gia đại điện năm đó e rằng tổn thất nặng nề. Mà mẹ nọ trước mắt này mang lại cảm giác gáp bách tí hệ chiến vương lúc ấy, thậm chí cảm giác ấy dường như còn nặng nề hơn. Rút lui trước, giải tán. Lúc này, Jin lập tức đưa ra quyết định. Hiện tại quái vật này đang đặt mục tiêu lên người Si-e-hin. Jin cho rằng rút lui lúc này là thượng sách. Còn về phần bù ghi, để sau này truy đuổi cũng không muộn, không cần thiết phải gượng ép đối đầu trong tình cảnh này. Chương 752, vẹn vẹn có tiết tháo, Thái Dương ánh mắt. Chương 752, vẹn vẹn có tiết tháo, Thái Dương ánh mắt. Một bên khác, thân ảnh Si-e-hin tựa như một dải kim quang rực rỡ, thoát ẩn thoát hiện nơi cuối chân trời. Cú đòn kinh thiên động địa vừa rồi, hắn không chọn cách đó nữa. Hay nói đúng hơn, nhục thân hiện tại của hắn vốn chẳng thể nào trực diện chống chọi với loại sức mạnh bạo liệt đến như ấy. Ma pháp chính là sức mạnh của tâm cảnh. Dẫu ma lực có khả năng tôi luyện nhục thể đến mức kiên cố, thế nhưng nếu không có pháp môn chuyên biệt để tăng cường thể chất, thì trước loại quái vật hung bạo này, kẻ thức thời vẫn nên tạm lánh mũi nhọn. Chạy cũng nhanh đấy, chỉ là để xem người chạy đằng trời. Bà Dìn đứng từ dưới nhìn lên đạo kim quang ấy, khoe miệng khẽ nhếch, nụ cười đầy vẻ ngạo nghễ. Hắn vươn ngón tay chỉ thẳng về phía không trung bao la. Bạ lạ, hiu, hiu, hiu. Vô số đạo bã lạ đen kịt như mực xé toạc không khí, lao vút lên cao. Chúng tựa như một trận mưa bom báo đạn, muốn phong tỏa toàn bộ khoảng không phía chân trời. Đối diện với thiên la địa vong ấy, Si-e-hin tựa như một vì sao băng lướt ngang trời thẳng, linh hoạt lách mình qua những đạo hắc quang đang bám sát gót. Tốc độ của hắn từ đầu chí cuối vẫn luôn nhanh hơn một bậc so với sự truy đuổi của đối phương. Chứng kiến cảnh tượng này, đôi nhãn mâu của bạ dìn chợt lóe lên tia sáng dị thường. Hiu, một luồng hắc quang thâm trầm bắt đầu ngưng tụ nơi cửa miệng gã mẹ nó. Ầm ầm, tiếng gầm thét kinh hoàng rung chuyển cả đất trời. Cả một dải chân trời thoáng chốc bị bóng tối bao trùm, thiên không vì thế mà đột ngột u ám. Bạ dìn đồng thời thi triển cả bạ lạ lẫn xê rồ. Một tay thi triển ám đạn, một miệng phun trào chớp lóe. Thao tác điêu luyện này khiến cho mõ lì 323 á đô đứng cạnh cũng phải sưng sờ kinh ngạc. Không thể trốn thoát. Đạo xê rồ nên thiên ấy nhắm thẳng vào lộ trình phía trước của Si-e-hin. Nếu hắn bẻ lái, những đạo bạ lạ phía sau sẽ lập tức cập tới xé xác. Nếu không ngặt, hắn buộc phải đối đầu trực diện với luồng năng lượng hủy diệt kia. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Si-e-hin lập tức quyết đoán. Hắn vẫn lao thẳng về phía trước, đồng thời tay ấn quyết, phát động huyền pháp. Song tử tinh, hai đạo ma pháp trận hoàng kim rực rỡ bắt đầu vờn quanh chân thân Si-e-hin. Hiu, thân ảnh hắn đột ngột ngược lại ngay trước luồng xệ rồ đang bùng nổ dữ dội. Đồng thời, hai trận pháp kim quang xoay tròn tốc độ cao, chắn ngang trước mặt. Ầm ầm, năng lượng cùng bạo chút xuống như thác lũ, rồi thẳng vào người Si-e-hin. Đánh trúng rồi. Trên bong tàu của băng hải tặc Bugi, bà Dìn nhìn lên bầu trời đang bị sắc đen thống trị. Luồng xệ rồ từ miệng hắn vẫn tuôn ra không dứt, cảm nhận được sự kháng cự mãnh liệt từ đối phương. Bạ Dìn quyết định dốc toàn lực. Hắn ngừng phát động bã lạ, dồn toàn bộ tinh lực vào đạo xệ rồ này. Ầm ầm, dưới sự tập trung cao độ, luồng hắc quang trước miệng hắn bỗng chốc phình to. Nó biến thành một cột trụ đen kịt vĩ đại, tựa như muốn nuốt chửng mọi tia sáng của nhân gian. Cảnh tượng ấy khiến cho lũ hải tặc trên tàu bù ghi sợ đến mức hồn siêu phách tán, chân tay bùn rùn. Dẫu không nhìn rõ thân ảnh Bạ Dìn, họ vẫn cảm nhận được uy áp từ cột hắc trụ đang chống trời kia. Hải mã đại nhân, phải làm sao bây giờ? Bù ghi lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Hắn nhìn thấy hạm đội của chính phủ thế giới đang lặng lẽ rút lui. Nhưng trong lòng hắn không hề có chút niềm vui thoát nạn, bởi lẽ con quái vật đáng sợ nhất đang hiện diện ngay trên tàu của hắn. Hắn chỉ còn cách nín thở, cố gắng khiến bản thân trở nên mờ nhạt như một cái bóng. Chớ có lo âu, ta vốn đã có diệu kế. Tiếng nói vang lên trong tâm linh rút bù ghi vơi đi phần nào sợ hãi. Hắn chợt thấy may mắn khi có Hải Mã đại nhân ở sau lưng. Nếu phải một mình đối mặt với tình cảnh này, chỉ sợ hắn đã sụp đổ từ lâu. Trong lúc bù ghi còn đang cảm thán, thì con hải mã trên mũ hắn đang gườm gườm nhìn hai gã mẹ nó. Chỉ cần đối phương có ý đồ bắt giữ, nó sẽ lập tức dùng bí thuật đào tẩu. Tất nhiên là nó chạy một mình. Còn về phần Bù Ghi, nó chỉ thầm cầu chúc cho hắn mạng lớn. Nếu chỉ là mọ gì ạ, nó còn dám đánh một trận. Nhưng trước mặt quái vật còn lại, nó tự biết không có cơ hội thắng. Ầm ầm, cột sáng đen mực rộng hàng trượng xuyên thấu trời mây, nối liền đại dương với dải ngân hà. Nơi cao thẳm phía trên, ngay trước mặt Si-e-hin, hai đạo ma pháp trận song tử tinh đan xen vào nhau, xoay tròn cuồng bạo. Toàn bộ sức mạnh của Sê-rô đều bị chúng ngăn lại. Uy lực kinh nhân ấy thông qua trận pháp xoay tròn mà bị phân tán, hóa giải đi muôn phần. Nhìn song tử tinh kiên cố chắn phía trước, Si-e-hin khẽ thở phào nhẹ nhõm. Áp lực mà kẻ kia mang lại quả thực quá sức tưởng tượng. Ma pháp này xem như đã cứu hắn một mạng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, răng rắc, Giang giác. Tiếng nứt vỡ thanh thúy vang lên khiến tâm thần Xỉ Ệ Thiền một lần nữa căng như dây đàn. Trận pháp hoàng kim đang bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Không thể nào. Xỉ Ệ Thiền trợn tròn mắt, đầy vẻ kinh hãi. Hắn rõ ràng không cảm thấy trận pháp bị quá tải. Lực lượng xung kích vốn đã được hóa giải một cách hoàn mỹ cơ mà. Tại sao ma pháp trận lại sụp đổ? Hắn vội vàng ngưng thần cảm ứng, và rồi sự thật khiến hắn rùng mình. Là do bản chất của luồng năng lượng ấy. Dẫu đã bị triệt tiêu uy lực, nhưng luồng hắc quang kia lại mang theo đặc tính tàn phá cực kỳ hung hiểm. Nó trực tiếp ăn mòn và nghiền nát cấu trúc của ma pháp trận. Xỉ Ệ Thiền thở dài đầy cảm thán. Dẫu tu vi đã tinh tiến vượt bậc so với trước đây, nhưng hễ cứ xuất hiện một tên quái vật lạ mặt, hắn lại rơi vào cảnh khốn đốn. Có lẽ con đường cầu đạo cường giả vẫn còn xa lắm. Hắn vẫn khắc cốt ghi tâm lời hẹn ước năm nào, rằng một ngày kia hắn sẽ thách thức Eden, kẻ được thế gian tôn xưng là thần minh trên biển cả. Sự xuất hiện của những kẻ cường đại hôm nay chính là lời nhắc nhở đanh thép nhất. Hắn vẫn còn quá yếu. Giang giác, giang giác. Thấy trận pháp sắp tan vỡ, Xỉ Ệ Thiền lập tức thi triển thân pháp bước khỏi vị trí cũ. Bành, ầm ầm. Hoàng kim trận vỡ vụn, luồng xệ rổ kinh thiên động địa lao thẳng vào hư không. Bù bù. Sắc trời dần trở lại thanh bình, vạn vật tĩnh lặng như chưa từng có cuộc chiến. Chỉ còn lũ hải tặc trên tàu bù ghi vẫn đang run rẩy không thôi. Lại để hắn né được sao? Thật là phiền phức, ta ghét nhất hạng đối thủ nhạy bén như vậy. Nghe lời than vãn của bà Dìn, Mò Di A đứng gần đó lộ vẻ mặt quái dị. Ngày trước, khi bà Dìn chưa quy thuận bá quân, kẻ này chẳng phải cũng sống sót nhờ cái thân thủ nhanh nhẹn và khả năng chạy trốn hạng nhất đó sao? Hắn có tư cách gì mà chê bai kẻ khác chứ? Xem ra để hoàn thành đại nghiệp của bá quân, ta cần phải lời bạ Dìn chưa dứt, linh giác của hắn đột nhiên báo động. Ầm ầm, một luồng quang mang vĩ đại nổ tung ngay dưới chân, hất văng thân ảnh hắn lên tận trời xanh, bay vút qua tầng mây, vượt qua khí quyển. Hắn thấy mình đang lướt đi giữa không gian vũ trụ vô biên vô tận. Hắn lao về phía mặt trời vĩ đại, nơi đang tỏa ra hơi nóng rực cháy. Tiếp đó, hắn phi tốc vòng quanh thiên thể hùng vĩ ấy, lướt qua mặt chính để tiến về phía lưng sau. Và rồi hắn đã thấy một con mắt khổng lồ, thần bí và kinh hãi đến mức khó có thể diễn tả bằng lời, đang lặng lẽ dõi theo hắn. Đó chính là ánh mắt của Thái Dương. Chương 753, thất trọng cao trọc trời lầu, đem tâm phong ấn ma pháp. Chương 753, thất trọng cao trọc trời lầu, đem tâm phong ấn ma pháp thất trọng ma thiên lâu. Cách đó không xa, Xỉ Ệ Thiền đã thi triển ảo giác ma pháp. Bảy vòng ma pháp trận màu tím thâm trầm hiện ra trước mặt hắn, chồng chất lên nhau. Đánh mà không đáp trả vốn chẳng phải tính cách của hắn. Vừa ra tay, hắn liền dùng tới đạo ma pháp có sức uy hiếp sinh mạng mạnh nhất hiện tại. Ma pháp này không đơn thuần là huyết tượng, mà là đem ký ức khi xưa lộ ra. Phần ký ức ấy chính là món quà cuối cùng của người nào đó tặng cho hắn và rèn luyện trước khi lên đường. Người đó từng nói, giả tạo vốn không có gì đáng sợ, chân thực mới đáng sợ. Huyễn tượng không đáng lo, nhưng nếu nó đủ chân thực, kẻ đối diện sẽ phải kinh hoàng. Đúng là như thế. Cả hắn và Dẹn Lĩnh đều đã nếm trải một huyễn tượng chân thực đến tận cùng. Nó khiến Xỉ Ệ Thiền thấu hiểu rằng, ký ức cũng mang sức mạnh. Một lần đắm chìm trong đó đã giúp bọn hắn tinh tiến vượt bậc về thiên thể ma pháp và ảo giác ma pháp. Chuyện đó được kẻ kia gọi là đáng giá để ăn mừng. Dẫu rằng Xỉ Ệ Thiền chẳng thấy có gì mỹ diệu ở đấy cả. Lần này, Xỉ Ệ Thiền tái hiện lại phần ký ức cấm kỵ ấy. Đối với bà Dìn mà nói, nó tựa như một đạo phong ấn hắc ám vừa bị giải khai. A a a a, Mò Dì ạ kinh hãi nhìn bà Dìn đột ngột phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Khuôn mặt bà Dìn vặn vẹo tột độ, trên thân bốc lên từng sợi khói đen như thể cả linh hồn đang bị thiêu đốt. Tiếng lang khóc quỷ gào cùng biểu cảm đau đớn ấy khiến Mò Dì ạ cũng phải dùng mình. Nhìn bộ dạng như gặp phải ác quỷ của bà Dìn, Mò Dì ạ bắt đầu nảy sinh lòng kiêng dè vô hạn đối với Xỉ Ệ Thiền. Phải biết rằng, bà Dìn ở trạng thái thứ hai hư tướng vốn chẳng phải hạng hư danh. Hắn sở hữu linh áp dị hóa cực kỳ kinh khủng. Thứ linh áp ấy vừa có thể miễn dịch các loại năng lực, vừa mang theo đặc tính nát bấy tàn bạo. Có linh áp hộ thân, Mò Dì ạ vốn chẳng hề lo lắng cho an nguy của bà Dìn. Chỉ là hắn không ngờ bà Dìn vừa mới bài phong được một lát đã lập tức lộ ra trò hề. Biểu hiện này quả thực quá mức thảm hại. Bà Dìn rốt cuộc đang dở trò quỷ gì thế này? Trong lúc Mò Dì ạ còn đang kinh nghi bất định, Xỉ Ệ Thiền đã bắt đầu thi triển chiêu thức tiếp nối thất trọng ma thiên lâu. Sáu diễm tinh phong. Đây là ma pháp do Xỉ Ệ Thiền sáng tạo, kết hợp giữa ảo giác ma pháp và mê man ma pháp. Nó chính là đòn kết liêu sau khi kẻ địch đã nếm trải thất trọng ma thiên lâu. Một khi địch nhân đã kiến thức trọn vẹn phần ký ức kia, tâm thần họ sẽ lâm vào cảnh kinh hoàng cực độ, ý chí tan vỡ. Gặp phải địch nhân yếu kém, thậm chí không cần hắn ra tay, tâm thần kẻ đó sẽ tự hủy diệt. Nhục thân khi ấy sẽ tự bốc cháy thành tro tàn. Bởi phần ký ức này quá mức chân thực, nó lừa dối được cả cơ thể lẫn sức mạnh của mục tiêu. Nhưng quái vật trước mắt rõ ràng không phải kẻ yếu. Vì thế, Xỉ Ệ Thiền buộc phải tung ra đòn truy kích. Trong huyễn tượng, bà Dìn cảm thấy cả cơ thể mình đang bị bóp méo và khuyết tán. Toàn bộ thế giới bỗng trở nên quái dị vô cùng. Cơ thể hắn bị vô số giải sáng rực lửa trói chặt, chuẩn bị ném vào một cái miệng khổng lồ nóng rực. Hắn sắp bị ăn thịt. Chờ đã. Khoan đã nào. Bà Dìn hoảng sợ vùng ấy, nhưng toàn thân hoàn toàn bất lực. Sức mạnh của hắn cũng đã chìm đắm trong nỗi sợ hãi này, chẳng thể mang lại cho hắn chút hỗ trợ nào. Bà Dìn chỉ có thể chối mắt nhìn bản thân ngày càng tiến gần đến mặt trời vĩ đại kia. Giang giác. Giang giác. Ngay lúc bà Dìn tuyệt vọng nhất, không gian xung quanh bắt đầu chậm rãi vỡ tan. Những vết rạn lớn xuyên qua hư không, để lộ ra ánh bạch quang chói lòa phía sau. Bành. Ảo ảnh sụp đổ. Bà Dìn rơi trở lại thực tại. Hắn nhìn mặt biển bao la, nghe thấy tiếng gọi của Mò Dì ạ. Sắc mặt bà Dìn mờ mịt, cơ thể vẫn còn run rẩy không thôi. Bà Dìn, cái tên nhà ngươi đang dở trò quỷ gì thế hả? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọ Dị ạ đã tiến đến bên cạnh Bà Dìn. Hắn vừa hỏi han vừa cảnh giác nhìn chằm chằm Si E ở phía xa. Chính Mọ Dị ạ vừa ra tay cắt đứt ảo cảnh. Bởi nếu không can thiệp, nhìn dáng vẻ kêu thảm của Bà Dìn, hắn cũng thấy bất an. Hắn không lo cho mạng của Bà Dìn, mà lo nếu Bà Dìn bị hạ, bản thân hắn sẽ lâm nguy. Đối mặt với kẻ thù này hay cơn thịnh nộ của bá quân đều không phải điều Mọ Dị ạ mong muốn. Thất bại rồi sao? Ở phía bên kia, Si E lộ vẻ tiếc nuối. Sáu Diễm Tinh Phong là ma pháp dùng khi tâm thần địch nhân đã tan rã và không còn sức chống cự. Bản chất của nó là một loại phong ấn ma pháp tinh thần. Điều kiện thi triển vô cùng hà khắc. Càng là cường giả, bản năng bảo vệ và linh tính của sức mạnh càng cao. Dù địch nhân có hôn mê, sức mạnh của họ vẫn sẽ vô thức chống cự. Nhưng nếu có phần ký ức kia hỗ trợ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bởi khi ấy, ngay cả sức mạnh của địch nhân cũng sẽ lâm vào tuyệt vọng. Chỉ cần thi triển thành công, sáu đạo gông xiềng sẽ đóng đinh vào tâm thần đối thủ. Linh hồn kẻ đó sẽ bị phong ấn vào nơi sâu thẳm nhất. Kẻ không có tâm, thì nhục thân và linh hồn cũng chỉ là một cái xác giống mà thôi. Đây chính là át chủ bài mạnh nhất của Siegfried khi kết hợp cùng Thất Trọng Ma Thiên Lâu. Nhưng lúc này, Siegfried cũng đành bất lực. Vào thời điểm mấu chốt nhất, đồng bọn của con quái vật kia đã dùng một đòn chớp nhoáng cắt đứt ma pháp của hắn. Hệ quả là, chiêu thức tiếp theo đã phát động thất bại. Xem ra phải rút lui thôi. Ánh mắt Siegfried lập loè tính toán. Trong thời gian ngắn, hắn không thể tái hiện lại ký ức đó thêm lần nào nữa. Việc lộ ra ký ức ấy tiêu tốn một lượng ma lực khổng lồ, và bản thân nó cũng quá mức trầm trọng. Nó đã vắt kiệt tinh thần của hắn. Siegfried buộc phải chọn cách rút chạy. Bằng không, nếu quái vật kia tỉnh táo lại, hắn e là phải bỏ mạng tại đây. Ông ngong ngong. Ngay khi Siegfried định rời đi, một áp lực nặng nề kinh khủng đột ngột đè nặng lên vai hắn. Cái gì đây? Siegfried hốt hoảng ngẩng đầu. Trên bầu trời, từ hắc động khổng lồ đang mở rộng, thấp thoáng hiện ra bóng dáng của hai con quái vật khủng bố, và đôi mắt của chúng đang nhìn xoáy vào hắn. Phế vật. Giữa thiên không, bá quân cùng ngục quân đồng loạt giáng lâm. Vừa rồi họ vẫn luôn đứng bên kia gạt gẳng tạ quan sát tình hình như thế. Cứ ngỡ mọi chuyện đã 10 phần chắc chín. Nào ngờ bà Dìn lại làm hỏng việc. Nếu họ không ra tay lúc này, mục tiêu e là sẽ chạy thoát mất. Chương 754, Mạ Đạ Giả đến, hắn nghe đồn chương 754, Mạ Đạ Giả đến, hắn nghe đồn bá quân đại nhân, ngục quân đại nhân sự hiện diện của bá quân cùng ngục quân khiến bà Dìn vốn đang hoảng hốt lập tức bừng tỉnh. Hắn không ngờ rằng bá quân lại đích thân giáng lâm như thế, xem ra mục tiêu lần này vô cùng được đại nhân coi trọng. Không đúng, phải nói kẻ kia quả thật có tư cách đó. Bà Dìn nhớ lại nỗi sợ hãi vừa rồi. Thành thực mà nói, hiện tại bà Dìn không quá nguyện ý tiếp tục giao chiến cùng nhân loại kia. Bởi hắn sợ hãi phải đối mặt với tình huống lúc trước thêm một lần nữa. Rõ ràng cảm giác nguy cơ không quá lớn, vậy mà lại gặp phải hiểm họa chí mạng. Loại cảm ứng mất linh này khiến bà Dìn có chút lo được lo mất. Tình trạng của bà Dìn không thể giấu giếm được bá quân. Đúng là như thế. Bá quân cảm thấy hắn quá đôi rắc rưởi. Tên thuộc hạ này tuy rằng nghe lời, nhưng một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Quả thực là bùn nhão không dính lên tường được, lãng phí sức mạnh của hắn. Đối với sự ghét bỏ của bá quân, bà Dìn tất nhiên cảm nhận được. Chỉ là hắn cũng có khổ mà không thể nói ra. Hắn không thể nói rằng mục tiêu kia quá mức tà môn được. Nếu thật sự dám phản bác như thế, hắn sợ rằng sẽ bị bá quân mang đi trùng đạo. Đối với bà Dìn, bá quân tạm thời không muốn để ý tới. Siegfried đây mới là mục tiêu trước mắt của bá quân. Sở dĩ muốn giết chết Siegfried, nguyên nhân vốn rất đơn giản. Bởi vì ma la chỉ dẫn cho bọn hắn. Sứ mệnh từ mẫu thể của bọn hắn vốn đã tiêu tan, chỉ có ma la bị phong ấn khi đó là vẫn còn tồn tại. Phần sứ mệnh kia khiến ma la có thể xác định rõ mục tiêu. Chỉ là tại hiện thế, trong mắt ma thần, dường như ai cũng là mục tiêu. Điều này khiến tình cảnh trở nên rất lúng túng. Dù sao mẫu thể của bọn hắn vừa bị hư thần hiện tại đánh chết, mà uy năng của thần minh cường đại đến mức nào, đã tận mắt chứng kiến hư thần cùng kiếm đạo chi thần, bá quân và ngục quân tự nhiên thấu hiểu sâu sắc. Đó là một loại chênh lệch vô cùng to lớn, cho nên bọn hắn tự nhiên sẽ không đi chịu chết. Cũng may mục tiêu tại hiện thế vẫn còn rất nhiều, không chỉ riêng gì thần minh, như Uchiha Mạ Đạ Dạ hay Sẻn Dụ Hạt Hy Dạ Mạ đều nằm trong số đó. Chỉ là quả hồng phải tìm quả mềm mà nắn. Trước mắt, Lưu Quang huynh đệ chính là mục tiêu tốt nhất. Vốn dĩ bá quân cảm thấy với thực lực của bạ gì hiện nay, giải quyết bọn hắn vẫn tương đối dễ dàng. Nhưng bạn bạn không ngờ tới, gia hỏa này mới gặp mục tiêu thứ nhất đã có ý định lùi bước, ngay cả khi mục tiêu chạy thoát cũng không kịp phản ứng. Điều này khiến hắn bất đắc dĩ phải giáng lâm như thế. Kể từ khi kiến thức đến thực lực của kiếm đạo chi thần, thái độ của bá quân đối với sổ sổ si hệ tỷ càng thêm kiên kỵ. Bình thường hắn cùng ngục nhật căn bản không có ý định giáng lâm như thế. Nếu bị vậy mà lần nữa bị sổ sổ si hệ tỷ để mắt tới thì sẽ rất phiền phức. Sự cân bằng hiện tại giữa hủ hệ cổ mẫn đồ và sổ sổ si hệ tỷ hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của sổ sổ si hệ tỷ, bá quân không dám đánh cược. Nhưng giờ đây đã không còn cách nào khác. Mặc dù sứ mệnh đối với bọn hắn không còn là trọng yếu nhất, nhưng cũng chưa đến mức gặp phải một chút khó khăn liền trực tiếp thoái lui. Siegfried cảm nhận được áp lực kinh khủng trên thân mình. Nhìn thấy hai cái quái vật đích thân tới, hắn cũng không biết tại sao hai đại gia hỏa này lại muốn giết hắn. Bất quá, tình huống trước mắt e rằng khó khăn rồi. Với cục diện này, hắn căn bản không thể chạy thoát, chỉ có thể dùng chiêu kia. Siegfried thầm nghĩ, hắn vẫn còn một chiêu cuối cùng, chỉ là nếu không đến đường cùng, hắn tự nhiên không muốn sử dụng. Dù sao nội tâm của hắn vẫn tương đối yếu thắng. Nhưng nếu không dùng thì sẽ chết, mà chết lại càng mất thể diện hơn. Đối thủ lần này quả thực vượt quá quy chuẩn. Vậy mà không có chút nào bất an sao? Người còn có dựa dẫm gì? Lúc này, bá quân đứng trước mặt Siegfried. Hắn nhìn nhân loại trước mắt, có thể cảm nhận đối phương không hề có tâm tình bất an. Bành!
Bành!
Bành! Trên thuyền của băng hải tặc đủ ghi. Sự hiện diện của hắn và ngục quân khiến tất cả mọi người trên tàu đều cảm thấy áp lực kinh hoàng. Cho dù thuyền hải tặc cách vị trí kia hơn 100 mét, cho dù bá quân và ngục quân không cố ý làm gì, thế nhưng đám hải tặc trên thuyền vẫn liên tục ngã xuống. Có kẻ chỉ là hôn mê, nhưng phần lớn đã tử vong. Thật đáng sợ lúc này, Bù Ghi nín thở không dám phát ra tiếng động. Hắn nhìn thành viên trên thuyền như rơm rạ ngã rầm rầm xuống, sắc mặt trực tiếp tái nhợt.
Xong đời, xong đời.
Hải mã đại nhân, hải mã đại nhân. Bù Ghi vô ý thức kêu gọi hải mã, không có lời hồi đáp. Cảm nhận được trọng lượng trên đỉnh đầu giảm bớt, sắc mặt của hắn từ tái nhợt chuyển sang trắng bệch. Chỉ là hắn vẫn còn một chút hy vọng.
Hiu.
Bù Ghi đưa tay mò mẫm một hồi, cuối cùng hắn cũng hậu chi hậu giác nhận ra, hải mã đại nhân dường như có lẽ thật sự đã chạy trốn rồi. Lúc này Bù Ghi càng thêm luống cuống, coi như muốn chạy cũng phải mang hắn theo chứ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giữa lúc nội tâm Bù Ghi vô cùng lo lắng, đột nhiên hắn nghe thấy một âm thanh
cạch cạch cạch
theo tiếng động chuyển đến, cuồng phong bắt đầu cuộn trào. Tất cả sinh mệnh còn ý thức ở gần đây đều vô ý thức tập trung ánh mắt về một hướng. Trên biển cả, tại đường chân trời phương xa của đại dương bao la, một thân ảnh chậm rãi bước tới. Cái chớp mắt trước còn ở nơi xa, cái chớp mắt sau đã đi tới trước mặt bọn hắn. Âm thanh bắt nguồn từ một cây tích trượng va chạm với mặt biển, thanh thúy mà xa xăm. Hắn là ai? Nhìn thấy thân ảnh người vừa tới, con đầu của chính phủ thế giới đang rời xa vùng biển này cũng phải sững lại. Phía trên, Jin trợn to hai mắt. Lời đồn là thật sao? Nam nhân kia đã thành thần rồi. Ngoài Jin đang chấn kinh, các ma văn gia và đặc công bên cạnh hắn cũng không khác là bao. Trong tầm mắt của bọn họ, một thân ảnh xuất hiện. Sau lưng lơ lửng chín quả hắc ngọc, khoác trên mình lớp áo choàng màu trắng, tay cầm một cây tích trượng màu đen, cùng với đó là đôi mắt huyết sắc mang theo đường vân và chín câu ngọc. Uchiha Madara. Người đến chính là Uchiha Madara. Khí tức kia vô cùng mờ ảo, phảng phất tồn tại, lại phảng phất như hư vô. Một cảm giác vô cùng thần kỳ. Cảm giác này khiến Jin phải nhìn nhận lại những lời đồn đại trước đây. Nghe đồn có người gần đây đã nhìn thấy Uchiha Madara, nam nhân kia đã không còn giống như trước. Tựa như tiên nhân, nam nhân kia có lẽ đã trở thành thần. Lúc đó, Jin đối với thuyết pháp này còn ôm lòng hoài nghi. Nhưng bây giờ thực sự mắt thấy tư thái của Uchiha Madara, hắn liền biết, lời đồn quả nhiên không sai. Tư thái này, cảm giác này, vốn dĩ là người đứng đầu trong các sứ đồ, nay Uchiha Madara lại biến thành dáng vẻ như vậy. Muốn nói thực lực của hắn không có biến hóa, e rằng quỷ cũng không tin. Thần lại có tân thần xuất hiện sao? Bất quá, Jin đặt ánh mắt về phía xa, nơi hai quái vật kinh khủng kia đang đỉnh trệ giữa không trung. Trong cảm nhận của hắn, đó cũng là những quái vật kinh khủng không thể diễn tả bằng lời, đã vượt xa cảm giác mà sứ đồ mang lại cho hắn. Đối mặt với hai quái vật kia, Jin cảm thấy như đang đối diện với vực sâu không đáy. Cho nên bọn chúng có lẽ cũng tương đương với thần sao? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị được chứng kiến một trận thần chiến? Nghĩ đến khả năng này, Jin lập tức lệnh cho người lái tàu nhanh chóng rời đi. Trên thuyền không ai có ý kiến gì. Dù sao nếu thật sự là thần chiến, đó cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì để xem, chỉ cần sơ suất một chút là có thể chết bất đắc kỳ tử. Phía bên kia, Uchiha Madara bá quân và ngục quân đều ngưng trọng nhìn nam nhân trước mắt. Đối với sự kiêng rẻ của hư quân, Uchiha Madara không hề để ý, hắn chỉ hơi liếc mắt nhìn Xì Ẹ Dìn một cái. Sau đó mới đặt ánh mắt lên người chúng hư quân. Hắn chậm rãi mở miệng, các ngươi cản đường. Chương 755, mau cứu ta, Uchiha Madara tiên sinh. Chương 755, mau cứu ta, Uchiha Madara tiên sinh. Hiện trường chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Lúc này, hai vị hư quân đối với một Uchiha Madara cuồng vọng chưa từng có đã phẫn nộ đến tột cùng. Nhưng trong thâm tâm bọn hắn vẫn dâng lên một luồng chấn động không hề nhỏ, nhất là Ngục Nhật. Ngục Nhật có thể cảm nhận được trình độ sức mạnh của nam nhân trước mắt đã hoàn toàn vượt xa hắn. Tuy nhiên, đây cũng không phải là lý do để đối phương buông lời cùng luôn. Cho dù hạn mức sức mạnh của hắn xác thực kém hơn, nhưng năng lực của hắn lại vô cùng cường đại. Hắn đã thông qua mổ rổ để nắm bắt tình báo tại hiện thế. Trong đó, điều mà hắn cho là trọng yếu nhất chính là một loại sức mạnh rất gần gũi với Thái Dương Thần của hiện thế. Vị thần minh kia ẩn ẩn đứng đầu chúng thần, nắm giữ loại sức mạnh tương đồng với thần minh như thế, hắn làm sao có thể yếu hơn người khác được? Muốn đi thì cứ việc trực tiếp đi qua, chúng ta cũng không có ý định ngăn cản ngươi. Ngục Nhật trực tiếp mở lời. Cho dù đối với sự kiêu ngạo của Uchiha Madara có chút tức giận, nhưng Ngục Nhật vẫn không có ý định trêu chọc đối phương. Tại một hiện thế đầy dây thần minh, Ngục Nhật không muốn chuyện bé xé ra to. Hơn nữa phía sau còn có Saososhiheti, thế cục đối với bọn hắn vốn chẳng tốt đẹp gì. Đối với sự nhượng bộ của Ngục Nhật, Uchiha Madara chỉ lắc đầu. Hắn sở dĩ đến đây chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, đó là lời kêu cứu của tên hậu bối nơi này. Đúng vậy, chính vì thế mà hắn mới xuất hiện. Đây chẳng qua là nhiệm vụ của kẻ nào đó giao cho mà thôi. Vốn dĩ hắn đang chuẩn bị đi tìm nam nhân kia, lại không ngờ rằng bản thân còn phải tới đây làm bảo mẫu, hắn vốn đâu phải hạ người như vậy. Tư duy của Uchiha Madara phảng phất như đang phiêu lãng. Lục đạo tích trượng chạm xuống mặt biển, tạo nên những vòng sóng gợn lan tan. Đùng đùng, tiếng bước chân vang lên, thân ảnh Uchiha Madara chậm rãi đi xuyên qua khoảng không giữa hai vị hư quân. Đây là, vào lúc bá quân cùng Ngục Nhật cho rằng sự việc đã qua đi, thì một biến cố cực lớn đột ngột giáng xuống. Cái gì thế này? Chỉ thấy thân ảnh của bọn hắn mỗi người bị một vòng xoáy khổng lồ bao phủ, không gian phảng phất như đang bặm méo. Thân ảnh của bọn hắn cũng dần trở nên hư ảo. Biến cố này khiến bá quân cùng Ngục Nhật bắt đầu điên cuồng vận dụng sức mạnh. Lực lượng kinh khủng đang gầm thét. Thiên địa đổi sắc, hóa thành một màu đỏ sẫm. Đây là sức mạnh của Ngục Quân. riêng về phần bá quân, sự dễ rủa của hắn đã bị hạn chế hoàn toàn trong vòng xoáy. Nói ngắn gọn, sức mạnh của hắn không hề tạo ra được chút sóng chấn động nào. So với ngục quân vốn là kẻ được mẫu thể sinh ra cuối cùng, sức mạnh của bá quân kém hơn không ít. Dù là quy mô, năng lực hay cường độ sức mạnh đều thua kém rõ rệt. Bởi vậy, sự dễ rủa của hắn có vẻ hơi lung túng. Ồ, lại có thể tránh thoát sao? Xem ra là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Lướt qua bên cạnh các hồ lão, Uchiha Hama đã dạ hơi ngoái nhìn. Đôi mắt huyết sắc của hắn mang theo một chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh sau đó, ánh mắt ấy lại trở về vẻ bình thản vốn có. Vòng xoáy tại chỗ ngục quân trở nên kinh khủng hơn, lần này cho dù là ngục quân cũng không cách nào thoát ra được. Các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì có thể nếm trải luồng sức mạnh rực rỡ này. Chân thực và hư ảo đây chính là chân lý của sức mạnh, cũng là chân lý của thế giới này. Đối với lời nói của Uchiha Hama đã dạ, đám hồ lão đã không còn tâm trí đâu để đáp lại. Bọn hắn chỉ có thể phát ra những tiếng gào thét kinh hoàng, chấn động cả đất trời. Uchiha Madara, Uchiha Madara, Uchiha Madara hoàn toàn không thèm để ý đến tiếng gào thét của bọn chúng. Hắn tiếp tục cất bước, chỉ để lại câu nói sau cùng, không cần phải hò hét, bởi vì sự hiện diện của các ngươi, ta vốn nhìn không thấy. Ngay khi âm thanh cuối cùng của hắn vừa dứt, vòng xoáy vặn vẹo chân thực bắt đầu xoay tròn cực nhanh, cuối cùng thu nhỏ lại thành một điểm duy nhất. Các vị hư quân biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này. Tiếng tích trượng xa dần. Hô lo thần Eden. Lấy tư thái hiện tại của hắn, có lẽ có thể thành công. Thân ảnh Uchiha Hama đã dạ dần biến mất nơi chân trời. Chỉ còn lại những kẻ chứng kiến màn này đang trợn mắt hốc mồm cùng lũ mẹ nó. Hô là các hư quân biến mất rồi. Lúc này trên thuyền của băng hải tặc Buggy, bà Jin nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể tin vào mắt mình. Không thể nào. Đó chính là hư quân cơ mà. Bà Jin nhìn về hướng nam nhân kinh khủng kia vừa rời đi. Sắc mặt hắn âm trầm bất định, sau vài lần biến hóa, hắn nghiến răng, đi. Mọ gì ạ, chúng ta quay về trước. Mọ gì ạ không từ chối. Rất nhanh hai người đã thông qua gạt gẳng tạ để rời khỏi nơi này. Ngay cả mục tiêu bọn hắn cũng chẳng buồn để ý tới nữa. Xie nhìn thấy nguy cơ đã được giải trừ, vừa có chút may mắn vừa cảm thấy lung túng. Lần này chính là nhờ vào chiêu cuối của hắn mà tiền bối Uchiha Mạ Đạ Giả mới tìm đến. Bởi vì chiêu cuối của hắn chính là gọi người. Đây là một chiêu thức vô cùng tiện lợi. Chỉ cần sử dụng ma lực, trong lòng mặc niệm một câu chú ngữ là được. Đây chính là chú ngữ mà Dạ Nhĩ lại đã giao cho bọn hắn, giúp họ có xác suất cao gọi được người cứu viện trong thời khắc sinh tử. Chú ngữ của hắn vô cùng đơn giản. Đó chính là cứu tôi với ngài Uchiha Madara. Chú ngữ này lần đầu sử dụng có xác suất thành công rất lớn, còn về lần thứ hai, CE liền cảm giác sẽ không còn thành công nữa đâu. Bởi vì lúc rời đi, Uchiha Madara đã truyền âm lại cho hắn một câu, chỉ một lần này thôi. Đương nhiên, CE liền cũng không hề thất vọng. Nếu không phải gặp phải cường địch không thể kháng cự, hắn cũng sẽ không gọi người. Thực lực quả là thâm bất khả chắc, ta nhất định phải nỗ lực hơn nữa. CE liền liếc nhìn một thân ảnh đang hôn mê dưới đất một giây. Sau đó, hắn không chút do dự hóa thành một luồng lưu quang rồi biến mất. Nhanh lên, mau khởi động lại tàu, nhanh chóng rút lui. Thấy những kẻ ngoại lai cùng lũ hồ lão đều đã biến mất, Buggy mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hắn hét lớn với vài bóng người còn đang quỳ một chân trên bong tàu. Đám thuộc hạ nghe lời Buggy cũng gật dậy, băng qua đống đổ nát để nhấn nút khởi động động cơ. Rất nhanh sau đó, khi tiếng động cơ nổ vang, đám hải tặc này mới cảm thấy như vừa sống sót sau hai nạn, bọn hắn dành cho Buggy những ánh mắt đầy khâm phục. Đến cả ma văn gia cấp B như vừa rồi còn phải quỳ xuống, vậy mà đại ca Buggy vẫn đứng vững, lại còn sinh long hoạt hổ như thường. Không hổ là Buggy đại ca, thực lực quả nhiên thâm bất khả trắc. Đám thủ hạ của Bù Ghi thầm cảm thán trong lòng. Bù Ghi chẳng buồn quan tâm đến sự suy diễn của đám thủ hạ, lúc này gương mặt hắn tràn đầy vẻ cuồng hỉ, bởi vì sức nặng quen thuộc của chiếc mũ lớn trên đầu đã trở lại. Hải Mã đại nhân, ân Hải Mã đại nhân, ngài vừa mới đi đâu thế? Ta đã vô cùng lo lắng cho ngài đó. Thực ra Bù Ghi lo nó đã chạy trốn, điều này Hải Mã đương nhiên biết rõ. Sự thực là vừa rồi nó cũng đã chạy trốn thật, chỉ là từ xa thấy hiểm cảnh đã qua nên mới quay lại mà thôi. Kẻ tám lạng người nửa cân, nó cũng không muốn tính toán quá nhiều. Hải Mã nhìn về phía con tàu của chính phủ thế giới đang bắt đầu di chuyển phía xa. Lúc này nó chỉ cảm thấy thế giới bên ngoài thật quá đỗi nguy hiểm. Nó vẫn nên thu thập thêm nhiều ký ức của đám thủ hạ Bù Ghi, có như vậy khi trở về Nguyễn Thú đảo mới dễ dàng thăng tiến thực lực. Trong lúc băng hải tặc Bù Ghi tiếp tục điều khiển tàu để trốn chạy khỏi sự truy bắt, tại Hù Hệ Cố Mật Đồ, Bà Dìn cùng Mò Di ạ không dám ngẩng đầu. Đứng trước mặt bọn hắn là một luồng khói đen, phảng phất như nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất. Bá quân và Ngục Nhật vẫn chưa chết, các ngươi không được phép truyền tin này ra ngoài. Rõ. Nhìn hai hồ lão rời đi. Mộ Dỗ từ trong làn khói đen lấy ra hai quả cầu lơ lửng, trông vô cùng huyền ảo. Nếu là người bình thường hay cường giả phổ thông thì sẽ không thể chạm tới được, giống như bản thân quả cầu là hư ảo vậy. Bọn chúng tựa như những khối hổ phách đang đóng băng hai thân ảnh bên trong. Bá quân. Ngục Nhật chương 756, Tân Thần Đồng Xin Nghỉ Gệ Mị Sinh Ra, bị tính uy hắn chương 756, Tân Thần Đồng Xin Nghỉ Gệ Mị Sinh Ra, bị tính uy hắn hai ngày sau. Biển cả y nguyên vẫn còn sục sôi không dứt. Ấy là bởi Tân Thần lại một lần nữa giáng thế, kỳ danh gọi là Đồng Tử Thần. Đương nhiên, thế nhân còn truyền tụng một vị thần danh khác, chính là Hư Ảo Chi Thần. Hai ngày trước đó, huyết sát tu La Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Hồ Lạc Thần đã có màn giao tranh tại Nguyên Thánh Điện, nay chính là Ma Linh Chi Điện. Trận đại chiến kinh thiên này, chủ yếu là Uchiha Mạ Đạ Dạ thủ thế công, còn Esgen giữ thế thủ. Bởi lẽ sức mạnh cốt lõi của Esgen vốn là tiến hóa, hắn tự nhiên đối với luồng lực lượng của Uchiha Mạ Đạ Dạ sinh lòng hứng thú, liền tùy ý để đối phương thi triển hết thể sở học. Thế là cuộc chiến kéo dài suốt nửa ngày trời. Tình tiết cụ thể bên trong ra sao, đại chúng chẳng thể nào tường tận. Bọn hắn chỉ biết rằng trận đại chiến này tựa như giải ngân hà treo ngược trên cao, chân thực cùng hư ảo phảng phất như đang không ngừng hoán đổi cho nhau. Kỳ thực, mấu chốt nằm ở thời khắc cuối cùng của cuộc thần chiến. Một đôi mắt huyết sắc mang theo hoa văn vòng tròn cùng chín câu ngọc đáng sợ hiện ra nơi chân trời, nhìn qua mười phần kinh khủng. Lấy ma linh chi địa trên Zet Lai Nạ làm trung tâm, một nửa bề mặt tinh cầu hướng về phía đôi mắt ấy đều có thể mục kích cảnh tượng chấn động kia. Điều đáng sợ hơn chính là, khi đôi mắt ấy xuất hiện, sức mạnh và thể lực của mọi người đang nhanh chóng tiêu tán. Nói là tiêu tán cũng không hẳn chính xác, phải nói là bọn hắn đang bị hư ảo hóa. Cảm giác bị biến thành hư vô khiến chúng sinh cảm thấy hoảng sợ tột độ. Đương nhiên, tuy rằng kinh hãi nhưng tốt xấu gì cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là lâm vào trạng thái thoát lực mà thôi. Mọi người trên khắp thế giới chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy, bởi thông qua báo chí bọn hắn biết được đây chỉ là sự tiêu biến thể lực tạm thời. Nhưng lúc đó, những kẻ ở quần đảo Xạ Bà Áo Đi hay tổng bộ hải quân, vốn là nơi gần sát ma linh chi địa, thì lại xui xẻo hơn nhiều. Cả người bọn hắn suýt chút nữa là tan thành mây khói. Cũng may lần này Thái Dương Thần đã ra tay, phá tan trạng thái hư ảo kỳ dị xung quanh thánh địa, cứu vớt chúng sinh khỏi kiếp nạn. Trận thần chiến này kết thúc với việc Uchiha Mạ Đạ Dạ bại trận. Tuy nhiên dù vậy, nam nhân kia vẫn khiến thế nhân phải kính sợ không thôi. Nhất là dân cư trên các hòn đảo lân cận Zet Lai Na, nỗi sợ hãi đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ đã khắc sâu vào xương thủy. Cảm giác bản thân bị biến thành hư ảo, tựa như không còn tồn tại trên cõi đời này, quả thực quá đỗi thê lương và hư vô. Đối với sự kính sợ hay sợ hãi của thế nhân, Uchiha Mạ Đạ Dạ tất nhiên chẳng thèm để ý, hắn chỉ là trong quá trình chiến đấu đã mượn lực từ sinh mệnh toàn thế giới, dùng cái này để khai mở chiêu thức mạnh mẽ nhất của mình ở mức độ tối đa. Còn việc những sinh mệnh kia có nguyện ý cho mượn lực hay không thì can hệ gì tới hắn, chỉ cần hắn mượn được là được. Tại một nơi thuộc vùng biển minh giới, trong thế giới đảo Tham Lam, ngài đã sử dụng Đông Hải Hải Hoàng sứ giả, địa điểm tiếp theo sẽ được truyền tống chỉ định đến tham dự Hải Vương tế điện. Hành động sau đó của ngài sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của Đông Hải Hải Hoàng dành cho ngài, xin hãy cẩn trọng tham dự. Lúc này, trong một căn khách sạn, Tiểu Ô đang sử dụng một tấm thẻ nhân vật. Ngồi bên cạnh, Kim đang tò mò quan sát. Sau khi kích hoạt thẻ, trên thân Tiểu Ô khoác lên một bộ trang phục rộng lớn, vốn rất xứng với hình thể của nó. Chỉ có điều Tiểu Ô lại đang nằm sấp, khiến bộ đồ nhìn qua có chút kỳ quái. Kim cũng không kịp tấm tắc lạ lùng bao lâu, Tiểu Ô đã nhanh chóng bị truyền tống đi mất. Riêng Kim không trực tiếp đi theo, ánh mắt hắn dõi theo quỹ tích truyền tống của Tiểu Ô, nhìn thấu cảnh tượng nơi đó như thể đang xem truyền hình vậy. Phía bên kia, dưới lòng đại dương sâu thẳm, thân ảnh Tiểu Ô hiện ra, trước mặt nó là một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy tọa lạc đáy biển. Tòa kiến trúc khổng lồ này được bao phủ bởi một bong bóng khí cực đại. Tiểu Ô tò mò nhìn tòa cung điện trước mắt, nó lơ lửng tiến tới, đưa tay chạm nhẹ vào bong bóng khí. Bàn tay trực tiếp xuyên qua lớp màng ấy. Ha ha ha, là sứ giả tới rồi sao? Đột nhiên một âm thanh vang lên làm Tiểu Ô giật mình. Chỉ thấy một bóng người mang làn da màu xanh lam bước ra từ đại môn cung điện. Phía sau hắn là đủ loại sinh vật biển kỳ quái, nhưng nhiều nhất vẫn là những binh sĩ ngư nhân giống như ở đảo người cá tại hiện thế. Tiểu Ô với khuôn mặt đầy vẻ mơ hồ được quái nhân kia nên đón vào trong. Suốt quá trình này, Tiểu Ô chẳng cần làm gì cũng được Hải Vương ban tặng cho mấy tấm niệm thẻ cấp A, thậm chí còn có một tấm cấp S trong lúc Tiểu Ô còn đang ngẩn ngơ, thì ở một phía khác, cách cung điện Hải Vương không xa, có một hòn đảo đường kính vài trăm mét. Trên đảo, ngay sát bờ biển có một tòa tế đàn bằng đá hình tròn. Trên tế đàn dựng một cây thập tự giá khổng lồ hướng về phía đại dương. Lúc này, trên thập tự giá đang trói một thân ảnh, chính là Thâm Hải Vương. Sau khi sử dụng niệm thẻ, hắn liền bị truyền tống tới đây, thậm chí còn bị tự động trói lại. Thâm Hải Vương vốn định vùng vẫy thoát ra, nhưng lại bị hệ thống hạn chế bằng một dòng thông báo, đang trong phân đoạn cốt truyện, xin chớ cử động. Đây là sự hạn chế tuyệt đối về lực lượng. Bất đắc dĩ, Thâm Hải Vương chỉ có thể chờ đợi, dùng ánh mắt lạnh lùng chằm chằm nhìn vào đám người dưới tế đàn. Mà những bóng người phía dưới chính là chủ tế cùng các tế viên. Mặc càng lúc này nhìn vị sứ đồ của ma tộc đang hung tợn trừng mắt nhìn mình, trong lòng cũng có chút run sợ. Nhưng khi nhìn lại phía sau lưng, thấy sự hiện diện của hàng loạt đại lão như đại tướng hải quân A Ảo Kỳ Di, ảnh xa cu mọ xảo, tứ hoàng sư tử vàng, thánh kỵ bồ sa đồng, ảnh dạ sứ đỏ dọ bẹ ở tạ, hay sa mạc chi vương dầu cổ đại. Sau khi điểm danh xong, Mặc càng lại ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Sứ đồ ma tộc thì đã sao? Bây giờ chẳng phải vẫn ngoan ngoãn bị trói ở đó sao? Ta có nhiều thủ hạ mạnh mẽ như vậy, việc gì phải e ngại? Ào ào ào. Trong lúc Mặc càng còn đang cao hứng, mặt biển phía ngoài đảo nhỏ bắt đầu sôi trào. Một con quái ngư khổng lồ màu xanh lam, dài hơn 100 mét, nô đầu lên khỏi mặt nước. Con ngươi khổng lồ đầy hung ác của nó chằm chằm khóa chặt vào Thâm Hải Vương trên thập tự giá. Đây chính là Hải Vương. Đương nhiên, đây là Hải Vương ở nguyên hình, dáng vẻ có chút giống một con cá mập lớn bị dị hóa. Thấy Hải Vương xuất hiện, Mặc càng vội vàng đọc lời thoại tế lễ. Đại Hải Vương bệ hạ tôn kính, ta đã dâng lên tế phẩm hợp cách, xin ngài hãy ban cho các tín đồ sức mạnh cường đại hơn nữa. Mặc càng biết rằng, vị Hải Vương nhìn qua giống như hải quái này thực chất lại vô cùng thông tuệ. Hình thái hiện tại chỉ là bởi hắn thích dùng tư thái nguyên thủy hung dữ nhất để thôn vệ tế phẩm mà thôi. Nếu ai dám coi thường hắn là một con quái vật ngu muội, thì đám thủ hạ cường đại dưới đáy biển sẽ dạy cho kẻ đó cách làm người. Giống. Tiếng gào thét kinh hồn bộc phát, con Hải Vương hung mãnh trực tiếp từ mặt biển nhảy bật lên, lao thẳng về phía Thâm Hải Vương. Cái miệng đầy những hàm răng sắc nhọn mở rộng tới mức tối đa. Thân hình tựa như ngọn núi nhỏ bay tới, mang theo áp lực cường đại đến nghẹt thở. Hải Vương dường như muốn nuốt chửng cả Thâm Hải Vương lẫn tòa tế đàn kia vào bụng. Đôi mắt hung ác chứa đựng sự thèm khát không thể chờ đợi thêm, rõ ràng sức hấp dẫn của tế phẩm này là quá lớn. nếu là một kẻ yếu hay một người bình thường đứng ở vị trí tế phẩm đó, đối mặt với Hải Vương đang vồ tới chắc chắn sẽ cảm thấy tuyệt vọng tột cùng. Chỉ là, tế phẩm lần này lại là Thâm Hải Vương. Lúc này, hắn không những không hoảng hốt, mà thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì, hắn cuối cùng đã có thể tự do hành động. Chương 757, Hùng Bá, ăn ta một cái tam phân quy nguyên khí rồi. Chương 757, Hùng Bá, ăn ta một cái tam phân quy nguyên khí rồi. Giang giác. Giang giác. Bành. Từng sợi xiềng xích đồng loạt căng nước, vỡ vụn thành từng mảnh. Thâm Hải Vương lạnh lùng nhìn về phía Hải Vương đang bay vọt tới trước mặt. Hắn không hề trực tiếp vận dụng bản nguyên lực lượng của mình, mà trong chớp mắt từ niệm tạp thư rút ra hai tấm niệm tạp. Đương theo niệm tạp được kích hoạt. Xẹt. Xẹt. Một hồi lôi quang chớp nhoáng lướt qua, một vị hình nhân huyết xanh màu lam nhạt đột ngột hiện thân. Ngay lập tức, thân hình đồ sộ của Hải Vương đang ở giữa không trung bị bao phủ bởi luồng lam quang mãnh liệt. Thiên địa vì đó mà tối sầm lại, chỉ còn lại ánh chớp chói mắt cùng tiếng rít gào như hàng vạn con chim đang hót vang. Cùng lúc đó, hống, 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 bành, bành, bành. Đứng trước mặt Thâm Hải Vương là một vị mỹ tộc lông nâu cao tới 10 mét, cơ bắp cuồn cuộn tựa như núi đá. Cú mạ vừa gầm thét vừa vỗ mạnh vào lồng ngực mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Hải Vương đang bị điện giật tê liệt giữa không trung. Hắn nhảy vọt lên cao, miệng thốt ra tiếng người đầy khí thế, "An ta một chiêu tam phân quy nguyên khí." Ba luồng sáng màu đất cùng đen, nâu nhạt và vàng quấn quanh đôi hùng trưởng của Cú mạ, lấp lánh không ngừng. Sau đó, đòn đánh rắn chắc ấy nện thẳng vào cằm của Hải Vương. Ầm ầm. Kèm theo một vòng khí kình khổng lồ, thân hình đồ sộ của Hải Vương bị đánh bay ngược ra ngoài. Bành! Hắn rơi dầm xuống mặt biển, tạo nên một cột sóng cao vút như ngọn núi đổ sập, bọt tung trắng xóa. Hùng Bá, là Hùng Bá. Gia hỏa này vậy mà lại bị Thâm Hải Vương thu phục sao? Lúc này, Mặc Găng nhìn con cự hùng trước mắt mà con ngươi suýt chút nữa rơi ra ngoài. Cách thị trấn ban đầu nơi bọn hắn giáng lâm không xa, có một khu vực gọi là Hùng Bá Lâm, nơi trú ngụ của rất nhiều niệm thú kỳ dị. Người chơi chỉ cần nộp cho hệ thống 200 điểm niệm năng phí nhập môn địa đồ là có thể vào đánh bại và thu phục niệm thú, tối đa được 3 con. Và trong khu rừng ấy, hệ thống chỉ không nghi ngờ gì chính là vị vương giả mang tên Hùng Bá. Thực lực của hắn trong hàng ngũ cấp S4 là người nổi bật. Nghe đồn hắn tinh thông ba loại tính chất của thổ hệ niệm khí, cứng rắn, trầm trọng và nhẹ nhàng. Một chiêu tam phân quy nguyên khí thực sự khiến người ta phải thốt lên, kinh khủng đến thế sao? Mặc gẳng vạn vạn không ngờ tới kẻ hung hãn này lại bị vị sứ đồ kia thu vào túi. Nên nói không hổ danh là sứ đồ ma tộc trăng. Ào ào ào. Ngay khi Hải Vương bị đánh bay, mặt biển lập tức sục sôi. Vô số binh sĩ ngư nhân cùng hải niệm thú trồi lên mặt nước, vây kín hòn đảo nhỏ. Nhìn sơ qua, số lượng phải lên tới hàng vạn. Dù rằng lính tôn tướng của có đông cũng vô dụng, nhưng trong đó có 5 con quái vật cấp A cường đại và hơn 30 thủ hạ cấp B đây vẫn chưa phải toàn bộ chiến lực của Cùng Sa Cung do Hải Vương thống lĩnh. Vì một nguyên nhân nào đó, Cùng Sa Cung còn có 2 vị phó cung chủ với thực lực cấp S tương đương, chỉ là bình thường bọn hắn có lãnh địa riêng nên không ở đây mà thôi. Gục dám đả thương Hải Vương đại nhân, tất cả lên cho ta. Một con cự xà đang ngoi lên mặt biển cất tiếng người ra lệnh. Theo mệnh lệnh, đại quân trên biển bắt đầu tiến sát đảo nhỏ. Thủy triều cuồn cuộn dâng cao như một trận sóng thần thực thụ, muốn nhấn chìm toàn bộ hòn đảo. Mặc gẳng thấy cảnh này thì hốt hoảng hô lớn, đừng có đánh nhầm người mình nha. Chỉ có điều, tiếng của hắn hoàn toàn bị tiếng sóng gầm nuốt chửng. Ha 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 ha. Chút tài mọn mà thôi. Đối mặt với thiên quân vạn mã cùng sóng dữ, phong thái của Hùng Bá đông chốc trở nên khác biệt. Hắn đang chéo hai hùng trưởng trước ngực, ba loại màu sắc của đất xoay tròn giữa lòng bàn tay, tựa như những vị tinh tú đang chuyển động. Cho dù sóng lớn đã cận kề, hắn vẫn ung dung không nổi. Chỉ thấy đôi trưởng đột ngột nâng lên, luồng khí xoáy trước ngực lập tức bắn ra, tạo thành từng vòng khí lãng màu đất cuồng bạo. Tam phân quy nguyên khí chi Hùng Bá thiên hạ. Kèm theo luồng khí kình kinh hoàng, cơn sóng lớn đang bao phủ hòn đảo lập tức đình trệ, sau đó vỡ tan cảnh. Thủy triều khổng lồ bị đẩy ngược ra ngoài, không ít binh sĩ hải tộc trong đó bị trọng thương trực tiếp. Giỏi thật mạnh. Thân hình mọt gắng lùi nhanh, suýt nữa thì thối lui đến mép đảo. Hắn ngưng kết từng sợi thủy lưu thành hộ thuẫn bảo vệ chính mình. Vừa rồi đòn tấn công của Hùng Bá vốn chẳng hề nề nang bọn hắn, khiến mọt gắng cũng có phần chật vật. Dù bị sóng chấn động đánh bay ra xa, nhưng hắn không kịp để tâm, bởi điều quan trọng nhất lúc này vẫn là trợ giúp Hải Vương. Mặc dù tuần này hắn đã dựa vào thế lực nhà mình và quan hệ với nở tờ cờ để có được một con niệm thú cấp A, nhưng lúc này hắn tuyệt đối không có ý định mang ra. Nếu chẳng may bị đánh chết, hắn chắc chắn sẽ đau lòng tới chết. Người chơi chết đi có thể dùng một khoản phí tương ứng để hồi sinh, nhưng niệm thú thì không có đãi ngộ đó, chết là hết. Trừ phi hắn nắm giữ được chân chính niệm tạp thư. Các vị đại nhân, ta cầu xin các ngươi, Hải Vương cần trợ giúp. Mặc gắng hạ mình cầu khẩn, dù sao hắn cũng muốn người khác đi liều mạng thay mình. Mặc dù ngươi nói vậy, nhưng thực lực chúng ta có thể động dụng lúc này cũng không cao đâu. Cú Mò sợ cười híp mắt nói. Hắn rút ra một tấm thẻ từ niệm tạp thư. Tấm thẻ biến mất, một con rắn ngũ sắc dài mấy mét hiện ra. Đây là chiến lược mạnh nhất mà ta có thể tung ra lúc này. Còn lại, các vị cứ tự nhiên xử lý. Cú Mò sao liếc nhìn những người chơi xung quanh với sắc mặt khác nhau, cuối cùng dừng lại trên thân dầu cổ đại. Nếu bị Sa Mạc Chi Vương đây có thể đích thân ra tay thì thật là vẹn cả đôi đường. Dù sao ngươi cũng là một niệm khí sư cơ mà. Nghe Cú Mò sập chỉ đích danh, dầu cổ đại vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Chuyện này không cần ngươi phải nhắc đi nhắc lại. Cô ha 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 ha, các vị đại nhân. Đối thủ hiện tại là sứ đồ ma tộc đó. Chúng ta vẫn nên cẩn trọng một chút. Mặc cảm thấy không khí căng thẳng đội vàng ra mặt giảng hòa, đồng thời thầm kinh hãi trong lòng. Bởi lẽ niệm thú mà Cụ Mọ Xảo vừa gọi ra chính là ngũ hành độc xà cực kỳ hiếm thấy, khi trưởng thành đạt cấp A nó sở hữu độc tố hỗn hợp từ năm thuộc tính kim một thủy hỏa thổ, vô cùng mãnh liệt. Thông thường niệm thú cấp S bị cắn phải cũng khó lòng toàn mạng. Con rắn này đã dài tới 5 mét, chứng tỏ nó đang ở trạng thái đỉnh cao. Chỉ riêng con niệm thú này thôi đã khiến Mọt Gặng không khỏi thèm thuồng. Tất nhiên, hắn cũng chẳng dám mơ tưởng nhiều. Niệm thú có trí tuệ riêng, không phải cứ bắt được là nó sẽ trung thành. Hoặc là bản thân phải có thực lực khiến nó kính sợ để cưỡng ép khu động, hoặc là phải tốn công tăng độ thiện cảm. Đây chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Sứ đồ với bạn, để ta tới hội ngộ một phen. Nghe lời nhắc nhở của Mọt Gặng, Đầu Cổ đã tập trung sự chú ý vào vị sứ đồ kia. Thực lực của hắn bây giờ đã không còn như xưa. Niệm lực của bản thân đã đạt tiêu chuẩn cấp SS trong đảo Tham Lam, cộng thêm những ngày tu hành trong trò chơi này, chiến lực của hắn đã bành trướng mạnh mẽ. Nếu luận theo tiêu chuẩn như thế, xưng tụng là một vị bán thần cũng chẳng có gì quá đáng. Tất nhiên, với thực lực này mà thực sự muốn đánh bại sứ đồ thì chắc chắn là không tưởng. Nhưng lúc này sứ đồ còn chưa đích thân ra tay, chỉ với những con niệm thú kia thì cũng đủ để hắn vận động gân cốt một chút rồi. Chương 758, có thể cùng giải sao? Ngươi có từng nghe một chiêu trưởng pháp chương 758, có thể cùng giải sao? Ngươi có từng nghe một chiêu trưởng pháp chứng kiến Dầu Khô đã trực tiếp tiến vào trạng thái chuẩn bị xuất thủ, những kẻ đứng quanh đó đều lộ rõ vẻ mặt xem kịch vui. Tại đảo Tham Lam, có hai con đường tu hành hương thịnh bậc nhất đang ngấm ngầm tranh đua. Một là niệm tạp sư, những kẻ chiến đấu bằng cách thu thập đủ loại niệm tạp, lấy sự toàn diện và biến hóa khôn lường làm tôn chỉ. Con đường còn lại chính là niệm khí sư, những kẻ thực sự tu hành tự thân, lấy niệm lực làm gốc rễ. Với bọn hắn, niệm tạp chỉ là vật phụ trợ cho việc tu luyện mà thôi. Bởi vậy, bọn hắn điên cuồng thu thập và trao đổi các loại thẻ bài tăng cường tu vi cá nhân. Rất nhiều người chơi vốn luôn hiếu kỳ về giới hạn của con đường này. Bây giờ, bọn hắn đều nín thở chờ xem Dậu Cô đã có thực sự lĩnh hội được tinh túy gì sau bao ngày rèn ruôi trong trò chơi này hay không. Trước sự áp sát của Dậu Cô đại, Thâm Hải Vương vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không. Lúc này, toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt trên thân hình con cự hùng hùng bá. Với biểu hiện của nó, Thâm Hải Vương cảm thấy vô cùng hài lòng. Khí thế hung mãnh kia mới thực sự xứng tầm với thân phận của hắn. Hơn nữa, tiềm lực của con thú này quả thực không tệ, nếu sau này trưởng thành hoàn toàn, có lẽ có thể cụ hiện hóa để tiến hành ma hóa một cách hoàn mỹ. Thâm Hải Vương thầm toán tính như vậy. Lôi Văn Miêu đi chặn đứng đám rác rưởi kia lại. "Con hùng bá, ngươi hãy thay ta chiếu cố vị khách này cho tốt." Thâm Hải Vương đứng trước cây thập tự giá, ung dung phân định nhiệm vụ cho hai con niệm thú. Nghe lệnh chủ nhân, Lôi Văn Miêu khẽ gật đầu. Vốn dĩ nó chỉ là một niệm thú cấp dê bình thường, nhưng nhờ phúc phận được ăn mồi câu của Thâm Hải Vương, nó đã tiến hóa nhảy vọt thành một loại ma niệm thú đặc thù cấp S. Chính vì lẽ đó, đối với mệnh lệnh của Thâm Hải Vương, Lôi Văn Miêu phục tùng một cách tuyệt đối. Xẹt, xẹt. Trong chớp mắt, lôi quang bùng nổ giữa trời. Lôi Văn Miêu lao vào giao chiến với đại quân hải tộc đang tràn tới. Nắm giữ thuộc tính Lôi đỉnh, cho dù đối diện với thiên quân vạn mã dưới nước, nó vẫn lộ ra vẻ tiêu sái tự nhiên. Tốc độ kinh hoàng cùng sự khắt chế tuyệt đối của sấm sét đối với thủy hệ khiến đông đảo binh tôm tướng của phải bó tay bó chân, không dám tiến nửa bước. Các vị thống lĩnh hải quân vẫn chưa có ý định trực tiếp kết thúc trận đấu. Riêng về phần Hải Vương, hắn vẫn ẩn mình dưới làn nước sâu, chưa hề lộ diện. Khi còn thủ hạ trong tay, hắn đương nhiên sẽ không chọn cách đầu sắt mà xông lên liều mạng ngay lập tức. Hắn ở trong lòng biển chậm rãi ngao du, âm thầm rình rập để tìm kiếm một thời cơ phục thù. Dù là sự cám dỗ từ tế phẩm hay cái danh dự bị đánh mất trước mặt đám thuộc hạ, hắn đều muốn giành lại bằng mọi giá. Trong bầu không khí sục sôi ấy, kẻ đang thu hút mọi ánh nhìn lại chính là Dầu Cổ Đại. Hùng bá nhếch miệng, lưng lưng bước về phía Dầu Cổ Đại. Thực tế, niệm thú một khi bước ra khỏi thẻ bài sẽ không còn bị ràng buộc quá khắt khe, việc chúng có nghe lời hay không hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của kẻ sở hữu. Có kẻ dựa vào tình cảm, có kẻ dựa vào sức mạnh trấn áp, lại có kẻ dùng đến các loại đạo cụ đặc thù như khế ước linh hồn, xiềng xích câu thúc, vòng cổ nổ tung hay mệnh lệnh chú phủ. Nếu một niệm thú phản bội và bỏ trốn quá một ngày, hệ thống sẽ phán định quan hệ giữa người chơi và con thú đó hoàn toàn đoạn tuyệt. Có thể nói, trở thành một niệm tạp sư chuyên điều khiển thú triệu hồi là một con đường chẳng mấy dễ dàng. Tam phân quy nguyên khí. Hùng Ba đứng từ xa, bất ngờ tung ra một trường. Ba luồng màu sắc hỗn hợp đan xen, hóa thành một đạo khí trường khổng lồ lao nhanh như gió cuốn mây tan. Đối mặt với đòn công kích phủ đầu này, niệm khí trên người Dậu Cổ Đại bỗng chốc phun trào mãnh liệt. Xa châm. Một luồng khí màu vàng dòng di động cực nhanh, sắc bén tựa kim châm trực tiếp đâm xuyên qua khí trường của Hùng Bá. Khí trường ấy lập tức vỡ vụn, hóa thành từng hạt cắt bụi li ti rồi tan biến trong không trung. Đây là ngay khoảnh khắc Dậu Cổ Đại ra tay, Hùng Bá đã cảm thấy điểm chẳng lành. Bởi vì khí kình của đối phương đã đạt đến trình độ của một vị niệm quân. Cái đó chúng ta có thể giảng hòa được không? Đừng để tổn thương hòa khí mà. Chứng kiến vẻ mặt lạnh lùng của Dậu Cổ Đại, Hùng Bá bỗng nhiên đổi giọng, nở một nụ cười ngây ngô. Biểu cảm lật mặt nhanh như lật sách này khiến Thâm Hải Vương ở phía sau cũng phải cả lời. Vừa mới khen nó có khí thế xong, chưa được bao lâu đã bắt đầu túng thế này. Gia hỏa này rốt cuộc đang diễn cái trò gì vậy? Tổn thương hòa khí. Nực cười. Đối với con cự hùng trước mắt, Dậu Cổ đã chỉ cười khẩy đầy khinh miệt. Hắn lặn lội đến cái trò chơi này không phải để chơi trò gia đình. Xa xả đại bó đuốc. Từng sợi niệm khí nhanh chóng lưu chuyển, mỗi một sợi đều mang theo đặc chất khô héo, khéo bữa. Chúng kết hợp lại thành một con xa xả khổng lồ dài cả trượng, lao thẳng về phía Hùng Bá với ý đồ xuyên thấu tất cả. Những nơi xa xả đi qua, không khí trở nên khô dốc, mặt đất cứng nhắc cũng bị xa hóa một cách thần kỳ. Lần này ra tay, Dậu Cổ Đại đã phô diễn trọn vẹn những gì học được. Tại đảo Tham Lam, có ba lưu phái niệm khí sư lương thịnh nhất là Lôi Thiên, Viêm Bó Đuốc và Ám Thép. Những lưu phái này vốn được truyền thừa từ ba vị thủ hộ niệm thú hoàng giả. Hơn một nửa số người tu luyện trên đảo đều thuộc ba hệ này. Dậu Cổ đã chọn tu hành theo lưu phái Viêm Bó Đuốc vì nó cực kỳ phù hợp với đặc tính khô cạn của cát. Đương nhiên, tham vọng của hắn không chỉ dừng lại ở một lưu phái duy nhất. Hắn muốn hấp thu tinh hoa của vạn nhà để làm giàu cho bản thân. Bây giờ, con niệm thú trước mắt chẳng qua là công cụ để hắn kiểm nghiệm thành quả tu hành mà thôi. Hưu. Thấy con sa xà mang theo lực sát thương kinh người lao tới, Hùng Bá tự nhiên không chịu ngồi chờ chết. Nó không dùng chiêu cũ nữa mà thi triển một kỹ năng đặc thù. Hơi đại điệu tổ mẫu, xin ban cho con sức mạnh. Theo tiếng chú ngữ thành kính, thổ hệ năng lực bùng nổ dữ dội từ dưới chân nó, tạo thành một vòng sóng chấn động mãnh liệt lan tỏa từ phía. Bành! Con sa xà khổng lồ đang lao tới trực tiếp bị sóng xung kích đánh tan cảnh. Nghiệm quân thì giỏi làm sao? Ta cũng không phải hạng dễ bắt nạt đâu. Lúc này, Hùng Bá đã nhận được một luồng sức mạnh tăng cường tạm thời, nó chắp tay hành lễ đầy trang nghiêm, tiếp theo ta sẽ thi triển một chiêu trường pháp trong truyền thuyết. Nó nhìn dầu cô đã thấp bé phía dưới, giọng nói trở nên trầm đục, ngươi đã bao giờ nghe qua một chiêu trường pháp từ trên trời giáng xuống chưa? Ầm ầm. Mặt đất dưới chân Hùng Bá đột nhiên nô cao như một cột đá khổng lồ đâm thẳng lên 9 tầng mây. Cột đá ấy lao đi vun vút, cho đến khi đạt tới một độ cao nhất định, thân hình đổ sộ 10 mét của Hùng Bá bị hất tung lên, lao vút vào khoảng không vô tận phía trên bầu trời. Hô, hô, hô. Gió rít gào cuồng bạo. Một bóng đen khổng lồ từ phía chân trời đang lao thẳng xuống với tốc độ chóng mặt. Thân ảnh ấy lớn đến mức thu hút cả sự chú ý của đại quân hải tộc đang giao chiến gần đó. Nhìn bóng đen đang không ngừng phóng đại trong mắt, đầu cô đã căn bản không hề biết sợ là gì. Sa Long đại cự, một con cự long báo cắt tạo thành từ niệm khí bùng nổ xung quanh hắn, cuộn trào vút lên như muốn đâm thủng cả bầu trời. Cột đá khổng lồ vừa nâng đỡ Hùng Bá ban nay trực tiếp bị gió cắt đánh tan, hóa thành bụi mù bay mịt mù trong không trung. Như Lai, Hùng Trưởng, chương 759, An Dưa quần chúng đạo cụ, Hoàng Kim cơm trên máy bán chương 759, An Dưa quần chúng đạo cụ, Hoàng Kim cơm trên máy bán ầm ầm. Một tiếng nổ chấn thiên động địa vang lên giữa tầng không. Luồng Sa Long bạo liệt mang theo đặc tính ăn mòn sinh mệnh của dầu cô đã cuộn trào vút lên, trực diện đối đầu với cú tát thiên hạ Hùng Trưởng cuồng bạo giáng xuống từ 9 tầng mây. Kịch liệt sóng xung kích từ tâm điểm giao phong khuyết tán ra xung quanh như một cơn đại hồng thủy vô hình. Không khí vặn vẹo đến mức mắt thường có thể thấy được, lượng nước trong hư không bị sức nóng và áp lực cực đại làm cho tiêu tán sạch sành sanh. May mà luồng dư chấn này bùng phát giữa không trung, bằng không hòn đảo nhỏ này e rằng đã bị san bằng ngay lập tức. Vành, Trần Thư Hùng kinh tâm động phách cuối cùng cũng phân định thắng bại. Con Sa Long cuộc dầu cô đái, dẫu hùng mạnh nhưng vẫn bị đánh tan tác thành muôn vạn hạt cát bụi. Một kẻ mượn thế thượng phong, mượn trọng lực nghìn quân đổ ập xuống, kẻ kia lại từ dưới đánh lên, thế công tuy hiểm nhưng lực chưa đủ dày. Hùng Bá với thân hình đồ sộ 10 mét, lại thêm luồng sức mạnh từ bờ UFF đại địa, rõ ràng đã chiếm trọn ưu thế. Cho dù quy mô niệm khí cuộc dầu cô đã có phần đỉnh hơn, nhưng tu vi của hắn tại đảo Tham Lam này suy cho cùng vẫn còn non trẻ, chưa thể sánh với một vị thống lĩnh bản địa lâu đời. Bành bành bành, đôi hùng trưởng khổng lồ đập tan từng khúc thân mình Sa Long, thế như trẻ tre, mục tiêu trực chỉ đỉnh đầu dầu cô đài mà giáng xuống. Hừ, dầu cô đài lạnh lùng thốt lên một tiếng. Hắn không hề có ý định gượng ép chống đỡ cú tát nghìn cân ấy. Trong chớp mắt khi hùng trưởng cận kề, toàn bộ thân hình hắn hóa thành một trận bão cát mịt mù, tiêu tán giữa hư không, khiến đòn đánh của Hùng Bá chỉ còn chạm vào không khí. Thấy mục tiêu biến mất, Hùng Bá cũng không hề lãng phí sức lực oanh kích xuống mặt đất vốn đã rạn nứt. Nó xoay người trên không, vận mình đầy điêu luyện, đưa đôi tay gấu đánh xéo xuống phía bờ biển, tung ra hàng loạt khí trưởng màu đất cao tới hơn 10 mét. Ầm ầm. Trong thoáng chốc, đám quân lính hải tộc đang đứng xem kịch hay bên bờ biển bỗng nhiên gặp họa sát thân. Năm vị thống lĩnh của Cùng Sa Cung cùng đám tiểu thống lĩnh mặt biến sắc, lập tức đồng loạt phát lực để tự vệ. Nước biển cuộn trào, sóng lớn ngập trời. Nào là thủy trụ khổng lồ, đa trọng thủy nhận sắc lẻm, nào là thủy pháo sen lẫn bao tô thủy triều, tất cả tạo thành một tấm lưới phòng ngự kiên cố để đối chọi với khí trưởng của Hùng Bá. Bành! Nước biển nổ tung thành bụi mù trắng xóa, hòn đảo nhỏ rung chuyển bần bật như đang gặp địa chấn. Lúc này, Hùng Bá tựa như một vị võ lâm cao thủ lão luyện, nhẹ nhàng lộn một vòng trên không rồi đáp xuống mặt đất bằng đôi chân vững chãi. Nó nhìn về phía đại quân hải tộc đang có phần chật vật, đầu hơi ngẩng cao, thực sự mang khí thế một phu chặt cửa, vạn phu khó qua. Tốt, rất tốt. Thâm Hải Vương nhìn dáng vẻ uy phong của Hùng Bá, lại cảm thấy hài lòng thêm mấy phần. Tuy có lúc con gấu này hành xử không đáng tin, nhưng những lúc mấu chốt, bản lĩnh của nó vẫn rất ra dáng vương giả. Lũ ô hợp các ngươi còn chiêu trò gì thì cứ việc tung ra hết đi. Tiếng cười của Thâm Hải Vương vang lên đầy vẻ nạo mạn trên cây thập tự giá, coi như bản vương hiện tại không thể ra tay, thì trong mắt ta, các ngươi vẫn chỉ là hạng tôm tép mà thôi. Nghe lời chào phúng cay nghiệt của Thâm Hải Vương, đám người chơi đứng quanh mọt gẳng đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt kẻ xanh kẻ đỏ, vô cùng khó coi. Thật là quá mức láo xược. Sứ đồ ma tộc lại có thể cuồng vọng đến thế sao? Cú Mò Sao đứng bên cạnh, khép đôi mắt dán lại, miệng không ngừng giật dây, dạng này các ngươi vẫn có thể nhẫn nhịn được sao? Nếu là ta đã sớm liều mạng rồi. Hắn nói như thể lời nhạo báng của Thâm Hải Vương chẳng hề liên quan gì đến mình vậy. Hừ, lão tử chỉ đến đây để xem kịch vui, đừng hòng lôi kéo. Sư tử vàng liếc nhìn Cú Mò Sao với vẻ khinh bỉ. Hắn phong thả mở niệm đặc thư, rút ra một tấm thẻ bài. Ngay lập tức, một chiếc bàn gỗ, hạt dưa, bắp giang mơ, thậm chí là cả một đĩa dưa hấu đỏ tươi đã được cắt sẵn hiện ra đầy đủ. Đạo cụ ăn dưa quần chúng cấp B, sử dụng, xuất hiện bộ dụng cụ chuyên dụng cho kẻ xem kịch. Hào quang bị động, ăn dưa không sợ dư ba bảo vệ người dùng khỏi các chấn động chiến đấu tầm xa. Kỹ năng, mắt quần chúng sáng như tuyết tăng khả năng quan sát chi tiết trận đấu. Sư tử vàng ngồi vào ghế, không coi ai ra gì mà bắt đầu nhấm nháp miếng dưa, nhìn chẳng khác nào đang ngồi trong giảm hát. Ngươi thật là quá đáng nha. Cú Mò Xảo cảm giảm, tới tham chiến mà ngồi ăn dưa thế này, coi sao được. Sư tử vàng chẳng buồn đáp lời, chỉ hất hàm chỉ vào chiếc ghế trống còn lại phía đối diện. Cú Mò Xảo im lặng trong nửa giây rồi hắn cũng ung dung ngồi xuống. Kỳ thực mà nói, những việc mang tính nhiệt huyết này nên để cho đám người trẻ có lòng cầu tiến làm. Còn ta, bản thân vốn là người lười nhác, hắn vừa nói vừa cầm lấy một khối dưa hấu, ngay một cách ngon lành với vẻ mặt đầy vô tội. Đám người chơi xung quanh hoàn toàn cạn lời với màn trở mặt của vị đại lão này. Cuối cùng, Thánh Kỵ Bộ Xạ Động không nhịn được nữa, lừng lững bước ra, ha ha ha. Trận đấu hào hùng thế này, thiếu ta sao được? Ra đi, Ám Cương Xà, tiếp theo phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Bộ Xạ Động triệu hồi một con đại xà đen nhánh dài hơn 10 mét. Từng mảnh vảy trên thân nó rõ ràng đến từng chi tiết, lấp lánh như những khối hắc rượu thạch hình thoi được hàm tỉ mỉ. Lên đi, Ám Cương Xà, mục tiêu chính là con gấu kia. Nghe lệnh, Ám Cương Xà không lao lên ngay. Nó quay cái đầu sọ khổng lồ lại, ánh mắt nhìn Bộ Xạ Động chứa đựng vẻ, ngươi đang đùa ta đấy à? Ám Cương Xà là một niệm thú cấp A cực mạnh, phòng ngự đứng đầu hàng ngũ. Chỉ là một gẳng nhìn con xà mà kinh hô, sau đó ngập ngừng hỏi, ngài Bộ Xạ Động, con Ám Cương Xà này không phải ngài bắt được trong Hùng Bá Lâm đó chứ? Đương nhiên, ta đã phải chịu không ít khổ sở mới thu phục được nó đấy. Cái gọi là khổ sở của Bộ Xạ Động chính là đứng yên cho nó đánh để đổi lấy một vụ cá cược. Rõ ràng hắn đã thắng và có được một chiến lược đỉnh cấp. Ngài Bộ Xạ Động à, niệm thú tuy mạnh, nhưng Hùng Bá vốn là thủ lĩnh của khu rừng đó. Ngài trông chờ nó đi đánh lại đại ca cũ của mình, e là có chút không thực tế. Nghe lời nhắc nhở của Mạc Đặng, Bộ Xạ Động chợt mở người, gái gái gáy cười ha hả, hóa ra là vậy sao? Thế thì đổi mục tiêu, đi đánh con nết xanh đứng thẳng kia đi. Nó nhìn cũng lợi hại lắm. Lên đi, Ám Cương Xà. Ám Cương Xà thở dài một tiếng náo nề. Hành vi của vị chủ nhân này trong mắt nó quả thật là đồ đần, nhưng dù sao cũng đã lỡ theo, nó đành chuyển mình về phía Lôi Văn Miêu. Dù sao thì, nể mặt đại ca cũ không đánh Hùng Bá, chứ đánh con nết này thì nó chẳng có gì phải ngại. Chứng kiến sự hỗn loạn này, ạ kỳ gì đứng bên cạnh cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhìn ai nấy đều đưa ra niệm thú cấp A, mà bản thân tối cường chỉ có cấp B, mang ra thật là mất mặt. Bành! Ạ kỳ gì kích hoạt một tấm thẻ bài, một cỗ máy bán hàng tự động xuất hiện. Máy bán cơm chiên vàng nóng lấp lánh cấp A, mỗi ngày tự động đổi mới một lần. Bán ra bốn loại cơm chiên phát sáng, A, B, C, D. Mỗi loại cung cấp một loại bờ UFF gia trì sức mạnh khác nhau cho người ăn. Ạ kỳ gì thong thả đút tiền vào máy, lấy ra một bát cơm chiên bốc khói nghi ngút và phát sáng rực rỡ, bắt đầu chậm rãi thưởng thức giữa chiến trường sục sôi. Chương 760, năm xưa mỹ hảo, đầu cổ đã không thăng bằng. Chương 760, năm xưa mỹ hảo, đầu cổ đã không thăng bằng. Bành bành bành. Giữa muôn vàn ánh mắt hiếu kỳ của con khách, cú giản thong thả tiến về phía cô máy bán hàng tự động. Hắn không ngần ngại chi ra 4000 niệm điểm để rút lấy 4 phần cơm chiên hoàng kim cấp A từ ngăn cao nhất. 1000 niệm điểm cho một món vật phẩm tiêu hao cấp A thực tế là cái giá quá đỗi hời. Nên biết rằng trên thị trường hiện nay, chỉ riêng một đạo cụ cấp B đã có giá vượt ngưỡng 1000 điểm. Điển hình như bộ đạo cụ ăn dưa của sư tử vàng, lão đã phải bỏ ra tận 2500 niệm điểm tại thành phố lớn mới sở hữu được. Thông thường, những niệm thú hay đạo cụ mạnh mẽ và hiếm có chỉ xuất hiện trong các buổi đấu giá bí mật hoặc những hội trao đổi nội bộ của giới đại lão. Đương đương, cụ giản cầm những đĩa cơm tỏa hương ngào ngạt ấy, lần lượt chia cho những tế viên đã triệu hồi niệm thú cấp A, trong số đó bao gồm Bộ Xạ Động, Cú Mọ Xảo, Ảnh Dạ Sứ Đỏ Dọ Bẹ Ở Tạ và kỳ nhân của Bát Kỳ Giáo, Tạ Mạc Ô. Đây là cái thứ gì vậy? Cú Mọ Xảo đặt miếng dưa hấu đang ăn dở xuống, đưa tay đón lấy chiếc đĩa từ vị cựu đại tướng. Bành! Chiếc đĩa sứ được đặt lên mặt bàn gỗ một cách trịnh trọng. Để lão phu xem thử cái thứ vật phẩm mới lạ này có gì mà khiến người ta xôn xao đến thế. Ngón tay hắn khẽ gõ lên nắp đậy bán nguyệt, đôi mắt híp lại đầy vẻ chờ đợi và cười tủm tỉm. Hiu! Ngay khoảnh khắc chiếc nắp được lật mở, một luồng kim quang chói lòa đột ngột đâm xuyên báo cát, thẳng tắp bắn lên tận 9 tầng mây. Ánh sáng ấy rực rỡ và thuần khiết, tựa như vầng thái dương kỳ này ạ vừa mới thành hình giữa đêm đen. Màn hào quang rực rỡ này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Dầu Cổ Đại, kẻ vẫn đang mải mê kịch chiến cùng cự hùng Hùng Bá. Hắn ngoái đầu nhìn lại và sững sờ trước cảnh tượng đập vào mắt mình. Ở phía đó, đám người kia kẻ thì thong thả gặm bắp rang, người thì nhận nhai nhai dưa hấu, lại có kẻ chuẩn bị chén một đĩa cơm chiên phát sáng rực rỡ. Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lồng ngực Dầu Cổ Đại, hóa thành cơn phẫn nộ tột độ. Hóa ra bấy lâu nay hắn dốc sức chiến đấu, đám gia hỏa này lại chỉ coi hắn như một con khỉ đang diễn trò mua vui cho chúng xem hay sao? Dẫu biết chẳng thể trông cậy gì vào lũ người này, nhưng hành xử đến mức này thì thực là khinh người quá đáng. Bàn ghế đã sẵn, hoa quả đã đầy, cơm chiên cũng đã dọn ra, sao không bày luôn một bàn mãn hán toàn tịch cho đủ bộ đi? Ăn, để cho các ngươi ăn cho thỏa. Cứ việc ăn cắt hết đi. Theo sự dao động dữ dội trong cảm xúc của Dầu Cổ Đại, một trận sa mạc phong bạo kinh hoàng bắt đầu thành hình. Hòn đảo nhỏ vốn chỉ rộng vài trăm mét nay bị nuốt chửng hoàn toàn trong cơn cuồng phong cắt bụi mịt mù. Thật là quá mức thị phi mà. Cú Mò Sao nhìn đầy trời bao cát đang gào thét ngoài kia, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Nhờ vào hiệu lực của đạo cụ ăn dưa quần chúng không nhận dư ba nỗi khổ, bao cát vừa chạm đến rìa trước bàn đã bị một lực lượng vô hình chặn đứng. Nhìn thấy những kẻ khác đang chật vật che chắn, rồi lại nhìn lại bản thân đang tọa hưởng thái bình, Cú Mò Sao không khỏi cảm thán rằng giữa người với người thực sự có sự phân biệt thiên địa. Hắn cầm chiếc muỗng sắt, múc một muỗng cơm chiên vàng nóng rực rỡ, từng hạt gạo rõ ràng và căng mọng. Xoạch, xoạch. Tiếng ngai nhỏ nhẹ và thư thái phát ra từ miệng của vị đại lão. Hắn chậm rãi nhấm nháp, để hương vị kỳ diệu ấy lan tỏa khắp các giác quan. Theo từng miếng cơm đi xuống, những thước phim ký ức sống động bắt đầu hiện ra trước mắt hắn. Trong tâm trí hắn, quãng thời gian tại xã hội sổ si hệ tỷ xưa cũng lại hiện về như một giấc mộng dài. Có phong cảnh hữu tình, có nô bất sủ kẻ đang thở dốc vì luyện tập, có đám đội viên lười biếng hay phá phách, và cả những ánh mắt ngây thơ của đám học đệ học bội khóa sau. Thật là một sự kết hợp hoàn mỹ giữa cảm giác hoài niệm và vị ngon cực lạ. tên này bị làm sao vậy? Sư tử vàng nhìn chằm chằm vào biểu cảm đắm chìm của Cụ Mỏ sau khi thưởng thức món cơm trên hoàng kim. Lao thể rằng mình vừa thoáng thấy một giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gương mặt của người đàn ông bốn sắt đá ấy.
Cục, cục, cục.
Sau khi ưu nhã ăn sạch đĩa cơm, Cụ Mỏ sao đột ngột đứng phát dậy, khí thế hoàn toàn thay đổi. Quả nhiên để vị bằng hữu kia đơn thương độc mã chiến đấu thì thật chẳng phải đạo lý chút nào. Luôn sức mạnh đang cuộn trào trong người ta lúc này, vừa hay có thể mang ra chơi đùa một chút. Hắn thong thả từ trong niệm tạp thư rút ra một món đạo cụ có hình dáng của một thanh bội đao. Giải kỳ gì cơ à, món linh khí mang trong mình sức mạnh lôi đỉnh, có thể chém ra sấm sét điên cuồng, đồng thời là thanh thái đao có khả năng chặt đứt cả thiên lôi. Đạo cụ trang bị này sở hữu một lượng niệm lực dự trữ nhất định để cung cấp sức mạnh cho người sử dụng. Tuy nhiên, nếu người dùng vốn đã có niệm lực thâm hậu, uy lực của nó sẽ được phát huy đến mức kinh thiên động địa. Mà lúc này, trên thân Cụ Mỏ Sào đang tràn trề một luồng niệm khí cực kỳ đặc biệt. Đó chính là hiệu ứng từ bờ UFF tạm thời mang tên năm xưa Mỹ Hảo cấp A. Những ký ức tươi đẹp nhất trong quá khứ đã hóa thành ý niệm kiên định, ngưng kết thành luồng sức mạnh phong phú chảy tràn trong kinh mạch. Vù bù. Nhìn bóng dáng Cụ Mỏ Sào lướt đi vào bão cát, sư tử vàng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Lao tự hỏi món cơm kia thực sự có hương vị thần thánh đến mức nào mà khiến người ta thay đổi nhanh đến vậy. Trong lòng có chút dao động, nhưng vì lòng tự tôn của một đại hải tặc, lão không thể mở lời xin ăn từ một hậu bối hải quân như Cụ Dạn. Quá đỗi mất mặt. Trong khi sư tử vàng còn đang quật cường giữ kẽ, Cụ Mỏ Sào đã lướt đi như một bóng ma qua màn phong bạo. Khi hắn tiếp cận chiến trường, ám cương xà đang tung ra đòn chí mạng hướng về phía Lôi Văn Miêu. Hắc ám ba động, một luồng sóng đen kịt mang theo sự u ám xâm lấn, cuộn trào về phía con đít nhỏ. Lôi Văn Miêu lập loè né tránh, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện trong ánh điện. Xẹt, xẹt. Nó liên tục nhảy vọt, nỗ lực thoát khỏi vị trí bị bao vây. Ầm ầm. Mặt đất nơi Lôi Văn Miêu vừa đứng bị đánh tan nát, tạo thành một cái hố sâu hắm đầy hãi hùng. Con đít run rẩy nhìn con hắc xà khổng lồ. Thứ sinh vật cho dù nó có dùng lôi điện cỡ nào cũng chẳng thấy xi nhê gì. Bản chất là một con ếch, Lôi Văn Miêu vẫn mang nỗi sợ nguyên thủy đối với loài gián độc. Cho dù những tiên địch thông thường không thể gây áp lực cho nó, nhưng loài linh xà cường đại này vẫn là bóng ma tâm lý quá lớn. Dầm dầm. Vì ám cương xà cùng các niệm thú khác đang điên cuồng bây công, đại quân hải tộc cũng theo đó mà tràn lên như nước vỡ bờ. Đám thống lĩnh hải tộc bắt đầu tung ra những chiêu thức tàn độc nhất. Lôi Văn Miêu vừa phải chống đỡ hải quân tinh nhuệ, vừa phải đối phó với sự truy sát của ám cương xà. Cảnh tượng vô cùng bận rộn và chật vật. Nên nhớ rằng cách đây không lâu, nó vẫn chỉ là một con cá lòng tông cấp dê không hơn không kém. Bây giờ bốn phương tám hướng đều là cường địch, niệm thú cấp A xuất hiện nhàn nhản như nấm sau mưa. Trước cảnh tượng kinh thiên này, dẫu đã tiến giai lên cấp S, con ít nhỏ vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm. Hiu. Ngay khoảnh khắc Lôi Văn Miêu vừa né được một đòn hiểm, ánh chớp đông nhiên bùng nổ ngay sát sườn. Thân ảnh Cụ Mỏ Sào đột ngột hiện ra như từ dưới đất chui lên. Thanh thái đao mang theo lôi đình rít gào, trực tiếp chém thẳng xuống cơ thể nó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Lôi Văn Miêu không kịp trở tay. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lớp da nhớp nháp của con ít. Phản ứng bản năng khiến nó bộc phát lôi quang toàn thân, hóa thành những tia sét điên cuồng đánh trả. Ầm ầm. Hưu. Vô dụng. Toàn bộ lôi đỉnh hộ thân trực tiếp bị thanh đao chém đứt làm đôi. Ngay khi lưới đao sắc lạnh tưởng chừng sẽ chẻ đôi con đít tội nghiệp. Keng. Một tiếng vang thanh thúy của kim loại va chạm vang lên khô khốc. Một lớp chiến thứ nhất kim sắc rực rỡ đột ngột bao phủ lấy Lôi Văn Miêu, chặn đứng hoàn toàn đòn đánh lén. Cụ Mỏ Sào hơi sững người, kinh ngạc nhìn lớp quang giáp đang bảo vệ con mồi của mình. Hừ. Tử thần, ngươi tưởng chỉ có mình ngươi mới biết dùng trang bị hay sao? Tiếng nói của Thâm Hải Vương vang lên lạnh lùng từ trên cây thập tự giá. Hắn đã sớm nắm thấu thân phận của Cụ Mỏ Sào từ trước. Ma tộc vốn đã từng bắt giữ vài gly án mẹ nọt từ hủ hệ cổ mẫn đổ để khai mở gặt gần tạ, thông thạo việc di chuyển giữa các giới. Thông qua tổ chức hư hải, họ đã nắm được không ít tình báo về các tử thần. Dẫu có chút ngại ngùng, nhưng với tình cảnh hiện tại của ngươi, thất bại là điều chắc chắn rồi. Thân ảnh Cụ Mỏ Sào lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn với Thâm Hải Vương. Đôi mắt híp lại cười tủm tỉm của hắn mang theo một tia hiếu kỳ không che giấu. Sứ đồ Thâm Hải Vương, ngươi định đích thân ra tay sao? Ta dù không dùng đến thực lực bản thân, cũng đủ để vô địch tại mảnh đất này. Thâm Hải Vương nhìn hai con niệm thú của mình đang dần rơi vào thế hạ phong, ánh mắt lộ vẻ quyết đoán. Để các ngươi được mở rộng tầm mắt, nhìn thấy át chủ bài thực sự của ta. Hắn bắt đầu lật bài ngựa.